Chương 25, bắt đầu đột phá. Lý tưởng là tốt đẹp, mà hiện thực nhưng dù sao là đầm đìa máu. Muốn tính toán ra sở, nhưng chung quy phát hiện, nguyên lai tất cả đều bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Mặc dù đem hết toàn lực, La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân hai người, thậm chí đều không thể phá tan Hoàng Nham phòng ngự, càng không có cách nào tránh khỏi Hoàng Nham đi làm nhiễu ra sở. Loại cảm giác này, quả thực khiến người ta giận dữ và xấu hổ muốn chết. Không thể không nói, Hoàng Nham nhân vật như vậy, quả thực đủ để khiến nhân tuyệt vọng, cái kia thậm chí so đấu một chiêu giây đi bọn họ vẫn khiến người ta khó có thể tiếp thu. Bết bát nhất chính là, một màn này cũng không cũng chỉ có tụ tinh trận bên trong nhân có thể nhìn thấy, bên ngoài cũng như thế có thể xuyên thấu qua tụ tinh trận, xem rõ rõ ràng ràng. Mà bây giờ, tụ tập ở chỗ này, chờ người xem náo nhiệt, quả thực đến không xuể, có thể tưởng tượng, chưa dùng tới bọn họ rời khỏi tụ tinh trận, tin tức này sẽ truyền khắp kinh tương chính quận, lần này mất mặt, mới tính là chân chính ném triệt triệt để. Tên tiểu tử kia là ai? Lông mày đột nhiên bốc lên, Sở quận quận trưởng ngơ ngác nhìn Hoàng Nham bóng lưng, không tự chủ hỏi. Bất động minh vương, nếu như không đoán sai, hắn hẳn là chính là bất động minh vương truyền nhân, kinh tương chính quận có thể đem phòng ngự làm được loại này cực hạn, chỉ có bất động minh vương truyền nhân. Lắc lắc đầu, tinh điện trưởng lão nhẹ giọng thở dài nói, không nghĩ tới, bất động minh vương lại vẫn lưu lại một cái như thế truyền nhân, thế hệ này người trẻ tuổi, coi là thật làm người chờ mong a. Bất động minh vương, nghe được cái tên này, Sở quận quận trưởng trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thế hệ trước người, không thể nào không biết bất động minh vương, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là dung tinh cảnh thực lực, thế nhưng, có người nói, lúc trước bất động minh vương liền từng để toái tinh cảnh cường giả bó tay toàn tập, cái loại này phòng ngự cực hạn, đủ để khiến bất luận người nào thán phục. Đáng tiếc, bất động minh vương nhưng đúng là vẫn còn chết đi. Lưu lại hai cái truyền nhân, tuy rằng cũng coi như thiên tư xuất chúng, nhưng chung quy không cách nào đạt đến loại cao độ kia. Mà bây giờ, Hoàng Nham xuất hiện, nhưng không khỏi khiến người ta tựa hồ lại thấy được bất động minh vương cái bóng. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này, không ai có thể che lấp Hoàng Nham phong hoa, cho dù là điên cuồng hấp thu tinh lực giang sở, cũng đồng dạng không được. Chỉ là, khiến cho nhân thở dài chính là, theo loại này xu thế xem, La Kiện Nghiễm bọn họ cố nhiên không cách nào hấp thu tinh lực tu luyện, thế nhưng, Hoàng Nham nhưng cũng đồng dạng bị kiềm chế, tiếp tục như thế, tổn thất đồng dạng lớn vô cùng. Đáng tiếc, Hoàng Nham công kích nhưng bây giờ quá kém, mặc dù chiếm hết thượng phòng, cũng đồng dạng không cách nào trọng thương hoặc là đánh giết La Kiện Nghiễm bọn họ, chỉ có thể như vậy đối với tiêu hao dần. Thời gian không ngừng trôi qua, nhìn Giang Sở như trường kình thôn thủy bản hấp thu tinh lực, La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân trong lòng càng ngày càng nôn nóng, đối mặt Hoàng Nham từng bước ép sát, rốt cục bắt đầu chịu thua. Vị bằng hữu kia, chúng ta nhận ngã xuống, tụ tinh trận cơ hội hiếm có, bọn ta cùng như thế rằng có nữa, không bằng dừng tay như vậy, mọi người cùng nhau tu luyện làm sao? Có chút thở dốc, Dương Bân đem trường thương trụ trên mặt đất, trầm giọng nói rằng, muốn đánh liền đánh. Liền tu luyện liền tu luyện. Cõi đời này nào có tiện nghi như vậy sự tình. Hư lạnh một tiếng, Hoàng Nham lạnh nhạt nói, lần này, các ngươi tinh hạch, coi như là bạch xuất ra đi. Chúng ta không cách nào tu luyện, ngươi cũng không đồng dạng lãng phí một cơ hội này. Chưa từ bỏ ý định ý kế tục dụ dỗ nói, cho dù ngươi ghi hận chúng ta, cũng muốn đợi được tụ tinh trận kết thúc lại toàn chứ. Tiếp tục như vậy, đối với người nào đều không có lợi. Ai nói ta không cách nào tu luyện? Xem thường hư một tiếng, Hoàng Nham nhưng là lại giải thích. Thân là bất động minh vương truyền nhân, Hoàng Nham trong cơ thể tinh lực đã sớm cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mỗi một tấc da rẻ, mỗi một cọng tóc gáy đều đồng dạng có thể hấp thu tinh lực, đối phó La Kiện Nghiễm bọn họ, Hoàng Nham căn bản là tại nhất tâm nhị dụng, tương tự chậm rãi hấp thu tinh lực. Đương nhiên, cái tốc độ này cùng chủ động hấp thu luyện hóa không cách nào so sánh được, đại khái chỉ có chủ động hấp thu 1/3 tốc độ, thế nhưng, bất kể nói thế nào, nhưng cũng tổng thể vẫn có thể hấp thu tinh lực, tại tinh lực như vậy nồng nặc trong hoàn cảnh, như thế có thu hoạch. Huống hồ, chính như Hoàng Nham trước đó từng nói, hắn hôm nay đã sớm biết được rèn luyện tinh lực tầm quan trọng, vẫn khống chế tu vi, chậm rãi rèn luyện trong cơ thể tinh lực. Thông thả như vậy hấp thu cố nhiên chậm, nhưng là bởi vì là dựa vào thân thể tự động hấp thu luyện hóa, trái lại tiết kiệm chủ động rèn luyện quá trình, cũng không tính quá chịu thiệt. Kể từ đó, chân chính hoàn toàn không cách nào hấp thu tinh lực, liền cũng chỉ có La Kiện Nghiễm bọn họ, mở ra tụ tinh trận trước đó, cũng không ai nghĩ tới đến, vẹn vẹn dựa vào Hoàng Nham một người, liền có thể bá đạo như vậy đem bọn họ bước tới mức này, lúc này mới quả nhiên là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nếu như có lựa chọn, Dương Bân cùng La Kiện Nghiễm làm sao cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc Giang Sở, nhưng đáng tiếc, coi đời này xưa nay cũng chưa có thuốc hối hận. Ầm. Bên này rằng co đồng thời, Giang Sở trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức khủng bố, mi tâm, bản mạng tinh chậm rãi tái hiện ra, thôn phệ đầy đủ tinh lực sau khi, một điểm ánh sao càng ngày càng óng ánh, theo tinh lực sóng chấn động không ngừng sôi trào, tại bản mạng tinh bên cạnh, thình lình xuất hiện mặt khác một điểm tinh mang, từng chút ngưng tụ thành viên thứ hai ngôi sao. Đột phá, điên cuồng hấp thu dưới, Giang Sở rốt cục khiến bản mạng tinh hấp thu đến đầy đủ tinh lực, ngưng tụ ra viên thứ hai ngôi sao. Bên này đột phá sóng chấn động, rõ ràng truyền đến mỗi cái cảm giác con người ở trong, bây giờ tận mắt thấy Giang Sở đột phá, mọi người mới chân chính ngơ ngác xác thực định, liền bại 27 người, danh chấn kinh tương chín quận Giang Sở, trước đó, dĩ nhiên thật sự chỉ là vừa bước vào ngưng tinh cảnh mà thôi. Bây giờ, này tụ tinh trận vừa mới mở ra không lâu à, dựa theo loại tốc độ này xuống, đợi được những này tinh thạch hoàn toàn tiêu hao đi thời điểm, Giang Sở thực lực lại sẽ tăng lên đến một cái cỡ nào trình độ khủng bố. Đến lúc kia, e sợ mới tính là chân chính bước lên vào đứng đầu thiên tài hàng ngũ, đủ để chống lại. Tuy rằng tụ tinh trận vẫn không kết thúc, thế nhưng, loáng thoáng, mọi người tựa hồ đã thấy được một khắc tân tinh từ từ bay lên, như vậy Giang Sở, coi như là Tiêu Lạc Phi cùng Liên Hoa công tử, chỉ sợ cũng phải cảm nhận được một tia áp lực chứ. Thời gian như thoi đưa, ngày đêm xoay chuyển. Tại tụ tinh trận ở ngoài, vốn là cực kỳ khô khan, nhưng mà, bây giờ, đoàn người nhưng trước sau không chịu tán đi, cho dù là những kia không thực lực ra sao, thuần túy xem cho vui, cũng xem say sưa ngon lành, suy đoán mọi người có thể đột phá khả năng. 10 vạn tinh thạch ra, đem những này tinh thạch đều lấy ra, thậm chí đủ để mua lại toàn bộ sở quận, bây giờ nhưng muốn tại ngăn ngắn trong vòng vài ngày liền triệt để tiêu hao đi, chuyện này quả thật so đấu dùng bạc đổ xuống sông xuống biển còn xa xỉ hơn nhiều. Về phần những kia sở quận người, càng là đã đem Giang Sở cho rằng sở quận kiêu ngạo, hồn nhiên quên mất, lúc trước Giang Sở vừa đến sở quận lúc, tại Trương gia xúi dục dưới sự khống chế, bọn họ là làm sao bài xích Giang Sở. Nhân tính, vốn là cổ quái như vậy, bọn họ đều là theo thói quen đem một vài cường thế nhân vật vầng sáng sáo đến trên người chính mình, một bộ cùng có vinh yên tư thái, không hề hay biết, này tựa hồ cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Về phần người của Trương gia, càng là tựa hồ sớm quên mất, Giang Sở cũng không phải thật sự là người Trương gia, trái lại, từng cái nhìn Giang Sở đột phá, vô cùng phấn khởi, thua tay múa chân. Lợi ích cùng vinh dự, coi là thật dường như ma quỷ giống như vậy, đủ để dễ dàng ăn mòn lòng người. Ngóng nhìn vào người, Sở quận quận trưởng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trải qua chiến dịch này, ngày sau Sở quận chỉ sợ coi là thật muốn triệt để rơi vào Trương gia trường khống. Ánh mắt rơi vào Trương Hoành trên người, nhìn thấy Trương Hoành trong mắt tinh mang, Sở quận quận trưởng khẽ lắc đầu, luận thực lực, bây giờ Trương Hoành cái này Trương gia gia chủ căn bản chẳng đáng là gì, thậm chí liền ngưng tinh cảnh đều không có bước vào, căn bản không cách nào tiến vào tụ tinh trận. Thế nhưng, nếu bàn về ánh mắt cùng tâm tính, nhưng không thể nghi ngờ là đứng đầu. Đối với Giang Sở làm chủ Trương gia, hắn cũng không có một chút nào bất mãn cùng oán hận, thậm chí trái lại mừng rỡ. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng, như Giang Sở nhân vật như vậy, là không thể nào bị ràng buộc tại Sở quận, khi Giang Sở bước vào càng bao la hơn thiên địa, này Sở quận, đúng là vẫn còn Trương gia, mà khi đó, hắn tên gia chủ này địa vị, càng là không thể lay động. Mà những này, nếu như không có Giang Sở xuất hiện, dù như thế nào, cũng là không thể nào rơi xuống trên đầu hắn. Trái lại đã diệt Ngụy gia, nhưng từ đầu đến cuối không có phần này ánh mắt cùng khí độ. Ngụy gia diệt sự tình, làm Sở quận quận trưởng, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, thậm chí, Ngụy Vĩnh Tín tại Ngụy gia tự sát thời điểm, hắn cũng đồng dạng ở đây. Cứ việc chỉ là một cái trên danh nghĩa Sở quận quận trưởng, tại này kinh tương chín quận không tính là đại nhân vật nào, thế nhưng, hắn nhưng có một loại cảm giác rõ rệt, Giang Sở người tuổi trẻ này quật khởi, thế tất sẽ khiến cho kinh tương chín quận thế lực một lần đại thanh tẩy. Ngụy gia diệt, cùng với so với, vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ bé bọt nước mà thôi. Chương 26, điên cuồng kiếm ý tôi tinh. Vòng xoáy, bản thân liền là một cái tốt tuần hoàn. Nay tựa như quả cầu tuyết như thế, vừa bắt đầu chậm, thế nhưng, tuyết cầu càng lớn, lại càng là đáng sợ, khiến người ta căn bản không thể nào tưởng tượng được, tối sơ đây chỉ là một to bằng bàn tay tuyết cầu. Bây giờ Giang Sở, chính là như vậy. Nếu như nói vừa bắt đầu, hắn hấp thu tốc độ, chỉ là để tất gia lượng có chút chấn động, như vậy, bây giờ, loại tốc độ này gần như là tăng gấp đôi tăng trưởng, đã để tất gia lượng không thể không rời xa hắn một ít, bằng không, tới gần Giang Sở vị trí tinh lực, đều sẽ đừng Giang Sở bá đạo thôn hút đi vào, căn bản không cách nào bình thường hấp thu. Ầm. Ngày thứ nhất lúc kết thúc, Giang Sở mi tâm bản mạng tinh bên cạnh đã xuất hiện viên thứ ba ngôi sao. Rất khó tưởng tượng, đó là một loại cỡ nào chấn động, vẫn như cũng bị Hoàng Nham kiểm chế La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân, thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Đặc biệt là La Kiện Nghiễm, tự mình cùng Giang Sở giao thủ quá, hắn mới chính thức rõ ràng, Giang Sở kiếm thuật là kinh khủng đến mức nào. Nếu như là hiện tại, Giang Sở tại ra tay với hắn, hắn thậm chí không có nắm chắc có thể đỡ lấy 10 chiêu. Vào lúc này, mặc dù không có Hoàng Nham kiềm chế, hắn cũng căn bản không dám lại đi quấy rầy Giang Sở. Bằng không, một khi Giang Sở ra tay, cái kia ngập trời thế tiến công, trong nháy mắt liền có thể đem hắn bao phủ hoàn toàn. Phía tây, Phong Lâu sắc mặt ngưng trọng nhìn Giang Sở, trầm mặc chốc lát, lần thứ hai nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu tinh lực. Vừa đến Sở quận thời điểm, Phong Lâu kỳ thực căn bản là không thèm để ý Giang Sở, cho dù là cái kia 27 trận toàn thắng chiến tích, cũng chỉ là để Phong Lâu hơi nhíu mày mà thôi, mà bây giờ, tại này tụ tinh trận bên trong, hắn mới rõ ràng ý thức được, Giang Sở thiên phú là kinh khủng đến mức nào. Dạ, Vô Thanh Hàn Lâm. Giang Sở trên người bất chi giác, nhiễm phải một tia dạ chi áo nghĩa khí tức, cứ việc cũng không hề cái gì rõ rệt thay đổi, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, phần này bóng đêm, để Giang Sở hấp thu càng nhanh hơn mấy phần. Đối với nắm giữ dạ chi quy tắc người mà nói, đêm đen không thể nghi ngờ sẽ làm thực lực của bọn họ phát huy đến mức tận cùng, mà, Giang Sở tuy rằng nổ nát dạ ma tinh, thế nhưng, cái kia một số ít dạ chi quy tắc, nhưng đúng là vẫn còn bảo lưu lại. Hơn nữa, theo tinh lực tăng lên, này dạ chi quy tắc hiệu quả cũng càng ngày càng rõ ràng lên. Hơn 30.000 khối tinh thạch. Nhìn thoáng qua trận pháp, Tinh Điện trưởng lão nhẹ giọng mở miệng đến. Dựa theo trước đó dự đoán, này hơn 30.000 khối tinh thạch, chí ít đủ để chống đỡ 3 ngày, mà bây giờ, vừa mới một ngày rưỡi thời gian, dĩ nhiên liền hoàn toàn tiêu hao mất. Mà này phần lớn công lao đều tại Giang Sở trên người, cái loại này trưởng kình thôn thủy bản thôn hấp, căn bản không cách nào theo lẽ thường suy đoán. Tinh thạch tiêu hao tốc độ vẫn tại tăng nhanh. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở quận quận trưởng trầm giọng bổ sung nói. Tại Sở quận, hắn đã mở ra quá rất nhiều lần tụ tinh trận, nhưng lần đầu nhìn thấy kinh khủng như vậy tiêu hao tốc độ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn căn bản đều sẽ không tin tưởng. Không chỉ là Giang Sở, cái kia Phong Lâu hấp thu tốc độ cũng đồng dạng rất nhanh. Ánh mắt rơi xuống Phong Lâu trên người, Tinh Điện trưởng lão từ tốn nói, phảng phất là vì xác minh Tinh Điện trưởng lão giống như vậy, Phong Lâu trên người cũng nhất thời xảy ra kịch liệt tinh lực sóng chấn động, viên thứ 5 ngôi sao thình lình sáng lên. Ngũ tinh. Một ngày rưỡi thời gian, Phong Lâu cũng đồng dạng làm ra đột phá, thình lình đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Trái lại những người khác, hấp thu liền muốn chậm hơn nhiều, cái kia mấy cái người của Trương gia, thậm chí liền bản mạng tinh đều vẫn không ngưng tụ, tiêu hao tinh lực ít đến mức đáng thương. Đương nhiên, trên thực tế, đối với bọn hắn mà nói, đây mới là bình thường. Phải biết, tình huống thông thường, tụ tinh trận lúc bắt đầu, cũng bất quá chính là 10.000 tinh thạch mà thôi, xóa khấu trừ 3 phần 10, còn lại tinh thạch, bọn họ cũng muốn hấp thu dòng dã thời gian 2, 3 ngày, mới có thể triệt để hấp thu. Bây giờ, tuy rằng tinh lực nồng nặc nhiều, thế nhưng bọn họ hấp thu năng lực nhưng dù sao có hạn. Nay tựa như nhân uống nước, mỗi ngày có thể uống lượng sẽ ở đó bày, không phải nói, có rất nhiều thủy, ngươi liền có thể uống càng nhiều. Thiên tài, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, như vậy cũng không chỉ có chỉ là một cái xưng hô mà thôi, rất nhiều lúc, này bản thân liền là một loại không thể vượt qua chênh lệch. Cứ việc, đa số nhân một mực để sướng, cần có thể bổ chuyết, cho rằng chỉ cần đầy đủ nỗ lực, mặc dù thiên phú giống như vậy, cũng đồng dạng có thể trở thành cường giả. Thế nhưng, tàn khốc hiện thực, nhưng nhất định, bọn họ mặc dù tốn hao gấp 10 lần nỗ lực, hay là cũng vẫn đuổi không được những yêu nghiệt kia cấp thiên tài bình thường tu luyện hiệu quả. Khi ngươi chui đầu vào bài tập cố, vắt hết óc học tập thời điểm, ngươi hay là không thể nào tưởng tượng được, có chút thiên tài, vẹn vẹn chỉ là phù quang lược ảnh nhìn một lần, lý giải liền muốn so với ngươi sâu sắc gấp 10 lần. Tựa như nghiên cứu cả đời văn tự cổ giả, vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, những kia đại văn hào, làm sao có thể uống hoa tửu, một lần là xong viết xuống lưu danh thiên cổ thơ. Cũng như vậy thiên tài, sinh ở một thời đại, không thể không nói, cũng là một loại bi ai. Ta thao, đây đều là cái gì biến thái a? Lần thứ 2 bị thức tỉnh, nhìn thoáng qua một không chỗ nào sát Giang Sở, Tất Gia Lượng rốt cục không nhịn được mắng lên tiếng. Vốn cho là có thể thư thư phục phục hấp thu tinh lực, thuận lợi lần thứ 2 để thực lực tiến mạnh một bước, dù sao lấy nhiều như vậy tinh thạch đi ra, không đạo lý không thể đột phá. Nhưng là, bây giờ, Tất Gia Lượng lại phát hiện, chính mình tựa hồ bị lừa rồi, Giang Sở tên khốn này hấp thu năng lực thực sự mạnh hơn hắn quá nhiều, cho dù là cái kia nguyên bản không có quá bị hắn coi trọng Phong Lâu, cũng đồng dạng tương đương biến thái, như thế làm xuống, góp nhặt nhiều như vậy tinh thạch, làm không tốt, liền hoàn toàn trở thành vì bọn hắn làm ra ý. Loại cảm giác này để Tất Gia Lượng rất là khổ não, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Trong cơ thể tinh lực không ngừng tăng cường, Giang Sở nhưng trong lòng một trận thanh minh, cao cường như vậy độ hấp thu, tuy rằng có thể khiến thực lực cực tốc tăng cao, thế nhưng tinh lực nhưng không đủ tinh thuần, hay là tạm thời vẫn không nhìn ra ảnh hưởng gì đến. Thế nhưng tu luyện tinh hạch chỉ, Giang Sở nhưng phi thường rõ ràng trong lúc này khác biệt. Nếu là ở tình huống bình thường, liền hẳn là dừng lại, trước tiên sắp xếp trong cơ thể tinh lực, rèn luyện sau đó lại kế tục hấp thu, bằng không rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Nhưng là bây giờ này cơ hội nhưng bây giờ quá hiếm có, nếu như lãng phí thời gian sắp xếp tinh lực, đó mới là một sự vô cùng phí phạm. Hoàng Nham hy sinh hấp thu tinh lực cơ hội chính là vì trợ giúp chính mình tăng lên thực lực, nếu như vậy lãng phí, Giang Sở chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Tâm niệm cực tốc chuyển động, Giang Sở trong mắt lóe ra một vệ hàn mang, một cái điên cuồng ý niệm đột nhiên xông vào trong đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẹn vẹn là chốc lát do dự, Giang Sở liền làm ra quyết đoán. Trong nháy mắt, kiếm ý ầm ầm bạo phát, nhưng mà này kiếm ý nhưng không phải trùng người khác đi, mà là quay về thân thể của chính mình cùng tinh hải. Kiếm ý tôi tinh, lấy thuần túy kiếm ý, gần hơn, quá điên cuồng phương thức, trực tiếp cắn nát trong cơ thể tinh lực, đang hút thu đồng thời lấy kiếm ý tôi tinh lực, tại thời gian ngắn nhất bên trong, hoàn thành tinh lực rèn luyện. Phương pháp như vậy cố nhiên cấp tốc, thế nhưng đối với thân thể nhưng có rất lớn tổn thương, tính nguy hiểm cũng cực cường, một cái nắm chặt không tốt, khả năng thì sẽ dẫn đến khó có thể vãn hồi thương thế. Không nghi ngờ chút nào, đây là điên cuồng quyết định. Đổi thành người bình thường, cho dù nghĩ tới, cũng căn bản không dám thực tiễn. Thế nhưng Giang Sở nhưng hầu như không có cái gì do dự, tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Không có ai so đấu Giang Sở càng rõ ràng hơn kiếm ý, cũng không ai so với hắn càng tự tin, tu kiếm giả, nếu là liền kiếm của mình ý đều không thể làm được hoàn mỹ không chế, cái kia liền không xứng cầm kiếm. Quá trình tuy rằng nguy hiểm, đồng thời thống khổ, thế nhưng, chỉ cần hoàn mỹ không chế được kiếm ý, ắt có niềm tin có thể thuận lợi hoàn thành này bước đi. Rất hiển nhiên, Giang Sở chính là người điên như vậy. Ngút trời kiếm ý bao phủ mà ra, trong nháy mắt khiến cho trước ngưng tụ ngôi sao ảm đạm xuống, tựa hồ tiện tay cũng có thể nghiền nát. Giang Sở thân thể càng là lộ ra một tầng nhàn nhạt vết máu, thân thể không bị khống chế khẽ run, loại thống khổ kia như vạn kiếm xuyên tim. Nhưng mà dù vậy, Giang Sở cũng từ đầu đến cuối không có nửa điểm đình chỉ ý tứ, tinh lực thôn phệ tốc độ càng nhanh hơn, quả thực như tại xung quanh cơ thể tạo thành một cỗ tinh lực bao tác. Tất Gia Lượng tại này kiếm ý xung kích dưới, sắc mặt liền cực kỳ khó coi, một hơi lần thứ 2 rời khỏi mười mấy mét đi, lúc này mới trong vắt đứng vững thân hình, cảm thụ kinh khủng kia tinh lực cùng kiếm ý, càng là sân mục liễu lưới, hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc dù xa xa nhìn một chút, Tất Gia Lượng cũng đồng dạng có thể phán đoán ra Giang Sở dụng ý, nhưng là coi đời này vẫn còn có nhân có thể như vậy rèn luyện tinh lực sao? Loại hành vi này quả thực cùng tự sát tựa như, phải biết kiếm ý một cái khống chế không tốt, đó là sẽ trực tiếp cắn nát đã hình thành ngôi sao a. Đến thời điểm nhẹ thì trọng thương, khiến cho thực lực trên diện rộng rút lui, nặng thì liền bản mạng tinh đều sẽ vỡ vụn, cả người không chịu nổi thống khổ cùng áp lực, trực tiếp vỡ lạc. Cử động như vậy không phải chân chính người điên, căn bản là làm không ra rồi. Mà Giang Sở, thình lình chính là người điên như vậy. Cùng lúc đó, Sở quận quận trưởng cùng Tinh điện trưởng lão cũng không nhịn được đồng thời đứng dậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Sở, thậm chí có gián đoạn tụ tinh trận ý niệm hiện lên cùng đầu. Hồ đồ, đây cũng quá hồ đồ rồi. Sắc mặt biến tái nhợt, Tinh điện trưởng lão oán hận mắng lên tiếng. Giang Sở bây giờ biểu hiện ra tư chất, cho dù là Tinh điện, cũng vạn phần coi trọng, nếu như bởi vì loại này sai lầm mà hủy diệt, chuyện kia quả thật là tổn thất thật lớn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tất cả những thứ này đều là Giang Sở lựa chọn của mình, thất ở tụ tinh trận ở ngoài, trừ phi bọn họ tổn hại quy củ, lãng phí đi hết thảy tinh thạch, mở ra trận pháp, bằng không, liền căn bản không cách nào ngăn cản như vậy hành vi. Do dự luôn mãi, Tinh điện trưởng lão cũng rốt cục vẫn là bỏ đi bỏ dở trận pháp ý niệm. Như vậy can hệ thực sự quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng gánh chịu. Huống hồ, này bản thân liền là Giang Sở lựa chọn của mình, dựa theo Tinh điện quy củ, ngoại trừ Giang Sở sư tôn ở ngoài, người khác cũng căn bản không có quyền can thiệp. Hắn ra tay can thiệp, hay là ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Cười khổ một cái, Tinh điện trưởng lão đúng là vẫn còn thở dài một tiếng, đứng ngay tại chỗ. Kiếm ý tôi tinh, hắc, tiểu tử này, đây là điên cuồng. Chỉ mong hắn có thể thuận lợi xông qua đi. Trầm mặc một thoáng, cảm nhận được tụ tinh trận bên trong tinh lực kịch liệt tiêu hao, Tinh điện trưởng lão lắc lắc đầu, trầm giọng hạ lệnh đến, kế tục tập trung vào tinh thạch. Tần suất tăng cao gấp đôi. Chương 27, các ngươi còn có gì ngôn gì sao? Có một loại người, có một loại kiêu ngạo, người ngoài không thể nào hiểu được. Nhìn lại Giang Sở vị trí phương hướng, Hoàng Nham cũng không nhịn được lặng lẽ một hồi, tuy rằng Giang Sở cũng không hề giải thích, thế nhưng, hắn nhưng có thể cảm nhận được, Giang Sở sở dĩ điên cuồng như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình, có mấy lời không nhất định phải nói ra, nhưng đồng dạng đoán người tim gan. Cùng Giang Sở giao thủ qua, vì lẽ đó Hoàng Nham có thể rõ ràng Giang Sở tự tin, cũng có thể lý giải như vậy kiêu ngạo, như vậy vô song kiếm ý bản thân cũng không phải là người thường có khả năng tưởng tượng. Kiêu ngạo người, kiêu ngạo kiếm. Gia hỏa này, thật là khiến nhân ước ao a. Đây là một loại niềm tin sức mạnh, những người khác hay là không thể nào hiểu được, thế nhưng Hoàng Nham nhưng phi thường rõ ràng. Ngày xưa theo Bất Động Minh Vương tu hành thời điểm, Bất Động Minh Vương liền từng nói qua, muốn làm được cực hạn phòng ngự, nhất định phải có một loại tự tin, cho dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng tự tin, hắn không cách nào đánh vỡ chính mình phòng ngự. Đây không phải là nói bốc nói phét khẩu hiệu, mà là chân chính hòa vào cốt tủy, hòa vào linh hồn niềm tin. Mà bây giờ, Hoàng Nham rõ ràng từ Giang Sở trên người, mơ hồ thấy được loại này tựa như niềm tin. Phù hiện ở mi tâm ngôi sao tuy rằng ảm đạm, nhưng sừng sững bất động, như phong ba sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù mưa gió muốn điên, cũng không cách nào khiến cho diệt. Mà ở này ngôi sao ảm đạm đồng thời, viên thứ tư ngôi sao kèm theo khủng bố kiếm ý cùng tinh lực sóng chấn động, thình lình thành hình. Bốn sao. Này điên cuồng thôn hấp bên trong, Giang Sở dĩ nhiên mạnh mẽ đột phá đến tứ tinh cảnh giới, mà này trong đó, đối với tinh lực rèn luyện thậm chí không có đỉnh trệ quá đáng hảo. Chu vi tinh lực thực sự quá nồng nặc, mặc dù Giang Sở lấy kiếm ý không ngừng cắn nát tinh hải bên trong tinh lực rèn luyện, lại từ đầu hấp thu, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản tinh lực tăng lên, thế như trẻ che bước chân vào tứ tinh cảnh giới. Chốc lát rực rỡ, cái kia vừa thành hình viên thứ tư ngôi sao liền đồng dạng bị cuốn vào kiếm ý bên trong, lần thứ hai ảm đạm xuống. Người điên. Lần này, mọi người hầu như cũng nhịn không được mắng lên tiếng. Đột phá đến bốn sao, mọi người đều cho rằng, hoàn thành lần này đột phá, Giang Sở tất nhiên sẽ hòa hoãn một thoáng, trước tiên củng cố cảnh giới sẽ tiếp tục rèn luyện tinh lực, nhưng không nghĩ, Giang Sở căn bản cũng không có chút nào thả lỏng đối với tinh lực hấp thu cùng rèn luyện. Hơn nữa, bởi vì tinh lực lần thứ hai tăng lên, cái loại này thôn phệ tốc độ thình lình càng nhanh hơn. Tinh lực mỗi một lần tăng lên, đối với kiếm ý yêu cầu thì càng cao, bởi vì chuyện kia ý nghĩa là ngươi cần thả ra càng mạnh hơn kiếm ý, mới có thể duy trì đối với tinh lực rèn luyện, mà ở tình huống như vậy, mỗi tăng cao một tia kiếm ý, đều sẽ khiến nguy hiểm gấp mấy lần tăng cường. Bước vào tứ tinh cảnh giới, cho dù là Giang Sở chính mình, cũng đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt áp lực, xôi trào kiếm ý đã bắt đầu có không bị khống chế xu thế, đây không thể nghi ngờ là một loại nguy hiểm tín hiệu. Kiếm ý, vẫn là không đủ mạnh sao? Trong lòng yên lặng nhỉ non một tiếng, Giang Sở nhưng vẫn không có từ bỏ ý tứ, trái lại khơi dậy trong lồng ngực ngạo ý. Cong. Nam ngang ở đầu gối trường kiếm chịu đến kiếm ý ảnh hưởng, đột nhiên run lên, phát sinh một trận rõ ràng kiếm reo tiếng, trong nháy mắt, nguyên bản liền khủng bố kiếm ý, gần như là tăng gấp đôi tăng lên, đem không trung tinh lực ẩm ẩm cắn nát, khiến cho này tụ tinh trận đều xảy ra một tia nhẹ nhàng run rẩy. Tu kiếm giả, tâm trí kiên định, có thể gây không thể cong. Tại áp lực như thế này dưới, Giang Sở nghĩ đến cũng không phải là lùi bước, mà là đột phá. Nếu kiếm ý không đủ mạnh, vậy thì khiến kiếm ý đột phá, mà không phải khuất phục từ bỏ. Này đồng dạng là một loại mãnh liệt niềm tin, thuộc về tu kiếm giả niềm tin, đến thành, kiêu ngạo. Giang Sở tại kiếm đạo trên lý giải, vốn là khủng bố cực điểm, tìm hiểu tinh hạch chỉ, đem tinh hạch chỉ áo nghĩa hòa vào kiếm bên trong, khiến cho Giang Sở kiếm ý tiểu thành, đột phá đến 3 phần 10 kiếm ý, mà bây giờ, tại loại áp lực này dưới, thời gian dài lấy kiếm ý rèn luyện tinh lực, liền phảng phất là một khối to lớn mài kiếm thạch, không ngừng kích hoa kiếm ý, vào đúng lúc này, rốt cục triệt để bộc phát ra. Kiếm ý, thuận thế đột phá tới 5 phần. Bản mạng kiếm tinh, Giang Sở thực lực tăng lên vốn là cùng kiếm ý cùng một nhịp thở, tại lấy kiếm ý rèn luyện tinh lực đồng thời, làm sao cũng không phải là lấy phương thức như thế tôi luyện kiếm ý. Kiếm ý vô song, uy thế đủ để kinh thiên. Trong nháy mắt, nguyên bản có chút bất ổn kiếm ý trong nháy mắt lần thứ hai ổn định lại, trong dòng rèn luyện bốn viên ngôi sao, tinh lực thôn hấp tốc độ, lần thứ hai tăng gấp đôi. Nếu như nói, vừa bắt đầu, Giang Sở hấp thu tinh lực tốc độ chỉ có thể thoáng so đấu những người khác mau một chút, như vậy, bây giờ, theo lần này đột phá, toàn bộ tụ tinh trận chí ít một nửa trở lên tinh lực đều quần quật không ngừng trào vào Giang Sở thân thể. 10 cá nhân tu luyện tụ tinh trận, quả thực thật giống đơn độc vì làm Giang Sở mà chuẩn bị. Đối mặt tình huống như thế, Tất Gia Lượng thậm chí liền mạ tâm tư cũng bị mất, biến thái như thế, quả thực chính là đến đả kích lòng tin của người, nguyên bản cũng từng tự xưng là thiên tài, bây giờ tại Giang Sở trước mặt, Tất Gia Lượng nhưng khó có thể khống chế sinh ra một loại cuộc hứng tâm tư. Thiên tài cái này vầng sáng nhưng là làm sao cũng không quẳng tới trên đầu chính mình. Phía Tây, Phong Lâu cũng đồng dạng lần thứ hai mở mắt ra. Mặc dù kiêu ngạo như hắn, giờ khắc này, nhìn Giang Sở, nhìn cái kia kinh thiên kiếm ý, cũng không nhịn được sâu sắc vì đó chấn động, sinh ra một loại khó có thể cùng với là địch cảm giác chấn động. Cứ việc bây giờ Giang Sở vẫn chỉ là tứ tinh cảnh giới, thế nhưng, Phong Lâu nhưng có một loại cảm giác, thật muốn chiến, hay là, chính mình cũng không phải là Giang Sở đối thủ. 70.000 khối tinh thạch rồi. Nhìn thoáng qua tinh điện trưởng lão, Sở quận quận trưởng nhẹ giọng mở miệng nói. Không tới thời gian 2 ngày, tinh thạch đã tiêu hao hơn nữa, tốc độ như vậy, hắn chấp trưởng Sở quận nhiều năm qua, cũng là chưa từng nghe thấy, hơn nữa, cái tốc độ này, vẫn đang không ngừng tăng lên. Kế tục tập trung vào tinh thạch, tần suất kế tục gấp bội. Chân mày cau lại, tinh điện trưởng lão hoàn toàn không có chút gì do dự, một lời hòa âm. Tụ tinh trận vốn là vì trợ giúp ngưng tinh cảnh cường giả nhanh chóng tăng lên thực lực, còn nói, công bằng, cái kia căn bản là vô nghĩa. Bất luận lúc nào, người có thực lực mới có thể thu được càng nhiều, này vốn là thế gian quy tắc thép. Huống hồ, Giang Sở vốn là tinh điện đệ tử, càng là sẽ không chịu đến bất kỳ cản trở. Nếu như nói, trước đó vẫn có chút bận tâm Giang Sở không cách nào khống chế kiếm ý, như vậy theo lần này kiếm ý đột phá, tinh điện trưởng lão đã triệt để yên tâm hạ xuống. Trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một phần thốn thức tâm ý, cũng chỉ có như vậy yêu nghiệt thiên tài mới có thể lĩnh ngộ tinh hạch chỉ, trở thành tinh điện điện chủ đệ tử a. Như vậy so với tựa hồ cho dù là tinh điện thiên tài số 1, Tiêu Lạc Phi cũng có chút ảm đạm phai mờ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhân vật như vậy trở thành cường giả đỉnh cao căn bản không có chút hồi hộp nào. Đương nhiên, có thể hay không sống ra vậy thì rất khó nói, thế gian này vẫn là thiên tài, vĩnh viễn không phải một cái con số nhỏ tự. Trên thực tế, sau một khắc, Sở quận quận trưởng liền thình lình phát hiện, mặc dù đã lần thứ hai tăng lên gấp đôi tập trung vào tinh thạch tần suất, dĩ nhiên cũng có chút không đủ xu thế. Cũng không phải Giang Sở ở trong thời gian ngắn như vậy thì lại làm sao, mà là chịu đến Giang Sở ảnh hưởng, mọi người tựa hồ cũng điên cuồng lên. Phong Lâu, Tất Gia Lượng, thậm chí là Nguyên Bản vẫn lặng lặng đứng, chỉ là dựa vào thân thể tự nhiên hấp thu tinh lực hoàng nham, giờ khác này đều dồn dập ra tốc hấp thu tốc độ. Áp lực tại nhất định dưới tình huống, bản thân liền có thể sản sinh to lớn động lực. Có tuyệt thế thiên tài tồn tại thời đại, nhất định sắp thành thì càng nhiều thiên tài, bây giờ tại Giang Sở kéo hạ, không thể nghi ngờ cũng đồng dạng khiến cho người khác điên cuồng lên. Đương nhiên, đối với La Kiện Nghiễm bọn hắn tới nói, này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu, chỉ ít, Hoàng Nham Vân tâm tư chủ động hấp thu tinh lực, cũng rốt cục để bọn hắn chiếm được một tia cơ hội thở lấy hơi, có thể bắt đầu hấp thu một ít tinh lực. Đáng tiếc, đợi được bọn họ chân chính bắt đầu hấp thu tinh lực thời điểm mới phát hiện, đến bây giờ, bọn họ hấp thu tốc độ đã xa xa không cách nào và những người khác so sánh với. Giang Sở một người, độc chiếm 5 phần 10 trở lên, Phong Lâu chiếm 2 thành, Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham cộng chiếm 2 thành. Mà bọn họ chỉ có thể cùng những người khác đồng thời tổng cộng chia làm cuối cùng không tới vừa thành, một thành tinh lực. Như vậy đả kích, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn, nguyên bản hùng tâm trang trí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thời gian không ngừng chuyển rời. Những người khác cũng đồng dạng là tranh nhau chen lấn làm ra đột phá, khiến cho tụ tinh trận bên trong, xuất hiện một loại cực kỳ dọa người tình cảnh. Đến lúc cuối cùng một tia tinh lực bị nuốt hút khô tịnh thời điểm, Giang Sở thình lình đã bước chân vào ngũ tinh cảnh giới. Mà Phong Lâu, Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham ba người, cũng đồng dạng bước chân vào lục tinh cảnh giới. Trận pháp sóng chấn động chậm rãi tiêu tán, nương theo cũng không phải hưng phấn tiếng hô, mà là một loại bởi vì chấn động mà dẫn đến yên tĩnh. Trước đó, ai có thể tưởng tượng đến, lần này tụ tinh trận mở ra sẽ là kinh tâm như vậy động phách. Bản mạng tinh chìm vào tinh hải bên trong, tinh lực nội liễm, sau một khắc, Giang Sở vẫn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở, một vệt khiếp người tình quang xuyên thấu không gian, mang theo một vệt nhàn nhạt sắc ý, thình lình rơi xuống La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân trên người. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, trong nháy mắt, La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân đồng thời bối tâm phát lạnh, một cỗ nồng nặc cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. Đó là một loại chân chính vô hạn tới gần hơi thở của cái chết. Chậm rãi đứng dậy, Giang Sở lãnh đạm âm thanh, trước tiên phá vỡ phần này yên tĩnh, cũng đồng dạng nhấc lên một hồi càng kinh khủng hơn báo tác. Các ngươi, còn có gì ngôn gì sao? Chương 28, mặc dù ngàn vạn người ta hướng về. Tại tụ tinh trận bên trong khiến thủ đoạn, cùng đi ra sau hoàn toàn khác nhau. La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân, xưa nay liền chưa hề nghĩ tới, sau khi đi ra, Giang Sở có thể bắt bọn hắn làm sao, chí ít ở trước mặt mọi người là như thế. Bởi vì, ở sau lưng bọn hắn có mấy ngàn huyền thiết kỵ. Giang Sở là tinh điện đệ tử, vì lẽ đó, bọn họ không thể nào trực tiếp vận dụng huyền thiết kỵ đến vây giết Giang Sở. Thế nhưng, nếu như là Giang Sở trước tiên hướng về bọn họ ra tay, cái kia huyền thiết kỵ thì có đầy đủ lý do ra tay rồi. Điểm này, La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân Phi thường rõ ràng, cũng tin tưởng, Giang Sở đồng dạng rõ ràng. Nhưng là, bây giờ, Giang Sở hết lần này tới lần khác liền bình tĩnh như vậy mở miệng, ở trước mặt tất cả mọi người, thế ngôn phải giết. Không sai, hai người ngươi có thể liên thủ tiếp thu Giang Sở khiêu chiến. Tinh điện trưởng lão phản ứng cũng là cực nhanh, theo sát mở miệng nói. Câu nói đầu tiên đem toàn bộ sự tình định tính đến công bằng khiêu chiến bên trong, giống nhau những người khác có thể khiêu chiến Giang Sở tự nhiên cũng là có thể công bằng khiêu chiến bất luận người nào. Chúng ta không chấp nhận. Lông mày đống nhiên nhảy một cái, Dương Bân vội vội vã vã cự tuyệt nói. Nói đùa gì vậy, lúc trước Giang Sở vẫn cũng chỉ có một viên bản mạng tinh thời điểm, bọn họ sẽ không lá gan cùng Giang Sở giao thủ, bây giờ đón thêm chịu khiêu chiến, cái kia không phải là tìm chết sao? Mặt mũi cố nhiên trọng yếu, thế nhưng, vậy cũng muốn sống sót trước a. Tiểu quỷ nhắc gan, các ngươi tại tụ tinh trận bên trong dám loạn thủ đoạn, làm sao, hiện tại liền túng. Hai tay ôm ở trước ngực, Tất Gia Lượng xem thường châm chọc nói, còn có thể càng vô sỉ hơn một điểm sao? Giang Sở, là chúng ta không đúng tại trước, thế nhưng, tụ tinh trận bên trong, chúng ta căn bản không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí hầu như căn bản là không thể hấp thu đến tinh lực, ngươi vẫn muốn thế nào? Ánh mắt tìm đến phía Giang Sở, La Kiện Nghiễm trầm giọng nói rằng, ta không cần hướng về ngươi giải thích. Bình tĩnh rút kiếm, Giang Sở nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt không có một chút nào sóng chấn động. Không sai, Hoàng Nham bá khí ra tay, thuận lợi ngăn trở bọn họ ý đồ xấu, thậm chí bức bọn họ hầu như không thể hấp thu đến bao nhiêu tinh lực, nhưng là, này không có nghĩa là sự tình là có thể xóa bỏ. Kết quả này là Hoàng Nham hy sinh chính mình hấp thu tinh lực cơ hội đổi lấy, tại tụ tinh trận bên trong, bởi vì Hoàng Nham kiên trì, Giang Sở bỏ qua ra tay. Thế nhưng, bây giờ đi ra, hắn nhưng nhất định phải cho Hoàng Nham một câu trả lời thỏa đáng. Này giao cho là cho Hoàng Nham, vì lẽ đó, Giang Sở không cần hướng về bọn họ giải thích. Giang Sở, không muốn hồ đồ. Sắc mặt khẽ thay đổi, Tinh Điện trưởng lão trầm giọng quát lên, bây giờ, bọn họ dù sao đại diện cho Huyền Thiết Kỵ, có chuyện gì, ngươi có thể đợi ngày sau sẽ giải quyết. Trong lời này ám chỉ cũng đã rất rõ ràng. Bây giờ Dương Bân cùng La Kiện Nghiễm chấp trưởng Huyền Thiết Kỵ, thế nhưng bọn họ không thể nào mãi mãi cũng cùng Huyền Thiết cơi ở đồng thời, thật muốn giết người, nhiều cơ hội chính là hoàn toàn không có cần thiết cản vào lúc này. Giang Sở đưa tay đè xuống Giang Sở vai, Hoàng Nham chậm rãi lắc đầu nói, không cần thiết với bọn hắn ngạnh được. Chu vi mấy ngàn Huyền Thiết Kỵ đóng quân, tùy thời khả năng phát động xung kích, ở tình huống như vậy mạnh mẽ đối với La Kiện Nghiễm bọn họ ra tay, tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt quyết định. Tại tụ tinh trận, ngươi lui sao? Tầm mắt rơi xuống Hoàng Nham trên người, Giang Sở cũng không hề giải thích cái gì, chỉ là nghiêm túc mà hỏi ngược lại. Rất nhiều chuyện cũng không phải là làm sao có lợi nhất, liền phải nên làm như thế nào. Tụ tinh trận bên trong, Hoàng Nham bức lui La Kiện Nghiễm là có thể dừng tay, ung dung hấp thu tinh lực, bảo đảm La Kiện Nghiễm bọn họ thấy được Hoàng Nham thực lực sau khi, không dám lại sảng bậy, nhưng là Hoàng Nham không có, hắn tử bức trụ La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân, không tiếc hy sinh chính mình hấp thu tinh lực cơ hội. Cũng không phải là hắn không hiểu lùi một bước có thể càng thông dòng, mà là, bởi vì, đối mặt như vậy khiêu khích, hắn cần bằng cường thế thủ đoạn, làm ra đáp lại, lấy kinh sợ những người khác. Bây giờ, Giang Sở tự nhiên cũng rõ ràng, đổi vào lúc khác ra tay, hay là có thể thông dong đánh giết La Kiện Nghiễm cùng Dương Vân. Nhưng là, hắn vẫn như cũng lựa chọn rút kiếm. Đồng dạng là muốn lấy một loại thái độ như vậy cùng phương thức, cường thế làm ra phản kích. Đại trượng phu khi nhiệt huyết hoành hành, biết khó khăn mà đi. Giang Sở không phải âm nhu gia, cũng không phải là chuyên về tính toán, chưa đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào sát thủ, hắn chỉ là một cái kiếm khách. Người cầm kiếm, tự có kiếm tâm. Lùi. Chính là trong nháy mắt, La Kiện Nghiễm cùng Dương Vân lạnh cả tim, đồng nhiên hướng về Huyền Thiết Kỵ vị trí tối lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hống. Trong nháy mắt, tụ lại Huyền Thiết Kỵ đột nhiên phát sinh một tiếng chỉnh tề quát tầm, bùng nổ ra khủng bố chiến ý cùng sát khí, nhanh chân hướng về Giang Sở áp sát tới. Giết. Trong mắt tuôn ra một vệ tinh mang, Giang Sở như tia chớp ra tay, ngập trời kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, không có nửa bước lùi bước, thình lình đón Huyền Thiết Kỵ giống giận sông lên trên. Ngũ phân kiếm ý, năm viên ngôi sao, bây giờ Giang Sở thực lực đã tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, cho dù là Giang Sở chính mình cũng rất khó xác định chính mình bây giờ đến tột cùng có thể bùng nổ ra kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Từ rút kiếm đến đột nhiên gia tốc, Giang Sở dường như tia chớp tập kích mà ra, ánh kiếm hóa thành cầu vồng, trong lúc hô hấp đã đuổi kịp Dương Bân. Ầm. Điên cuồng cơ trường thương, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Dương Bân thực lực phát huy đến cực hạn, bá khí trường thương kỳ thực ngập trời, điên cuồng đâm hướng về Giang Sở. Nếu là bước vào tụ tinh trận trước đó, như vậy một thường, cho dù là Giang Sở cũng không dám găng đón nữa, chỉ có tạm thời tách ra, lấy xảo diệu kiếm chiêu hóa giải. Nhưng là, bây giờ, Giang Sở nhưng căn bản không có nửa phần né tránh ý tứ, hàn quang hiện ra, ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó, một chiêu kiếm chém ngang. Dương Bân đem hết toàn lực đâm ra một thương, yếu đối dường như gỗ mục giống như vậy, trong nháy mắt bị một chiêu kiếm chém làm hai đoạn. Ánh kiếm thế đi chưa tiêu, như tia chớp từ Dương Bân đỉnh đầu chém qua, một chiêu kiếm chặt đứt Dương Bân tóc, vô cùng chật vật trên mặt đất lăn một vòng, tóc hai bù xù né tránh này một đòn chí mạng. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế cũng bất quá chính là trong chốc lát. Nhưng mà Huyền Thiết Kỵ nhưng dù sao không phải bại biện, phản ứng đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, gần nhất mấy trăm Huyền Thiết Kỵ thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đánh lén mà tới. Túc sát chiến y ầm ầm bạo phát. Trước ở Giang Sở truy kích trước đó, đem Dương Bân niệm đến phía sau. Phá cho ta. Trường kiếm như điện, không có do dự chút nào, càng không có nửa phần ý muốn lùi bước, Giang Sở người theo kiếm đi, hung hãn lấy kiếm ý bao quanh thân thể, va vào Huyền Thiết Kỵ trận thế ở trong. Vụ. Trường kiếm run rẩy, như hàn tinh trường kiếm, thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền mạnh mẽ đem hơn 10 cái Huyền Thiết Kỵ liền nhân mang giáp chặt đứt, thổ tức, cái kiếp như tuyết trường sang bên trên, liền bắn đầy máu tươi. Giết, giết hắn cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Liên tục lăn lộn trốn đến Huyền Thiết Kỵ tầng tầng thủ hộ bên trong. Dương Bân sợ hãi không thôi giận dữ hét. Tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng chưa chắc không có mấy phần mừng rỡ. Nguyên bản Lâm Hiểu Đồng chuyện phân phó, hắn đã làm hư hại, thế nhưng Giang Sở nếu phát rồ giống như muốn tại Huyền Thiết Kỵ trước đó giết bọn hắn, vậy thì có vô cùng tốt ra tay lý do. Nếu như có thể thuận lợi đem Giang Sở vây giết đến tận đây, cái kia ngược lại là chuyện tốt to lớn. Cho dù là bỏ lỡ lần này tụ tinh trận cơ hội, cũng căn bản không coi là cái gì. Đạp đạp, móng ngựa đạp lên dưới, đại địa tựa hồ cũng bị run rẩy, hơn mấy trăm ngàn Huyền Thiết Kỵ đồng thời xung kích, cái kia phân thiết huyết lực trùng kích hầu như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hay là một mình Huyền Thiết Kỵ đều không coi là cái gì, thế nhưng, một khi tụ tập lại, liền thoáng như dòng lũ bằng sắt thép giống như, thế không thể đỡ. Nếu là bình thường ngưng tinh cảnh, tại trùng kích như thế giới, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ phản kháng, trong thời gian ngắn liền bị đạp thành thịt nát. Thậm chí coi như là cái kia tinh điện trưởng lão, nắm giữ ngưng tinh cảnh thất tinh thực lực, cũng không dám như vậy chính diện chống lại Huyền Thiết Kỵ xung kích. Đáng tiếc, Giang Sở bản thân liền không cách nào theo lẽ thường suy đoán. Ngập trời kiếm ý bắn ra không sợ không sợ sát khí, xông thẳng trời cao, mạnh mẽ tại này dòng lũ bằng sắt thép bên trong mở một đường máu, nộ hải tranh đấu. Cái loại này áp lực khủng bố mặc dù đối với Giang Sở mà nói, cũng đồng dạng là một loại rất lớn xung kích, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, vào đúng lúc này, tựa hồ cũng bị run rẩy. Nhưng mà, Giang Sở tâm nhưng từ đầu đến cuối không có mảy may dao động. Mặc dù ngàn vạn người, ta hướng về. Kiếm ý tăng vọt, mi tâm bản mạng tinh trong im lặng hiện lên, đem Giang Sở toàn bộ nhân tinh thần tăng lên tới cực hạn, phản phất hóa thân làm một cái sắc bén nhất trường kiếm, bổ ra trước mặt tất cả các trở. Khí thế như thế kia, làm người nghe kinh hãi. Giờ khắc này, ở đây mọi người cũng không khỏi bị Giang Sở này khí thế khủng bố chấn động, nột nột nói không ra bất kỳ thoại được. Chiến. Chốc lát thất thần, sau một khắc, Hoàng Nham trong mắt liền bắn ra một vệt điên cuồng chiến ý, chôn sâu ở trong xương cốt kiêu ngạo, trong nháy mắt bị nhen lửa, nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù lấy hắn kinh khủng kia lực phòng ngự, đối mặt Huyền Thiết Kỵ xung kích, cũng đồng dạng có áp lực thực lớn, nếu là thường ngày, hay là hắn cũng không có dũng khí cùng Huyền Thiết Kỵ chống lại, thế nhưng, bây giờ, nhiệt huyết tại trong nháy mắt bị nhen lửa, để cả người hắn tinh thần cũng vì đó biến đổi. Giang Sở vì cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, đối diện Vạn Mã Thiên Quân còn dám rút kiếm một trận chiến, hắn có lý do gì rùa rụt cổ ở phía sau? Có chiến mà thôi. Giờ khắc này, Hoàng Nham trong đầu tựa hồ lần thứ hai hiện ra Bất Động Minh Vương từng nói qua cái loại này niềm tin. Bất luận đối thủ của ngươi là ai, bất luận đối mặt chính là ai, đều tin chắc, đối phương tuyệt đối không cách nào lay động chính mình phòng ngự. Khí thế như thế này, không trải qua vô số lần tử vong mài giũa, căn bản là không cách nào hình thành. Dĩ vãng Hoàng Nham trải qua chiến đấu tuy nhiều, nhưng không có một hồi có thể cùng hiện tại bực này trực diện Huyền Thiết Kỵ xung kích càng sâu. Chân bồn như núi, đạp bước trong lúc đó, từng cái rõ ràng vết chân thình lình ấn trên mặt đất, dường như một ngọn núi lớn hung hãn va vào dòng lũ bằng sắt thép bên trong, không hề hoa xảo va chạm, tàn khốc mà cường đại. Người điên, các ngươi những người điên này. Bỏ vào trong miệng tứ chửi bậy, nhưng mà, Tất Gia Lượng nhưng không thừa nhận cũng không được, trong cơ thể nhiệt huyết, theo Giang Sở cùng Hoàng Nham xung kích mà bị nhen lửa. Hắn cũng không am hiểu chiến đấu, thế nhưng, nếu bàn về nhãn lực cùng tốc độ, cũng tuyệt đối cách xa ở Giang Sở cùng Hoàng Nham bên trên, đối mặt Huyền Thiết Kỵ, hắn không thể cùng dạng cứng rắn chống đỡ, thế nhưng dường như trong gió lá rụng giống như, thản nhiên mượn lực tung bay, bất luận cuồng phong lại thịnh, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Tuyệt đỉnh thân pháp trong nháy mắt bày ra không lo, khác biệt duy nhất là, lần này, hắn cũng không vì chạy trốn, mà là đi theo Giang Sở cùng Hoàng Nham đồng thời truy sát người khác. Tại mấy ngàn Huyền Thiết Kỵ xung kích bên trong, truy sát bị tầng tầng bảo vệ La Kiện Nghiễm cùng Dương Vân. Chương 29, không ngăn được. Không ngăn được. Giang Sở ba người tuy rằng lựa chọn đối kháng phương thức không giống, nhưng cũng đồng dạng thế không thể đỡ. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau đột tiến, ngay cả là mấy ngàn Huyền Thiết Kỵ dĩ nhiên cũng không cách nào ngăn trở mảy may, nhìn như ba cái mũi tên giống như xuyên đến ba người, La Kiện Nghiễm cùng Dương Vân không khỏi khó có thể ức chế sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm. Dĩ vãng ở trong lòng gần như vô địch Huyền Thiết Kỵ, tại bây giờ cũng tựa hồ cũng triệt để lột đi vầng sáng. Giờ khắc này, La Kiện Nghiễm mới đột nhiên thức tỉnh. Yêu nghiệt sở dĩ là yêu nghiệt, cũng là bởi vì thực lực của bọn họ không cách nào lấy bình thường cảnh giới suy đoán ra, đối phó tầm thường ngưng tinh cảnh cường giả, Huyền Thiết Kỵ không thể nghi ngờ có rất lớn lực uy hiếp, thậm chí mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng, cái kia cũng không đại biểu Huyền Thiết Kỵ bản thân liền là vô địch. Bằng không, bây giờ này Kinh Tương chín quận liền sẽ không có thể phản đối Kinh Châu chủ nhân thanh âm. Mà trên thực tế, Tinh Điện liền chưa từng có đã cho Kinh Châu chủ nhân mặt mũi, mà Tinh Điện, nhưng không có Huyền Thiết Kỵ. Đương nhiên, từ Huyền Thiết Kỵ bên trong xen kẽ truy sát, cùng sát quang Huyền Thiết Kỵ hoặc là đánh tan Huyền Thiết Kỵ cũng tuyệt đối là hai khái niệm. Trong truyền thuyết Dũng tướng Thiên Quân Vạn Mã bên trong lấy địch đem thủ cấp như lấy đồ trong túi, nhưng xin nhớ kỹ, vẹn vẹn chỉ là địch đem thủ cấp, không phải quân địch thủ cấp. Giang Sở tuy rằng kiếm ý khủng bố, thế không thể đỡ, thế nhưng, nếu hắn không phải muốn đột tiến, mà là muốn đem này mấy ngàn Huyền Thiết Kỵ toàn bộ giết chết, cấp độ kia chờ hắn cũng tất nhiên là bị vây giết kết cục. Nhân sức mạnh dù sao không phải vô cùng vô tận, chỉ ít, lấy Giang Sở bọn họ bây giờ cảnh giới, còn xa làm không đến một bước này. Ba người tựa như ba thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Huyền Thiết Kỵ bên trong, khiên cưỡng mà qua, không nhìn tất cả các trở, mạnh mẽ xông đến La Kiện Nghiễm cùng Dương Bân trước người. Khi Giang Sở kiếm chỉ hướng về Dương Bân nhất hầu thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, liều mạng ngăn cản Huyền Thiết Kỵ cũng đồng dạng dừng tay, nhìn chòng chọc vào Giang Sở. Giang Sở. Dương Bân trong mắt tràn đầy sợ hãi, dây rủa muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều không có tới cùng nói ra, yết hầu liền bị lạnh lẽo mũi kiếm đâm thủng. Ta đã cho ngươi lưu di ngôn cơ hội, ngươi đã không quý trọng. Vậy thì không cần phải nói. Lãnh đạm âm thanh chậm rãi vang lên, đối với mọi người mà nói, nhưng quả thực dường như ngày đông giá rét gió lạnh đột nhiên thổi qua, bối tâm cũng không khỏi có chút phát lạnh. Người điên, từ đầu đến cuối người điên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền căn bản không có đàm phán ý tứ, mạnh mẽ lấy kiếm trong tay tại Huyền Thiết Kỵ bên trong mở một đường máu, sau đó liền nhiều lời một câu nói cơ hội cũng không chịu cho Dương Vân, một kiếm đứt cổ. Điều này cần cỡ nào lãnh khốc cùng quả đoán, mới có thể đủ tình huống như thế, làm được như vậy giết chóc quả quyết. Tâm trí lại muốn cường đại đến mức nào a? Giang Sở, ngươi đến tột cùng là ai? Tay nắm thật chặt như mực chiến đao, La Kiện Nghiễm khản cả giọng giống giận lên tiếng. Trên thực tế, lời này không chỉ là hắn, cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Giang Sở bay ở ngoài sáng thân phận, bất quá là ngày xưa ngụy ra một cái gã sai vật mà thôi, mượn tinh chi chuyển thừa mới đột nhiên quật khởi, nhưng là, đến mức độ này, ai còn có thể tin tưởng giải thích như vậy? Cõi đời này không có sinh ra đã biết người, thiết huyết thủ đoạn cùng tâm tính, cũng không phải là một lần là xong. Bồi dưỡng một cái hợp lệ binh sĩ còn muốn thời gian mấy năm, còn muốn trải qua chiến tranh gột rửa mới có thể hoàn thành. Một cái gã sai vật làm sao có khả năng đột nhiên liền biến thành như vậy yêu nghiệt? Cho dù thiên phú có thể bị mai một, như vậy tâm tính đây, cái kia phân khủng bố sức chiến đấu kinh nghiệm đây, những này lẽ nào cũng có thể bỗng dưng sinh ra sao? Trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhưng trung quy không hề trả lời, chỉ là lần thứ hai dương lên kiếm trong tay, dùng bình tĩnh cực điểm âm thanh, từ tốn nói, cái kia cùng ngươi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ánh kiếm lạnh lẽo, cứ việc La Kiện Nghiễm cật lực chống lại, nhưng bây giờ cái loại này tuyệt đối thực lực chênh lệch đã căn bản không thể chống đối, huống hồ một đường phá giết mà tới, Giang Sở đã sớm không tự nhiên mang theo một cỗ vô địch khí thế, đó là một loại vô hình trong lúc đó đại thế, ngươi có thể không tin, nhưng xác thực chân thực tồn tại. Canh giữ ở Giang Sở phía sau, Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng hai người hơi có chút thở dốc, ánh mắt nhưng chưa từng có sáng sủa, cứ việc vẫn như cũ thân ở Huyền Thiết Kỵ trong vòng đây, cũng vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Người ngoài khả năng không thể nào hiểu được, khi Giang Sở thả ra phải giết thệ nôn, một chiêu kiếm xông trận thời điểm, là cỡ nào lừng lẫy, càng sẽ không rõ ràng, cái kia Dương Bân cùng La Kiện Nghiễm chết vào dưới kiếm lúc, Giang Sở tinh thần cùng hoàn thành một loại cái dạng gì lột xác. Nếu như nói, xông trận trước đó, Giang Sở ở trong mắt những người khác chỉ là người điên, rất ít người tin tưởng hắn có thể làm được. Như vậy, bây giờ, chém giết Dương Bân mà La Kiện Nghiễm hai người, liền để Giang Sở tụ tập một loại khó có thể tưởng tượng khí thế, cho dù là tại vạn trong quân, cũng như lộng lẫy nhất ngôi sao, khiến cho nhân không dám nhìn gần. Không chút nào khoa trương nói, Huyền Thiết Kỵ quân tâm lấy tán. Cái gọi là quân đội, lúc chiến đấu có thể trên dưới như một thể thống nhất, thế nhưng, xin chú ý, chỉ là như một thể thống nhất, mà không phải chân chính là một thể thống nhất, đặc biệt là khi thống lĩnh bị người càng chúng chém giết, nguyên bản bất bại khí thế cũng đã tàn đi. Giống như một trận chiến đấu thất bại sau khi, mặc dù tàn quân nhiều hơn nữa, cũng đã vô lực tái chiến. Các ngươi, ai dám ngăn trở ta? Trường kiếm khẽ nhếch, tinh lực đột nhiên bạo phát, Giang Sở như sấm sét giống như âm thanh quần quận mà ra, thanh thế rung trời. Cứ việc chỉ là một người một kiếm, nhưng mà giờ khắc này Giang Sở không ngờ là tại lấy chính mình niềm tin cùng sát ý cùng toàn bộ Huyền Thiết Kỵ chống lại. Nếu như là vừa bắt đầu, Giang Sở như vậy giống giận sẽ không có bất luận là tác dụng gì, thế nhưng trải qua trận này đại chiến, đánh tan Huyền Thiết Kỵ tự tin sau khi, một tiếng này gào to, liền đủ để triệt để uống tán mọi người dũng khí. Kiếm ý nơi đi qua, Huyền Thiết Kỵ nhất thời tháo chạy, mạnh mẽ nhường ra một cái đường về. Bạch Y nhuốm máu, Giang Sở đi đầu, không có nửa phần hoảng loạn, cứ như vậy từng bước bước ra vây quanh, một lần nữa trở lại mọi người trước người. Vắng lặng, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một mảnh trong yên lặng. Giang Sở đơn bạc thân ảnh, vào thời khắc này lại có vẻ cao to vô cùng. Cho dù là Sở quận quận trưởng cùng Tinh Điện trưởng lão cũng không nhịn được hít sâu một hơi, lại không cách nào bưng ra cái gì trưởng bối kiêu căng. Hôm nay, ở đây mọi người tận mắt nhìn một cái kỳ tích, vĩnh viễn không quên. Cũng không hề cùng người nào chào hỏi, Giang Sở lặng lẽ xoay người, cùng Hoàng Nham, Tất Gia Lượng ba người xa xa biến mất ở chúng tầm mắt của người ở trong. Này Giang Sở, đến tột cùng là ai? Mãi đến tận Giang Sở bọn họ triệt để đi xa, Sở quận quận trưởng mới không nhịn được hỏi lên tiếng. Ngươi là Sở quận quận trưởng, hắn thân phận gì? Lẽ nào ngươi không biết sao? Tinh Điện trưởng lão xoay đầu lại hỏi ngược lại. Ba năm trước đây, Giang Sở trở thành ngụy gia gã sai vặt, những thứ này. Cười khổ một cái, Sở quận quận trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đương nhiên biết. Nhưng ta, không tin a. Như vậy thân phận lai lịch, bây giờ đã không ai tin. Trong vòng ba năm trải qua hay là không chê vào đâu được, thế nhưng, ba năm trước đó đây. Cái kia chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên, từ đâu mà đến? Lại tại sao lại lựa chọn như vậy một loại thân phận, tại ngụy gia ngẩn ngơ chính là ba năm. Những này nghi vấn rõ ràng hiện lên cùng trong đầu của bọn họ, nhưng căn bản không cách nào đạt được đáp án. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, những này tựa hồ cũng căn bản không trọng yếu. Quận trưởng đại nhân, lão phu đi trước một bước. Hơi vừa chắp tay, Tinh Điện trưởng lão nhất thời mở miệng nói, hôm nay sự tình ảnh hưởng thực sự quá to lớn, hắn nhất định phải trước tiên chạy về Tinh Điện báo lên, bản thân đã không cách nào làm ra quyết định. Về phần Giang Sở thân phận, hay hoặc là sau ngày hôm nay sẽ ở kinh tương chín quận nhất lên kinh khủng đến mức nào sóng lớn, những này đều đã không phải là mà hắn cần bận tâm chuyện. Huống hồ liên quan với Giang Sở thân phận, hay là Hải Lan mơ hồ biết một ít. Chương 30, Lang Giang có tuyết, gió thổi tuyết lạnh. Bắt đầu mùa đông sau khi trận tuyết rơi đầu tiên không hề có một tiếng động hạ xuống, vì làm đại địa nhiễm phải một tầng nhàn nhạt ngân trang. Đứng ở phong tuyết bên trong, trung niên lộ ra vẻ một vệt nhàn nhạt hồi ức vẻ, Một lúc lâu rốt cục thở dài một tiếng, Mại Khai bộ tử hướng về trong nhà đi đến, trên mặt đất lưu lại một loạt rõ ràng vết chân. "Tiên sinh, chúng ta muốn làm cái gì sao?" Quay đầu lại liếc mắt một cái thiếp thân thị nữ, trung niên nhàn nhạt hỏi, "Ta nhu muốn làm cái gì?" Biến mất rồi gần 5 năm, tiểu tiên sinh mới vừa hiện thân liền đã xuất hiện ở sở quận, lại náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ chính là hướng về phía tiên sinh đến. Suy tư một thoáng, xoay sở một thoáng dùng từ, thị nữ nhẹ giọng đáp, "Ngươi cho rằng ta hẳn là sợ hắn?" Trung niên âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra một vẻ khó nói lên lời uy nghiêm. "Sợ tự nhiên là không sợ." Lắc đầu một cái, thị nữ nhẹ giọng nói, "Nhưng hắn, dù sao cũng là tiên sinh sư đệ a." Nghe vậy, trung niên lần thứ hai trầm mặt lại. "Phong Tuyết Vũ cấp, Hải Lan, hắn đến cùng là thân phận gì?" Đêm tối tại Phong Tuyết bên trong chạy về tinh điện trưởng lão trầm giọng hỏi. Đứng ở một bên, Tiêu Lạc Phi trong mắt cũng đồng dạng lộ ra một vẻ vẻ tò mò, nếu như nói, vừa bắt đầu chú ý tới Giang Sở, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tinh hạch chỉ, như vậy, tin tức từ sở quận truyền quay lại, Tiêu Lạc Phi rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vị này đồng môn. "Đối với các ngươi mà nói, này rất trọng yếu sao?" Nghiêng đầu, Hải Lan lặng lặng hỏi ngược lại. "Không chỉ là hiếu kỳ, thân phận của hắn, khả năng cũng sẽ đối với ta tinh điện tạo thành ảnh hưởng. Ta không biết cái dạng gì thân phận cùng trải qua, mới có thể đúc ra như hắn vậy sát phạt quả đoán tính tình, thế nhưng, ta không thích có cố sự người." Dừng một thoáng, tinh điện trưởng lao tiếp tục nói, "Đặc biệt là, vậy đại khái sẽ không phải cái gì hảo cố sự." Trầm mặc đầy đủ 5 phút đồng hồ, Hải Lan lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Hắn có thể là kiếm chủ chuyên nhân." "Kiếm chủ?" Nghe vậy bất kể là tinh điện trưởng lao vẫn là Tiêu Lạc Phi cũng không khỏi vì đó chấn động, hai chữ này đối với mọi người mà nói, đều là một cái truyền kỳ. Từ bỏ áo nghĩa võ học, một lòng tu kiếm, 20 năm trước lấy toái tinh cảnh bước ra kinh tương chính quận, vang danh thiên hạ. Bây giờ tu vi càng là sớm không biết đến cảnh giới gì, nhân vật như vậy, căn bản không phải là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến, ai có thể nghĩ đến, một cái không có tiếng tăm gì thiếu niên, dĩ nhiên khả năng chính là kiếm chủ chuyên nhân. "Ngươi không hỏi qua hắn?" "Hỏi qua," khẽ lắc đầu, Hải Lan nhẹ giọng nói, "nhưng hắn không có thừa nhận." Trong mấy mắt, điện bên trong nhất thời lại trầm mặt lại. Nếu như nói, Giang Sở đúng là kiếm chủ chuyên nhân, như vậy, hắn tại sao phủ nhận? Phải biết, kiếm chủ chuyên nhân thân phận này, không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn nói không hết chỗ tốt. Tối trực quan, chỉ cần xác định thân phận này, đừng nói giết Kinh Châu chủ nhân ấu tử, cho dù đem hắn hết thể nhi tử đều giết, hắn cũng tuyệt đối không dám nhiều lời một chữ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Lạc Phi đột nhiên mở miệng nói. "Lúc trước, Lâm Bân cùng Ngụy gia người thương bức, ngươi cũng là bởi vì muốn buộc hắn thừa nhận thân phận này, mới vẫn khoanh tay đứng nhìn đến cuối cùng." Hơi chậm lại, một lúc lâu Hải Lan trung quy vẫn gật đầu, "Ta cho rằng, nếu như hắn là kiếm chủ chuyên nhân, kiếm chủ không thể nào không có để lại cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng hắn không có. Cho nên ta nói, hắn có thể là kiếm chủ chuyên nhân." Quét Tiêu Lạc Phi một chút, Hải Lan nhàn nhạt đáp, "Ngày mai ta sẽ đi sở quận." Trầm mặc chốc lát, Tiêu Lạc Phi nhẹ giọng nói rằng, "Lần này, hắn cũng không phải là hỏi dò, mà là trực tiếp làm ra quyết định, coi như là Hải Lan ngăn cản, cũng không cách nào thay đổi tâm ý của hắn. Không có mang bất luận là đồ vật gì, thậm chí không có khánh công, dường như khi đến như thế, Giang Sở đi gọn gàng nhanh chóng. Một cái trắng như tuyết trường sam, một cái bội kiếm, đạp lên phong tuyết mà đi. Tảng đá lớn, ngươi còn chưa nói rõ ràng, ngươi đến tột cùng tại sao muốn giết người là ai?" Tại phong tuyết trên bước vào đò, Tất Gia Lượng rốt cục vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. "Thầy ta từ Bất Động Minh Vương." Nhìn đầy trời phong tuyết, Hoàng Nham nhẹ giọng nói rằng, "Chính là cái kia, có thể nói phòng ngự vô địch, lấy dung tinh cảnh cứng rắn chống đỡ toái tinh cảnh cường giả không thương Bất Động Minh Vương." Tất Gia Lượng rõ ràng cho thấy nghe qua cái tên này, hiếu kỳ nhất thời liền bị bắt đầu điều động, "Quái không phòng ngự của ngươi biến thái như vậy, dĩ nhiên là Bất Động Minh Vương đệ tử." "Ân." Hoàng Nham trả lời ngắn gọn gọn gàng. "Chờ chút, truyền thuyết, Bất Động Minh Vương cuối cùng vẫn là chết đi, nếu phòng ngự của hắn như vậy biến thái, ai có thể giết hắn?" Tất Gia Lượng theo sát hỏi tới. Nhắc tới cái này, Hoàng Nham nắm đấm đột nhiên nắm chặt, "Sư phụ, là chết ở đệ tử của mình trong tay." "Dọa." Trong nháy mắt, Tất Gia Lượng nhất thời nhảy lên, "Chẳng lẽ là ngươi giết Bất Động Minh Vương?" Căn bản không để ý đến Tất Gia Lượng, Hoàng Nham trong mắt lộ ra một vệt bi thương vẻ, nhẹ giọng nói, "Hắn là ta sư huynh, từ nhỏ vẫn rất thương yêu sư huynh của ta." Giang Sở ánh mắt trước sau như một bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, lặng lặng chờ Hoàng Nham giải thích xuống. "Sư phụ không thích hắn, vẫn đều không thích, vì thế ta vẫn từng cùng sư phụ nháo qua tinh khí. Sư phụ xưa nay bất truyền chúng ta công kích chiêu thức, nhưng là sư huynh hắn nhưng vẫn lén lút tu luyện công kích phương pháp." Hoàng Nham âm thanh có chút khàn khàn, tựa hồ như vậy hồi ức, chỉ cần nhắc lên, liền làm trong lòng hắn vạn phần khổ sở. "Sư huynh cho rằng, sư phụ như vậy truyền thụ phương thức, sẽ chỉ làm hắn kẻ vô tích sự. Vì lẽ đó, hắn trộm đi sư phụ bất truyền võ học. Bị sư phụ phát hiện sau, lại làm bộ nhận sai, dâng trà đương thời độc, hại chết sư phụ." Hoàng Nham giảng rất đơn giản, nhưng mà, phần này đơn giản ở dưới, nhưng hàm chứa nồng nặc cực điểm bị phẫn. Há miệng, Tất Gia Lượng đột nhiên không biết nên nói gì. Nếu như là người ngoài, hay là có thể cứu hận, nhưng sẽ không như vậy bị thương. Nhưng là, hết lần này tới lần khác người kia là Hoàng Nham sư huynh, vẫn thương yêu sư huynh của hắn, loại kịch liệt này giàn vặn, đủ để khiến nhân phát rổ, cho dù là ngẫm lại, cũng làm cho nhân lo lắng. "Ta tại sư phụ trước mộ phần phát lời thề, nhất định phải tự tay vì hắn báo thù. Như vậy ân tương cửu báo xuất sinh, xác thực đáng chết." Dùng sức gật đầu, Tất Gia Lượng đồng ý nói, "Sư ân như núi, loại này xuất sinh dĩ nhiên làm ra thí sư sự tình đến, chết chưa hết tội. Tảng đá lớn, đừng khổ sở, coi như không có hắn tên sư huynh này được rồi. Giang Sở, ngươi nói như thế nào? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Thất Gia Lượng ai quá mức nói rằng, ta sẽ giúp ngươi phế bỏ hắn, có giết hay không, do ngươi quyết định. Nhìn Hoàng Nham, Giang Sở chăm chú mở miệng, đối với loại này tổn hại ân nghĩa tiểu nhân, Giang Sở không có nửa phần hảo cảm. Đúng rồi, Giang Sở, ngươi đây, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Nhịn lâu như vậy, Thất Gia Lượng rốt cục vẫn là thừa cơ hội này hỏi lên. Nghe vậy, Giang Sở lần thứ hai trầm mặc lại, chậm rãi đứng dậy, đứng ở đuôi thuyền, mặc cho phong tuyết lạc mãn quần áo, nhưng chung quy không có đáp lại. Ngẩng đầu nhìn phía bị gió tuyết che đậy tinh không, Giang Sở trong mắt không nhìn ra chút nào buồn vui. Lang Giang, có tuyết. Chương 31, bắt đầu ngoài dự đoán mọi người. Công tử, Giang Sở bọn họ đến Nam Quận. Đạp lên tuyết động, thanh tú tỷ nữ đi tới Liên Hoa công tử trước người, cẩn trọng vì hắn phủ thêm đại huy, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi xem, hoa này đều cảm tạ." Tựa hồ cũng không nghe thấy tỷ nữ, Liên Hoa công tử nhẹ giọng nói rằng: "Cả vườn hoa đều theo trận này phong tuyết triệt để héo tàn, nạp đại hoa viên nhất thời có vẻ đơn điệu rất nhiều, hoa tuyết rơi vào Liên Hoa công tử trên đầu, trên vai, hắn nhưng vẫn như cũ hôn nếu không rác. Công tử không cần quá thương tâm, ngươi xem, bên kia không phải còn có hoa đón gió tỏa ra sao?" Chỉ vào góc đông bắc như trước tỏa ra hoa mai, tỷ nữ nhẹ giọng nói rằng: "Nghe vậy, Liên Hoa công tử khỏe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, vỗ tay cười to nói: "Không sai, ngày đông giá rét nhưng có hàn mai tỏa ra, một chút mấy cái không hiểu chuyện người, lại đáng là gì? Công tử, chúng ta muốn làm thế nào? Nếu tới, đều là muốn gặp, chuẩn bị xe, buồn công tử ngược lại muốn xem, này Giang Sở, tại ngày đông giá rét có thể hay không như hàn mai giống như tỏa ra?" Trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, Liên Hoa công tử hờ hững mở miệng nói: "Từ đò bên trên xuống tới, đã có người canh giữ ở bờ sông, cung kính nên tiếp Giang Sở đám người. Cũng không phải là ngưỡng mộ Giang Sở thanh danh người, cũng không phải là tinh điện người, càng sẽ không là thế lực lớn gì rỗi ra cảnh ô lưu. Tiểu tiên sinh, nhiều năm không gặp, ngài càng ngày càng tinh thần." Lão quản gia khẽ không người, nhẹ giọng nói: "Một đường xa mã mệt mỏi, tiên sinh đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, sẽ chờ tiểu tiên sinh ngài trở về." Tiểu tiên sinh danh xưng này, bất kể là đối với Giang Sở vẫn là Tất Gia Lượng đều không thích hợp, vì lẽ đó, đối phương mời chủ khách, vẹn vẹn chỉ là Hoàng Nham. Giang giác. Ngón tay khớp xương bị nắm vang lên giòn giã, Hoàng Nham sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hán. Còn dám thấy ta? Tiểu tiên sinh nói đùa. Lắc lắc đầu, lão quản gia nhẹ giọng nói: "Tiểu tiên sinh là tiên sinh nhìn, từ nhỏ lớn lên, tuy không phải huynh đệ, nhưng thân như huynh đệ, cho dù là náo loạn một điểm mâu thuẫn, cũng hầu như chả là người một nhà." Dừng một thoáng, lão quản gia tiếp tục nói: "Tiểu tiên sinh gian nhà cũng vẫn đều có người thu thập, trở lại liền có thể ở hạ." Ánh mắt rơi xuống Giang Sở cùng Tất Gia Lượng trên người, lão quản gia tiếp tục nói: "Hai vị nói vậy chính là Giang công tử cùng Tất công tử chứ? Nhà ta tiên sinh nói, tiểu tiên sinh làm phiền hai vị chiếu cố, bây giờ nếu đến Nam quận chính là nhà ta tiên sinh quý khách, kính xin đừng làm như người xa lạ." Trong lúc nhất thời, bất kể là Giang Sở vẫn là Tất Gia Lượng cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Đến Nam quận trước đó, bọn họ nghĩ tới rất nhiều chủng gặp mặt khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cùng đối phương tiếp xúc, dĩ nhiên sẽ là như vậy một cái bắt đầu. Nếu như Hoàng Nham nói tới tất cả đều là thật sự, như vậy đối phương lại không thể có thể không rõ ràng Hoàng Nham ý đồ đến. Có thể, bây giờ này tư thái, như thế nào như là sinh tử cựu địch. Đối phương đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hà tất như vậy giả mù sa mưa? Lông mày đột nhiên bốc lên, Hoàng Nham lớn tiếng mở miệng nói: "Ta với hắn bây giờ lại không nửa phần quan hệ, cho dù có, đó cũng là sinh tử cựu địch, hà tất tới đây một bộ, chúng ta không đi." Tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, lão quản gia cũng không tức giận, lắc đầu nói: "Tiểu tiên sinh quả nhiên vẫn đang tức giận, người trong nhà có chuyện gì không thể cố gắng nói sao?" "Người trong nhà? Ta với hắn mới không phải cái gì người trong nhà." Tiên sinh nói, cho dù tiểu tiên sinh thị hắn như cựu địch, cũng hầu như muốn đến trong phủ mới có thể nhìn thấy hắn. Khẽ không người, lão quản gia nhẹ nhàng làm ra một cái dấu tay xin mời, khiến người ta sốc lên xe ngựa mảnh. Một câu nói kia, nhất thời để Hoàng Nham vì đó hơi ngưng lại, sắc mặt mấy lần, đúng là vẫn còn trầm mặt lại, trước tiên đăng lên xe ngựa. "Này này, tảng đá lớn, đây không phải là có âm mưu gì chứ? Người cứ như vậy lên xe." Không yên lòng sốc lên cửa sổ xe, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Tất Gia Lượng nhỏ giọng nói rằng: "Ta nói, ngươi cái kia sư huynh nào, sẽ không phải chuẩn bị xong cả bẫy, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết chứ?" "Sẽ không." Chậm rãi lắc lắc đầu, Hoàng Nham rốt cục vẫn là mở miệng nói: "Tuy rằng ta hận hắn, thế nhưng ta cũng rõ ràng tính tình của hắn, đối với chúng ta, hắn còn khinh thường lấy cái gì bị ổi thủ đoạn. Ta phi, cái gì gọi là đối với chúng ta?" Tất Gia Lượng nhất thời bất mãn phản bác nói: "Lẽ nào thực lực của chúng ta rất kém cỏi sao?" "Ở trong mắt hắn, vâng." Chăm chú gật đầu, Hoàng Nham trầm giọng nói rằng: "Ách, các loại, sư huynh của ngươi đến cùng là ai? Thực lực ra sao?" Tất Gia Lượng bản năng cảm giác được một trận không đúng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nam quận quận trưởng, dịch không nói gì. Trầm mặc chốc lát, Hoàng Nham trầm giọng bổ sung nói: "5 năm trước đó, cũng đã bước chân vào 8 sao cảnh giới, đứng ở ngưng tinh cảnh đỉnh cao nhất." Trong nháy mắt, Tất Gia Lượng tựa như cùng bị người ta tóm lấy cái cổ giống như vậy, suýt chút nữa không nhảy dựng lên, chỉ vào Hoàng Nham, một câu nói đều cũng không nói ra được. Đương nhiên, không cần nói, Hoàng Nham cũng có thể rõ ràng ý tứ của hắn, lắc đầu nói: "Hắn vẫn không có bước vào dung tinh cảnh, vì lẽ đó, ta không thể lợi thêm, bằng không, để hắn bước vào dung tinh cảnh, ta báo thù lại càng không có nắm chặt. Vậy cũng không cần hiện tại đi chịu chết chứ? Tất Gia Lượng con mắt trợn lên như chuông đồng giống như vậy, thở phì phò hỏi ngược lại, Nam quận quận trưởng a, đây cũng không phải là sở quận, toàn bộ Nam quận đều tại nhân gia nắm trong bàn tay, một câu nói, chúng ta phải đối mặt vô số truy binh, có thể hay không trốn đi được đều rất khó nói. Huyền Thiết Kỵ đều không thể lấy mạng của chúng ta, những người khác càng không được. Vẫn trầm mặc, Giang Sở đột nhiên mở miệng, đem Tất Gia Lượng đội lên trở lại. Yên lặng gật đầu, Hoàng Nham cũng không trả lời, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, đối mặt Huyền Thiết Kỵ xung kích, ba người còn có thể bình yên trở ra, này cho hắn rất lớn cổ vũ, cũng chung quy hạ định trực tiếp chạy tới Nam quận quyết tâm. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là lấy như vậy một loại phương thức làm bắt đầu. Ta chỉ là muốn gặp lại thấy hắn, chính mồm hỏi một chút hắn. Trầm mặc chốc lát, Hoàng Nham trầm giọng nói, ta sẽ không tùy tiện động thủ, các ngươi yên tâm. Nhưng là ta càng ngày càng cảm thấy, này đến hội rất nguy hiểm. Phẫn nộ đích thì thầm một tiếng, Tất Gia Lượng nuốt muối tự đủ. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, Tất Gia Lượng lần thứ hai nói rằng, đúng rồi, Liên Hoa công tử tựa hồ cũng tại Nam quận. Kinh Thương chín quận đỉnh điểm nhất thiên tài, nhiều năm như vậy, chỉ ở Tiêu Lạc Phi trong tay bị bại một lần Liên Hoa công tử, nhân vật như vậy, không ai có thể không nhìn. Mà Liên Hoa công tử, thình lình ngay Nam quận bên trong. Có thể tưởng tượng, bây giờ hắn hay là cũng đã chiếm được Giang Sở đến Nam quận tin tức. Nếu như Giang Sở tại tụ tinh trận bên trong biết điều một ít cũng còn tốt, nhưng là hiện tại Giang Sở tên nhưng cũng sớm đã truyền khắp Kinh Tương chín quận, muốn không làm cho nhân gia coi trọng cũng không thể. Hoàn toàn có thể đoán trước, này một chuyến Nam quận hành trình, thế tất sẽ có vô số phiền phức. Hơn nữa, cái này bắt đầu rất quỷ dị. Chí ít Tất Gia Lượng cho rằng, này tuyệt đối không phải là một cái hảo bắt đầu. Chương 32, đối chọi gay gắt. Bất kể là phủ đệ hoàn cảnh, vẫn là yến hội sắp xếp đều cực điểm xa hoa, nghiễm nhiên là đem ba người cho rằng chân chính quý khách đến chiêu đãi, mặc dù Tất Gia Lượng hao hết tâm tư tìm kiếm dị thường, cũng không tìm được chút nào kẽ hở được. Hoàng Nham vẫn rất trầm mặc. Từ khi tiến vào trong phủ sau khi liền lại chưa từng nói qua một chữ. Về phần Giang Sở, vẫn như cũ vẫn là một mặt bình tĩnh, một tay cầm kiếm, phảng phất tất cả những thứ này đều không thể để hắn trong lòng nhiều chuyển một thoáng ý niệm. Tại trong bữa tiệc ngồi xuống, rượu ngon món ngon như là nước chảy bừng lên, chỉ là làm chủ nhân Dịch Vô Ngôn nhưng chậm chạp không có hiện thân. Giang Sở, ngươi nói ra hỏa này muốn chơi trò xếp gì? Rượu và thức ăn bên trong có độc. Chân chờ nhìn trước mặt rượu và thức ăn, Tất Gia Lượng có chút không yên lòng chuyển hướng Giang Sở hỏi. Ha ha, không sai, rượu ngon tại trước, chư vị nhưng không hề động một chút nào. Chẳng lẽ là sợ sệt Dịch Mỗ tại trong rượu hạ độc sao? Gần như là Tất Gia Lượng dứt tiếng đồng thời, một trận sang sảng cười to theo sát truyền ra, nhưng một người đàn ông trung niên một bộ màu xanh nhạt trường sam nhanh chân từ sau bình phong truyền ra, cười to mở miệng nói. Ánh mắt hơi ngưng lại, ba nhân ánh mắt không khỏi đồng thời rơi xuống Dịch Vô Ngôn trên người. Ước chừng hơn 30 tuổi tuổi, hơi có cần, khuôn mặt tuấn lãng, ở lâu địa vị cao, trên người tự nhiên mang theo một vẻ không hề có một tiếng động uy nghiêm, khiến cho nhân không dám nhìn gần. Hoàng Nham nắm chén rượu tay bỗng nhiên căng thẳng, chén rượu thình lình ở trong tay vỡ vụn. Sắc mặt lộ ra một mặt chiều hồng, nguyên bản ổn định tâm tình, tại nhìn thấy Dịch Vô Ngôn trong nấy mắt, nhất thời tăng dã. Có câu nói, yến không hảo yến, chúng ta cùng Dịch quận trưởng tính ra không phải là bằng hữu, nhiều hơn một phần cẩn trọng tổng thể không sai chứ. Hơi nhíu nhíu mày, Tất Gia Lượng xem thường mắng trả lại. Không sai, lời này có lý. Chút nào vẫn không nhúc nhích nội ý tứ, Dịch Vô Ngôn bật cười lớn, chỉ là, kể từ đó ngược lại là đáng tiếc chỗ rượu này món ăn. Như vậy trả lời nhất thời để Tất Gia Lượng nguyên bản chuẩn bị, hết mức rơi vào khoảng không, tại Tất Gia Lượng xem ra, nếu làm ra loại này nghi vấn, theo lý làm chủ nhân, Dịch Vô Ngôn là hẳn là đứng ra uống rượu, đã kỳ thành ý, nhưng là hết lần này tới lần khác Dịch Vô Ngôn không có thứ gì làm, cứ như vậy nhẹ nhàng một câu nói ném ra. Dịch tiên sinh rất giảng lý, như vậy rượu ngon, nếu là lãng phí, há không phải khiến lòng người đau sao? Trong khi nói chuyện, ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ, mấy cái thị nữ chen chúc trong lúc đó, thanh niên chậm rãi bước vào phòng khách, cười hướng về Dịch Vô Ngôn chắp tay nói, "Dịch tiên sinh, Liên Hoa nghe thấy được hướng tiểu, không mời mà tới, có thể không có quấy rầy đến tiên sinh chứ?" Liên Hoa. Hai chữ này vừa ra, Tất Gia Lượng mí mắt lại là bỗng nhiên nhảy một cái. Liên Hoa công tử, trước đó còn nói Liên Hoa công tử ngay Nam quận, nhưng không nghĩ, lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, ngay này, lấy phương thức như thế gặp mặt. Liên Hoa công tử thỉnh. Bật cười lớn, Dịch Vô Ngôn khoát tay áo, ra hiệu khiến người ta cho Liên Hoa công tử chuẩn bị vị trí. Thật không khách khí bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Liên Hoa công tử nhẹ giọng thở dài nói, rượu ngon, đây là 20 năm trần nhượng chứ. Không ngờ rằng hôm nay, thiên sinh ngã, cũng cam lòng lấy ra. Dịch tiểu sư đệ nào đó trở về, làm sư huynh, tại sao có thể keo kiệt? Lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn cười mở miệng nói. Nhắc tới cái này, Liên Hoa công tử nhất thời xoay người lại, cười nói, nghe tiếng đã lâu ba vị đại danh, hôm nay rốt cục gặp lại, Liên Hoa kính ba vị một chén. Bưng chén lên, Liên Hoa công tử này mới nhớ ra cái gì đó, tung nhiên nói, ta ngược lại thật ra đã quên, ba vị là sợ trong rượu này có độc. Lắc lắc đầu, Liên Hoa công tử lại tiếp tục nói, Dịch tiên sinh là cỡ nào thân phận, nếu là làm ra thế các ngươi thử độc sự tình đến, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Không bằng, liền để các nàng giúp ba vị thử độc đi. Hơi gật đầu, phía sau thị nữ nhất thời đứng dậy, đi tới Giang Sở ba người trước mặt, bưng chén rượu lên uống cạn, sau đó một lần nữa rót đầy tửu, mỉm cười lui xuống. Tất Gia Lượng khẽ hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, như vậy, ngược lại là muốn đa tạ Liên Hoa công tử. Ba vị, xin mời. Lần thứ hai giơ lên chén rượu, Liên Hoa công tử mở miệng lần nữa nói. Thoáng do dự một chút, Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham hai người vẫn là theo bưng chén rượu lên, chỉ có Giang Sở vẫn như cũ bất động, trên mặt cũng không có một chút nào dị thường. Vị này chắc là Giang Sở, Giang công tử chứ? Ánh mắt lạc hướng về Giang Sở, Liên Hoa công tử mỉm cười nói, làm sao, chẳng lẽ Giang công tử sợ sệt rượu này có độc sao? Trong lời này đã có thể mang theo vài phần châm chọc tâm ý, dù sao đã tìm người từng thử độc, như còn không dám uống, cái kia lá gan cũng thực sự quá nhỏ chút. Tiểu không có độc. Nhàn nhạt đáp một tiếng, Giang Sở không nhanh không chậm mở miệng nói, nhưng ta không uống rượu. Đây là Giang Sở sau khi đi vào nói câu nói đầu tiên, nhìn như hời hợt, nhưng tại trong nháy mắt, đem trên sân bầu không khí xoay chuyển, trong im lặng, trở thành mọi người trung tâm. Nếu như nói, Dịch Vô Ngôn cùng Liên Hoa công tử hai người một sướng một họa, có vẻ Giang Sở ba người có chút cẩn thận chặt chẽ, có sai lầm dũng cảm, như vậy, một câu nói kia, nhưng nhất thời liền thay đổi. Hai người các ngươi phí đi nửa ngày kính, lại là châm chọc lại là thử độc, kết quả, nhân ra căn bản là không phải lo lắng tiểu có độc, mà là căn bản không uống rượu, hoặc là nói, xem thường với các ngươi uống rượu, mùi vị này đã có thể lập tức thay đổi. Sắc mặt trong nháy mắt mấy lần, Liên Hoa công tử nhất thời phá lên cười, được, được lắm Giang Sở. Đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, sau một khắc, Liên Hoa công tử sắc mặt nụ cười đột nhiên thu lại, hờ hững đứng lên nói, nghe tiếng đã lâu Giang công tử tu thành tinh hạch chỉ, một người một kiếm trưởng khống sở quận, càng cùng Huyền Thiết kỵ tranh đấu. Liên Hoa bất tài, muốn thỉnh giáo một ít, không biết Giang công tử có đồng ý hay không. Đối chọi gay gắt. Trước đó, ngươi không phải nói, ngươi không phải sợ tiểu có độc, mà là không uống rượu sao? Được, cái kia bây giờ, ta tự mình ra tay khiêu chiến ngươi, lẽ nào, ngươi còn muốn nói ngươi không muốn động thủ sao? Đây là trần chuối bức chiến, loại này tình thế giới cũng căn bản là không cho không được Giang Sở cự tuyệt, bằng không ba người khí thế trong nháy mắt cũng sẽ bị đả kích sạch sẽ. Giang Sở trước đó cái kia một phần lãnh đạo càng là sẽ trở thành một chuyện cười, mà lại bất luận ngày hôm nay đến tột cùng là tại sao tới, liền một câu nói kia liền đem Giang Sở áp sát đến không thể không chiến mức độ. Liên Hoa công tử tên thực không phải lãng, làm nơi đây chủ nhân, bây giờ duy nhất có tư cách đi ra đánh gãy trận tỷ thí này liền chỉ có Dịch Vô Nôn, chỉ là Dịch Vô Nôn nhưng không hề động một chút nào, không có nửa điểm muốn ngăn cản ý tứ, giống như căn bản cũng không có nhìn thấy những chuyện này. Hơi gật đầu, Giang Sở trên mặt cũng không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn, nhưng mà mang theo vài phần đương nhiên vui vẻ. Không sai, lần này Giang Mô đến Nam Quận vốn là không phải là vì làm khách, nếu cũng không phải là bằng hữu, này đến hội liền thực sự không tất yếu. Chậm rãi đứng dậy, Giang Sở lạnh nhạt nói, Liên Hoa công tử tên, Giang Sở đồng dạng nghe tiếng đã lâu, nếu đến Nam Quận không có không giao thủ đạo lý. Dừng một thoáng, Giang Sở âm thanh hơi có chút phát lạnh, tiếp tục nói, chỉ là có một cái, kính xin Liên Hoa công tử thứ lỗi. Kiếm của ta, ra tất nhuốm máu. Chương 33, hoa nở bị ngạn tiên. Một lời, phong tuyết đột nhiên cấp. Ngoài phòng gió lạnh phảng phất trong nháy mắt rót vào trong phòng, cũng rót vào ở đây mỗi người trong lòng. Giang Sở cũng không hề nói nhiều, chỉ là bình tĩnh đi ra khỏi gian nhà, đặt chân cùng đẩy trời phong tuyết bên trong, như tuyết trường sam, làm nổi bật đẩy trời phong tuyết, càng hiện ra lạnh lẽo, kiếm chưa ra khỏi vỏ, sát khí cũng đã tràn đầy. Tung ra trên người đại huy, Liên Hoa công tử ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Giang Sở trên người, thản nhiên nói, Giang công tử danh chấn kinh tương chính quận, nghe đồn kiếm pháp xuất chúng, bất quá ở trước mặt ta, ngươi cái gọi là kiếm pháp chỉ sợ không có tác dụng gì. Cứ việc Giang Sở đã không còn là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, thế nhưng trên thực tế, chân chính để hắn bị những kia đứng đầu thiên tài môn coi trọng, vẫn như cũng chỉ có tinh hạch chỉ. Tại Liên Hoa công tử trong mắt, cũng chỉ có ngũ tinh cảnh giới Giang Sở, trừ phi thi triển tinh hạch chỉ, bằng không căn bản cũng không có cùng hắn một trận chiến tư cách. Cong, không hề có một chữ biện giải, Giang Sở chỉ là bình tĩnh rút kiếm. Đối với kiếm khách mà nói, giải thích vĩnh viễn là trắng xám vô lực, có thể chứng minh chính mình, vĩnh viễn chỉ có kiếm trong tay. Dịch kiếm thuật. Từ rút kiếm một khắc kia, kiếm ý liền dĩ nhiên lan tràn ra, ngay cả là Liên Hoa công tử cũng đồng dạng bị dịch kiếm thuật tính toán bao phủ, cứ việc Giang Sở còn chưa công kích, thế nhưng cái kia nhàn nhạt kiếm ý tập trung cũng đã khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cho dù là Liên Hoa công tử, giờ khắc này, này đồng dạng cảm nhận được một loại cực kỳ khổng lồ áp lực, phản phất bất luận chính mình làm sao ra tay, cái kia một thanh trường kiếm đều có thể xa xa tập trung chính mình, làm ra tối phản kích mãnh liệt. Nghe tiếng đã lâu Giang Sở kiếm thuật tên, nhưng mà, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được, như vậy tinh diệu kiếm thuật e sợ không phải người bên ngoài khuyết đại, mà là xác thực làm người nghe kinh hãi. Đương nhiên, đối với Liên Hoa công tử mà nói, cũng là vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào, một đóa do tinh lực khung mà ra đóa hoa trong im lặng tại Liên Hoa công tử trong tay ngưng tụ, mặc dù xa xa nhìn sang, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia đầu ngón tay hoa ở trong ẩn chứa nổ tung tính sức mạnh. Bản mạng hoa tinh, đây là một chi áo nghĩa. Con người hơi co rụt lại, Tất Gia Lượng nhẹ giọng nói, nghe đồn Liên Hoa công tử ái hoa tiếc hoa, nguyên bản mục tinh ở trong tay hắn xảy ra dị biến, diễn hóa thành hoa tinh. Hắn hết thể chiêu thức đều lấy hoa vì làm hình, lấy hoa làm tên. Giang Sở ra hỏa này, lần này khiêu chiến, sợ là có chút bất cẩn. Không là không tin Giang Sở thực lực, chỉ là Liên Hoa công tử dù sao thành danh đã lâu, thực lực cũng xa không phải ngũ tinh cảnh giới có thể so sánh với, Giang Sở căn bản chiếm không tới bất kỳ tiện nghi, bây giờ vừa bắt đầu liền đem lại nói tử, trận chiến đấu này đã có thể không phải đơn giản tỉ thí. Một cái không tốt, sợ là liền muốn phân sinh tử. Ta tin tưởng hắn. Lắc lắc đầu, Hoàng Nham trầm giọng nói, ta vẫn cảm thấy, Giang Sở còn có lá bài tẩy, chỉ là vẫn không người nào có thể buộc hắn xuất ra. Mấy ngày nay ở chung, để Hoàng Nham đối với Giang Sở có một loại mạc danh tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không vào lúc này mang Giang Sở đến Nam của tới. Mặc dù Liên Hoa công tử thành danh đã lâu, Hoàng Nham cũng đồng dạng đối với Giang Sở có cực cường tự tin. Đã sát sát, nhiều không tốt, muốn nói tất ra ta ra tay, đem bọn hắn hết thảy đều trộm cái sạch sẽ, cái kia nhiều hà giận. Không cam lòng hừ hừ vài tiếng, Tất Gia Lượng con ngươi chuyển loạn, tựa hồ đang nghiên cứu nơi này có cái gì có thể ra tay địa phương. Nhất niệm hoa khai, khóe miệng hơi dương lên, Liên Hoa công tử đầu ngón tay một điểm, cái kia một đóa hoa đột nhiên bay ra, trên không trung đột nhiên tỏa ra, như nở rộ hoa tươi, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, bàng bạc tinh lực càng là ẩn chứa cùng với bên trong, đột nhiên nổ tung. Bất luận Giang Sở có nhiều tính toán, loại này không hề hoa xảo, hoàn toàn dựa vào thực lực cứng rắn chống đỡ đấu pháp, đều là không chê vào đâu được. Chỉ ít Liên Hoa công tử tự tin, trừ phi liều mạng, Giang Sở không thể nào phá tan công kích như vậy. Kiếm ý hóa hình. Trong một sát na, Giang Sở trên người kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, không nhìn cái kia tỏa ra đóa hoa, tà tà một chiêu kiếm đâm ra, điểm đến, thình lình chính là cái kia đóa hoa trung tâm. Ở bên nhân trong mắt, như vậy rực rỡ công kích hoặc là không chê vào đâu được, hoặc là nói, chí ít không có cách nào tại trong lúc vội vã tìm tới cái hở, thế nhưng, đối với Giang Sở mà nói, những này nhưng căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Một cái kiếm khách, trọng yếu nhất đều là nhãn lực, có thể tại thời gian ngắn nhất tìm tới sơ hở của đối phương, phát động tối phản kích mãnh liệt. Mà dịch kiếm thuật càng là đem này thôi diễn đến một cái khủng bố cảnh giới. Nay tỏa ra hoa tươi cố nhiên rực rỡ khủng bố, thế nhưng cũng đồng dạng có bạc nhược nhất phân đoạn, lấy kiếm ý phá đột kích, công hướng về yếu nhất một điểm, mạnh mẽ phá tan, đó là hay nhất phương thức giải quyết. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, bất kể là trong mắt, tốc độ, vẫn là lực đạo, đều thiếu một thứ cũng không được. Đổi một người, cho dù tìm được yếu nhất phân đoạn, chỉ sợ cũng không cách nào nắm lấy tốt nhất thời cơ phát động công kích. Một kiếm này, Giang Sở rõ ràng là tại đóa hoa tỏa ra tối thịnh trong nháy mắt điểm ra. Lại rực rỡ lóa mắt hoa, cũng chỉ có héo tàn thời điểm, nở rộ thời điểm, cũng không thể nghi ngờ là hướng đi suy vong dấu hiệu. Ầm. Bàng bạc kiếm ý tại trong nháy mắt buộc phát ra, mạnh mẽ từ đóa hoa bên trong phá tan một cái khe, như tia chớp đâm hướng về Liên Hoa công tử. Ngũ phân kiếm ý dung hợp tinh lực, luận uy lực tuy rằng muốn so với Liên Hoa công tử yếu một ít, thế nhưng là cũng đã đủ để chống lại, không đến nỗi toàn không có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm, liền nhất thời làm cho tất cả mọi người thu hồi lòng khinh thường. Cho dù là Liên Hoa công tử cùng Dịch Vô Ngôn không thừa nhận cũng không được, bây giờ Giang Sở, xác thực có cùng tư cách, kiếm thuật như vậy, làm người nghe kinh hãi, nếu không phải Liên Hoa công tử ỷ vào tinh lực cảnh giới tại Giang Sở bên trên tiện nghi, e sợ trận chiến này, căn bản cũng không có cần phải tiếp tục đánh. Đáng tiếc, coi đời này không có nếu như, vì lẽ đó, Liên Hoa công tử con mắt chỉ là hơi chớp chớp liền chợt khôi phục bình thường. Có chút ý nghĩa, bất quá, ta nói, những này, đối với ta vô dụ. Hóa chỉ vì làm trưởng, Liên Hoa công tử một bước bước ra, trở tay một trường đập xuống. Thổ tức trong lúc đó, một đóa hoa sen đột nhiên tỏa ra, đem Giang Sở kiếm trong tay nuốt lại, đè lại mà xuống. Khủng bố tinh lực hóa thành một cỗ niêm kính, dường như vô số vòng xoáy giống như vậy, vẹn vẹn hút lại trường kiếm, ung dung hóa giải một kiếm này thế tiến công. Hoa nở bị ngạn tiên. Trong mắt lộ ra một vẻ sắc khí, Giang Sở dưới thân đột nhiên nổ tung, một đóa to lớn đóa hoa ầm ầm thoăn ra mặt đất, mở ra cánh hoa, dường như muốn đem Giang Sở thôn phệ đi vào. Trong nháy mắt này bạo phát, không có dấu hiệu gì, thậm chí Giang Sở trường kiếm trong tay đang bị hoa sen cuốn, trong lúc vội vã, căn bản là đằng không ra tay đến ứng đối. Như vậy tập kích, tại Liên Hoa công tử trong tay giải thích gọn gàng nhanh chóng. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm nhất thiên tài thực lực, nhất thời triển lộ không lo, so sánh với đó, trước đó Giang Sở từng gặp áo nghĩa võ học đều tựa hồ trở thành cháu đi thăm ông nội. Tinh diệu mục chi áo nghĩa trong nháy mắt lộ ra, dựa vào này đột nhiên tỏa ra đóa hoa triệt để triển hiện ra. Vụ. Trường kiếm một trận run rẩy, kiếm ý bạo phát dưới, đem cái kia hoa sen cắn nát ra, chỉ là vẫn không có thể trường kiếm rút ra, nguyên bản nghiền nát cánh hoa liền lần thứ hai ngưng tụ mà ra, lần thứ hai đem trường kiếm nút lại. Sinh sôi liên tục. Này bản thân liền là một chi áo nghĩa tinh túy một trong. Trong nháy mắt, Giang Sở dưới chân nở rộ đóa hoa đã đem Giang Sở nửa người nuốt đi vào, trong phút chốc, tựa hồ thắng bại đã muốn nhất định. Tất Gia Lượng trong mắt lộ ra một vệ tinh mang, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một vệ táp lực, nếu như là hắn đột nhiên gặp phải công kích như vậy, cũng chưa chắc liền có thể trốn quá khứ, Liên Hoa công tử thực lực, chỉ sợ vẫn còn đồn đại bên trên a. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Hoàng Nham trong lòng cũng bất giác có chút khẩn trương rồi. Công kích như vậy tuy rằng khủng bố, thế nhưng là cũng còn không bị Hoàng Nham để vào trong mắt, bước vào lục tinh cảnh giới bên trong. Như vậy tập kích tính công kích, cố nhiên có thể nhốt lại hắn, thế nhưng không thể nào phá tan phòng ngự của hắn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi hơi khẩn trương mà thôi. Chỉ ít, cùng Giang Sở giao thủ qua Hoàng Nham phi thường rõ ràng, vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ lấy đánh bại Giang Sở. Chỉ ít, chỉ cần vận dụng tinh hạch chỉ, liền tuyệt đối có thể dễ dàng phá tan này tình thế nguy cấp. Ầm. Trong nháy mắt, Giang Sở mi tâm bản mạng tinh đột nhiên bay ra. Màu lam nhạt kiếm tinh nhanh như tia chớp vùng ấy, như bẻ cành khô giống như tách ra nhốt lại trường kiếm hoa sen, cùng lúc đó, chân trái hơi giơ lên, cầm kiếm tay đột nhiên dương lên, một tay nắm kiếm quyết. Ngay sắp bị đóa hoa nhất thời trong nháy mắt, Giang Sở trên người kiếm ý gần như là thành mấy lần tăng trưởng, kiếm ý ngút trời, ở trong chớp mắt, cắn nát ngoài thân đóa hoa, phóng ra dọa người ánh kiếm. Cầm kiếm tư. Nguy cơ dưới, Giang Sở rốt cục lần thứ hai phát động cầm kiếm tư, khiến cho kiếm ý trong nháy mắt tăng gấp đôi tăng lên, mạnh mẽ đánh tan Liên Hoa công tử công tử. Trong nháy mắt, Dịch Vô Nôn con mắt đột nhiên mở, lộ ra một vẻ khủng bố tinh mang. Cầm kiếm tư. Lúc trước Hải Lan có thể nhận ra cầm kiếm tư đến, Dịch Vô Nôn tự nhiên cũng đồng dạng nhận đi ra, bây giờ Giang Sở ở trước mặt hắn, dùng ra cầm kiếm tư, nhất thời liền để hắn trong lòng sinh ra một tia báo động. Bất quá, vào lúc này, Dịch Vô Nôn nhưng hiển nhiên không có vạch trần ý tứ, chỉ là mắt lạnh chú ý chiến cuộc. Thật bá đạo kiếm ý. Không nhịn được tán một tiếng, Liên Hoa công tử trong mắt hàn mang lóe lên mà xuất hiện, bất quá, như vậy kiếm ý, ngươi e sợ vẫn không cách nào khống chế chứ? Tuy rằng Liên Hoa công tử cũng không quen biết cầm kiếm tư, thế nhưng ánh mắt nhưng đồng dạng độc ác cực điểm. Một chút liền phân biệt ra được, lực lượng như thế này, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thủ đoạn đặc thù kích phát đi ra, không cách nào lâu dài, bằng không, trưởng khống kinh khủng như vậy kiếm ý, hắn liền chân chính không thể nào là đối thủ. Nguyên bản một chiêu này hoa nở bị ngạn tiền, Liên Hoa công tử chính là muốn bức Giang Sở sử dụng tinh hạch chỉ là, nhưng tại cầm kiếm tư bên dưới bị phá ra. Bằng những này, muốn thắng ta, còn thiếu rất nhiều, vẫn là sử dụng tinh hạch chỉ đến đây đi. Trong nháy mắt, Liên Hoa công tử trên người bản mạng tinh cũng rốt cục hiện ra. Hình hoa ngôi sao đột nhiên tại mi tâm tỏa ra, cùng lúc đó, Liên Hoa công tử sau lưng đồng thời hiện ra bảy đóa màu sắc không giống nhau đóa hoa, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao, lạnh lùng nhìn Giang Sở, áp lực che ngập bầu trời tuôn ra, tựa hồ muốn đem Giang Sở triệt để ép vỡ giống như vậy, uy thế vô song. Sát ý tại trong nháy mắt ngưng trệ, giờ khắc này, Liên Hoa công tử cũng đồng dạng đối với Giang Sở sinh ra sát khí. Chương 34, truy hồn đoạt mệnh kiếm. Thiên tài trong lúc đó cũng không nhất định tỉnh táo nhung nhớ, ngược lại, đại đa số thời điểm, khả năng bởi vì kiêng kỵ đối phương, mà thị như cửu khấu. Vừa bắt đầu, Liên Hoa công tử cũng không sát ý, chỉ là muốn cảm thụ một thoáng tinh hạch chỉ sức mạnh mà thôi. Đương nhiên thuận thế dâm Giang Sở một cước, chung kết thiên tài này tên là Vui Vị Chi. Bất quá, phen này giao phong hạ xuống, Liên Hoa công tử nhưng vô cùng rõ ràng cảm nhận được Giang Sở khủng bố tiềm lực. Hay là Giang Sở hiện tại vẫn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng, chỉ cần cho Giang Sở thời gian trưởng thành, tinh lực tăng lên tới cùng hắn sắp xỉ cảnh giới, hắn liền tất nhiên không phải đối thủ. Kinh khủng như vậy kiếm ý, đủ để khiến bất luận người nào sinh ra lòng kiêng kỵ, đối với hắn mà nói, chỉ có thẳng thắn đánh giết đi Giang Sở mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bản mạng tinh phong thích mà ra, cũng mang ý nghĩa Liên Hoa công tử chân chính chăm chú lên, khuynh lực một trận chiến. Phong tuyết tại này bảy đóa kỳ dị đóa hoa trong lúc đó, tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ, cứ việc chưa ra tay, lại tựa hồ như đã trở thành thiên địa này trung tâm. Mọi người đều cho rằng, đối mặt như vậy Liên Hoa công tử, Giang Sở chỉ có vận dụng tinh hạch chỉ, hơn nữa, chỉ sợ thua diện cư đại. Đáng tiếc, bọn họ ý niệm cũng không thể khoảng chừng, trái phải Giang Sở. Vì lẽ đó, Giang Sở chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu. Ngươi không hiểu kiếm, cũng không hiểu cái gì là kiếm. Lời này tựa hồ là đối với Liên Hoa công tử nói, lại tựa hồ là đối với ở đây mọi người nói hết, không phải làm bộ làm tịch, mà là một cái kiếm khách tiếng lòng. Tinh hạch chỉ tuy được, thế nhưng đối với Giang Sở mà nói, chân chính quyết định tất cả vẫn như cũ chỉ có kiếm trong tay, cho dù là tìm hiểu tinh hạch chỉ, càng nhiều cũng vẹn vẹn chỉ là vì mượn cảm giác ngộ tinh lực, ngón tay giữa lực hóa diễn thành kiếm pháp mà thôi. Ta có một đường kiếm pháp, tên là truy hồn đoạt mệnh kiếm. Là một cái kiếm khách, Giang Sở cũng không quen dùng ngôn ngữ giải thích cái gì, bởi vì ngôn ngữ giải thích mãi mãi cũng là trắng xám vô lực. Mọi người cũng không coi trọng Giang Sở kiếm, hết thảy hay nhất biện giải phương thức chính là lấy kiếm pháp đánh bại Liên Hoa công tử, còn có cái gì so đấu này càng đơn giản hơn phương thức sao? Giang Sở không ngờ rằng đến, vì lẽ đó, hắn chỉ là bình tĩnh một bước ra, dương kiếm. Nếu như nói, trước đó Giang Sở kiếm là tĩnh, lấy tĩnh chế động, chờ đợi đối phương lộ ra kẽ hở mới phát động phản kích, như vậy, bây giờ, ngay này trong một sát na, Giang Sở liền bắt đầu động, tấn như chớp giật, thế như lôi đỉnh. Trong lúc hô hấp, Giang Sở trên người sát khí mãnh liệt, uy nghiêm đáng sợ sát khí cùng kiếm ý dung hợp đến đồng thời, tựa hồ để chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến băng điểm. Cũng không hề chốc lát chờ đợi, dứt tiếng trong nháy mắt, Giang Sở kiếm cũng đã ra tay rồi, kiếm ý ngút trời. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Ba chữ kia chính là truy hồn đoạt mệnh kiếm tinh túy vị trí, từ ra tay trong nháy mắt đó lên, ngay cấp công kích nhịp điệu, dường như sóng biển đập xuống, đem đối phương cuốn vào vô hưu vô chỉ thế tiến công bên trong đáp ứng không xuể. Chỉ cần xuất hiện một chút kẽ hở, liền có thể mượn cơ hội đột kích nhập, đặt vững thắng cục. Kiếm pháp như vậy, không phải chờ đợi đối phương xuất hiện kẽ hở, mà là bức đối phương xuất hiện kẽ hở. Kiếm động, phong tuyết đột nhiên cấp. Không trung tựa hồ có âm phong từng trận, sát khí lang nhiên. Kiếm là một loại cực hạn nghệ thuật, cũng không phải là đơn thuần chém vào, ngươi một chiêu ta một chiêu cùng đối phương bính tuyệt chiêu, hơi một tí đánh trời long đất lở. Giang Sở tinh thông kiếm chiêu cũng chỉ có dịch kiếm thuật một môn, ngày xưa, bởi vì thực lực có hạn, những kiếm thuật khác rất khó phát huy ra uy lực thật sự đến, vì lẽ đó Giang Sở lựa chọn dịch kiếm thuật loại này liêu địch tiên cơ kiếm chiêu. Nhưng mà, bây giờ, theo thực lực bước vào ngưng tinh cảnh ngũ hành cảnh giới, kiếm ý đột phá tới 5 phần. Những kia rườm rà kiếm chiêu, rốt cục có thể thể hiện ra nên có uy lực. Kiếm đi nhẹ nhàng, lực đạo cũng không nhất định mạnh phi thường, thế nhưng là tuyệt đối hung hiểm và phần. Liên Hoa công tử cũng không phải là hoàng nham, vì lẽ đó, dù cho thực lực của hắn muốn so với Giang Sở mạnh, cũng tuyệt đối không dám mặc cho Giang Sở kiếm rơi xuống trên người hắn. Chỉ có trước tiên khống trụ Giang Sở kiếm, mới có thể phản kích. Nhưng là, bây giờ kiếm thế, hắn thậm chí đều không thể phân biệt ra được, hà nói khống chế. Ngày xưa Giang Sở liền từng lấy khoái kiếm cùng người giao phong, thế nhưng, cái loại này khoái kiếm, cùng bây giờ so với, nhưng bây giờ là khác biệt một trời một vực. Ánh kiếm lan lộn, thậm chí căn bản là thấy không rõ Giang Sở là làm sao xuất kiếm. Trong một sát na, Liên Hoa công tử cũng đã bị hoàn toàn bao phủ cùng trong kiếm quang, sau lưng hiện ra bảy đóa kỳ dị đóa hoa, tại này mưa to gió lớn giống như ánh kiếm dưới, cũng căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Giang Sở mi tâm đồng dạng có bản mạng tinh hiện lên, đem kiếm ý thôi thúc đến mức tận cùng, đến đối kháng Liên Hoa công tử hoa tinh. Phen này chuyển đổi thực sự quá nhanh, sắp tới khiến người ta căn bản là phản ứng không kịp, toàn trường tại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong, chỉ còn lại phong tuyết âm thanh cùng kiếm âm thanh. Con mẹ nó là kiếm pháp nào? Sân Mục Liễu lưỡi nhìn Giang Sở, Tất Gia Lượng rốt cục không nhịn được mắng lên tiếng. Cứ việc chỉ là đứng xa xa nhìn, Tất Gia Lượng cũng đồng dạng cảm thấy bối tâm trở nên lạnh lẽo, kinh khủng như vậy kiếm thế, đối với hắn xung kích thực sự quá lớn, tự vấn nếu là đổi chỗ mà xử, một khi bị cuốn vào như vậy kiếm thế bên trong, ngay cả là hắn cũng căn bản là chạy không thoát rồi. Đối phó như vậy kiếm thế, đối với hắn mà nói, chính là có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chứ ở còn chưa bị kiếm thế triệt để bao phủ đi vào trước đó chạy mất. Trên thực tế, cho dù là Dịch Vô Ngôn, giờ khắc này, ánh mắt cũng ngưng trọng rất nhiều. Cùng Liên Hoa công tử không giống, am hiểu phòng ngự hắn, cũng không để ý những này, bởi vì lấy Giang Sở thực lực hôm nay, bất luận thi triển kiếm pháp như thế nào, đều căn bản không phá ra được phòng ngự của hắn. Thế nhưng, chớ quên, bây giờ Giang Sở thực lực còn chưa đủ cường. Kiếm ý cùng kiếm chiêu đã vượt xa khỏi Giang Sở bây giờ cảnh giới, một khi để Giang Sở đem thực lực để tới, như vậy kiếm thế liền thực sự quá kinh khủng. Dịch Vô Ngôn càng nhiều thời điểm là xem một người tiềm lực, mà không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này, Giang Sở bày ra dâm đến tiềm lực, đã đủ để khiến hắn trở nên động dung. Lấy truy hồn đoạt mệnh làm tên, kiếm pháp như vậy, cũng nên thực sự là truy hồn đoạt mệnh, kiếm động liền có âm phong từng trận, phảng phất nhiếp hồn u quỷ vờn quanh ở bên, một cái sơ sẩy thì sẽ bị thôn phệ, thần hồn câu diệt. Ầm. Dầm dầm dầm. Trong chốc lát, Giang Sở kiếm trong tay đã cùng Liên Hoa công tử thả ra đóa hoa giao kích hơn trăm lần, mỗi một kiếm đều cực điểm xảo quyệt, chỉ về Liên Hoa công tử chỗ yếu, bước hắn không thể không triệt gọi trở về phòng. Kỳ thực, bằng tâm mà nói, công kích như vậy nguyên bản cũng không toán quá khó khăn chặn, thế nhưng, bây giờ tốc độ nhưng bây giờ quá nhanh. Mỗi một kiếm đều không hề bất ngờ chỉ về Liên Hoa công tử chỗ yếu, thậm chí một số thời khắc, không tiếc liều mạng, đồng quy vu tận, như vậy tàn nhẫn, cũng căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, hơn nữa cái kia tốc độ kinh người, không thể nghi ngờ đem bộ kiếm pháp kia uy lực đẩy lên cực hạn. 10 chiêu, 100 chiêu, từ vừa mới bắt đầu vẫn có thể thong dong ứng đối, đến từ từ có chút theo không kịp nhịp điệu, Liên Hoa công tử cái trán rốt cục chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vẫn chờ Giang Sở kiếm liền chậm, nhanh chóng như vậy hung ác kiếm chiêu, dưới cái nhìn của hắn, tất nhiên khó có thể lâu dài, chỉ cần sống qua tối sơ thế tiến công, liền có thể tìm cơ hội phản kích, nhưng mà, sự thực nhưng là, bây giờ hắn thậm chí đã có chút theo không kịp nhịp điệu, Giang Sở thế tiến công nhưng vẫn như cũ cũng không có một chút nào chậm lại xu thế. Thân là đỉnh điểm nhất thiên tài, Liên Hoa công tử tự nhiên rõ ràng một khi mất khống chế, chỉ để rơi vào công kích của đối phương nhịp điệu ý vị như thế nào. Bản mạng tinh không ngừng chớp động, loại thời điểm này, phương thức tốt nhất chính là lấy bạo lực mạnh mẽ bài trừ kiếm thế, dựa vào thực lực mạnh mẽ liều mạng. Nhưng là, Giang Sở kiếm thật sự là quá nhanh, mà quá hung ác rồi. Hầu như mỗi một kiếm đều là đoạt mệnh sát chiêu, căn bản là không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như tổn hại kiếm của đối phương thế, mạnh mẽ thôi thúc bản mạng tinh phản kích, to lớn nhất khả năng liền là đồng quy vu tận. Liên Hoa công tử thành danh nhiều năm, bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều hoàn toàn không phải Giang Sở có khả năng so với, vì lẽ đó, hắn không nỡ bỏ tử, cũng không muốn cùng Giang Sở liều mạng. Có thể chính là bởi vì như vậy kiêng kỵ, liền dẫn đến hắn căn bản không cách nào phá tan Giang Sở thế tiến công, cũng không cách nào đánh gãy công kích của đối phương nhịp điệu. Đương nhiên, này cũng là bởi vì bước vào ngũ tinh cảnh giới sau khi, Giang Sở thực lực so với hắn thấp có hạn, nếu bây giờ Giang Sở vẫn như cũ vẫn chỉ là vừa bước vào ngưng tinh cảnh, bất kể là xuất kiếm cường độ, vẫn là tốc độ, cũng đều viễn không đạt tới loại cảnh giới này. Một đóa hoa toàn lực phun ra nuốt vào cũng đủ để triệt để đánh tan Giang Sở thế tiến công. Liên Hoa công tử tuy rằng thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thất tinh cảnh giới mà thôi. Dừng tay. Mắt thấy thế cuộc rằng có trọ, Dịch Vô Nôn rốt cục không nhịn được ra tay rồi. Cũng không gặp Dịch Vô Nôn làm sao động tác, vẹn vẹn là xa xa một trường chém xuống, đầy trời phong tuyết liền đột nhiên tan đi, bất kể là Giang Sở kiếm, vẫn là Liên Hoa công tử đóa hoa, tại một trường này dưới, đều đồng dạng hoàn toàn bị áp chế, trong nháy mắt bị mạnh mẽ tách ra. Vẹn vẹn chỉ là xuất ra một trường, liền đồng thời đẩy lùi hai người, Dịch Vô Nôn cường thế trong nháy mắt triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Trong nháy mắt, bất kể là Giang Sở vẫn là Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng con ngươi cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Như vậy Dịch Vô Nôn thực sự quá là đáng sợ, một khắc kia mang cho Giang Sở cảm thụ, thậm chí đã mơ hồ có một ít lúc trước Kinh Châu chủ nhân Lâm Hiệu Đông ra tay lúc như thế, trong lúc phất tay, thoáng như thiên uy, căn bản không cách nào làm trái. Dịch Vô Nôn, đến tột cùng là thực lực ra sao? Nếu như nói, vừa bắt đầu, Hoàng Nham vẫn tồn mấy phần liên thủ có thể chiến thắng Dịch Vô Nôn tâm tư, như vậy, theo một trưởng này hạ xuống, đã rõ ràng để hắn ý thức được, lần này, đến thật sự là thái thương xúc, bây giờ Dịch Vô Nôn, căn bản là không phải là bọn hắn có khả năng ứng phó. Bất quá là một chút đánh nhau vì thể diện, Hà Tất Phân muốn phân cái sinh tử đi ra. Nhàn nhạt thu trưởng, Dịch Vô Nôn chậm rãi mở miệng nói. Lời này ngược lại cũng không phải là hương nôn, truy hồn đoạt mệnh kiếm tuy rằng hung ác, thế nhưng Giang Sở thực lực, nhưng dù sao vẫn là chênh lệch một ít, lại như thế đâu xuống, Liên Hoa công tử cố nhiên khả năng theo không kịp công kích nhịp điệu, thế nhưng một khi áp sát đến cực hạn, không nhìn kiếm thế, liều mạng phản kích, Giang Sở cũng đồng dạng không cách nào chịu đựng công kích của đối phương. Không dám nói đồng quy vu tận, chí ít cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, hơn nữa tất nhiên là trọng thương. Tiên sinh nói chính là lần này là Liên Hoa cản trở. Gật đầu, Liên Hoa công tử nhìn chằm chằm Giang Sở một chút nói, Giang công tử kiếm thuật vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Trận chiến này vẫn chưa phân ra thắng bại, Liên Hoa ngày sau tự nhiên lại hướng về Giang công tử lĩnh giáo. Trong mắt lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc khí, Liên Hoa công tử lập tức hạ thấp người nói, Dịch tiên sinh, sắc trời không còn sớm, Liên Hoa liền không quấy dậy, cáo tử. Dịch Vô Nôn cũng không hề ngăn cản Liên Hoa công tử rời khỏi, cũng chưa hề về đi kế tục kiến hội ý tứ, chỉ là bình tĩnh đem ánh mắt dừng lại ở Hoàng Nham trên người. Không còn Liên Hoa công tử cái này làm dối, bây giờ Giang Sở bọn họ cũng chung quy là muốn chính diện đối mặt Dịch Vô Nôn. Chương 35, cái gì gọi là thị phi? Hai tay chắp sau lưng, Dịch Vô Nôn cũng không có nói gì, vì lẽ đó trên sân liền nhất thời yên tĩnh lại, phong tuyết hạ xuống tiếng sàn sạt, rõ ràng lọt vào tai. Cầm kiếm tay, không có nửa phần thả lỏng, Giang Sở tinh thần cũng không có theo Liên Hoa công tử rời đi mà lỏng lẻo, ngược lại, càng khẩn trương hơn rất nhiều, so với Liên Hoa công tử, bây giờ Dịch Vô Nôn càng có thể làm cho nhân cảm nhận được hơi thở của cái chết. Tiểu sư đệ, nhìn phía Hoàng Nham, Dịch Vô Nôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng ngươi vẫn như cũ thị ta như cửu khấu, nhưng cũng rốt cục trưởng thành a. Nghe vậy, Hoàng Nham lộ ra vẻ một tia vẻ thống khổ, trầm giọng nói, ta chỉ muốn ngươi chính mồm nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn hại chết sư phụ, chuyện đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn không có một tia hổ thẹn sao? Hổ thẹn? Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường, Dịch Vô Ngôn lạnh nhạt nói, ta bình sinh hành sự, đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, nếu làm, liền không cho là có sai, tại sao hãy nấy câu chuyện? Ngươi một thân sở học đều là sư tôn thụ, thậm chí ngươi bây giờ này địa vị, cũng là sư phụ cho ngươi. Muốn rách cả mí mắt, Hoàng Nham bỗng nhiên đưa ngón tay hướng về Dịch Vô Nôn, ngón tay hơi có chút run rẩy, nhưng mà ánh mắt nhưng càng ngày càng kiên định, như vậy vong ân phụ nghĩa, ngươi cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Tiểu sư đệ, cách nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ vẫn là sẽ không mắng người. Bật cười lớn, Dịch Vô Nôn nhẹ giọng nói, sư phụ đối tốt với chúng ta, nhưng hắn truyền thụ phương thức nhưng sai thái quá, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp chỉ chăm chú cùng phòng ngự. Trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức vẻ, Dịch Vô Nôn từ tốn nói, cuộc đời của ta nên đi như thế nào, chỉ có thể do chính ta quyết định. Hắn nhất định phải mạnh mẽ ngăn chặn, vì lẽ đó, ta chỉ có thể giết hắn. Ngươi. Sắc mặt đỏ lên, Hoàng Nham nộ dâu tóc trương, nhưng hết lần này tới lần khác không còn gì để nói. Một lúc lâu, Hoàng Nham mới lên tiếng, chăm chú cùng phòng ngự thì lại làm sao, ta cũng không cảm thấy vậy thì có cái gì sai, sư phụ dụng tâm, ngươi lại sao rõ ràng. Ung Dung nở nụ cười, Dịch Vô Nôn lắc đầu nói, không có sai sao. Đã như vậy, ngươi muốn giết ta, cần gì phải giả tay người khác. Đang khi nói chuyện, Dịch Vô Nôn ánh mắt chợt rơi xuống Giang Sở cùng Tất Gia Lượng trên người, khắp khuôn mặt là trêu tức tâm ý. Một câu nói kia, nhưng không thể nghi ngờ là chọc vào Hoàng Nham chỗ đau. Không sai, hắn cừu hận Dịch Vô Nôn, nhưng là rồi lại so đấu bất luận người nào đều rõ ràng, không am hiểu công kích hắn, dù như thế nào, cũng không thể nào đánh vỡ Dịch Vô Nôn phòng ngự đi đánh giết hắn. Cho nên mới tìm tới Giang Sở. Đại trượng phu khoái ý ân cừu. Nếu là đối mặt kẻ thù đều không thể báo thủ, tu hành tác dụng gì? Lạnh lùng nhìn Hoàng Nham, Dịch Vô Nôn hỏi ngược lại, tiểu sư đệ, thiên phú của ngươi tốt hơn ta, nhưng là, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngoại trừ một mặt thống khổ trừng mắt ta, còn có thể làm chút gì? Lửa giận công tâm dưới, Hoàng Nham trong lòng một trận quặn đau, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong im lặng, Giang Sở chậm rãi bước ra một bước, chặn đến Hoàng Nham trước mặt, bình tĩnh nhìn Dịch Vô Nôn mở miệng nói, "Dịch tiên sinh luôn từ như kiếm, chỉ là mặc cho ngươi làm sao biện giải cũng không cách nào thay đổi ngươi thí sư sự thực, người sống một đời đều là muốn phân cái thị phi." Hoàng huynh tâm niệm xích thành, dưới cái nhìn của ta, hơn nhiều Dịch tiên sinh muốn khả kính nhiều. Hào một cuộc đời trên đời, chung quy phải phân cái thị phi. Nhẹ nhàng vỗ tay, Dịch Vô Nôn mỉm cười thở dài nói, "Lời này có chút ý tứ, bất quá, coi lời này mãi mãi cũng chỉ là được làm vua thua làm giặc. Thị phi hai chữ, cái nào dễ dàng như vậy phân rõ ràng, cũng không giống nhau." Không chờ Giang Sở nói chuyện, Dịch Vô Ngôn vẫn như cũ tiếp tục nói, "Ngươi đã nhắc tới thị phi, ta liền cho các ngươi một cái lựa chọn là không phải cơ hội." Lông mày hơi đưa lên, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói, "Các ngươi nếu là vì làm giết ta mà đến, bây giờ ta giết các ngươi, đó là thiên kinh địa nghĩa, đây cũng là thị phi." Lời này chợt nghe đi tới, tựa hồ rất có mấy phần quái nhiều ý vị, nhưng mà tinh tế ngẫm lại, rồi lại theo lý thường phải làm. Cho dù là ác ma cũng không có đạo lý ngoan ngoãn chờ ngươi rút kiếm chém hắn, vì lẽ đó, bất luận cái dạng gì anh hùng, đánh cái dạng gì cờ hiệu, khi ngươi quan chi lấy đại nghĩa tên đi chém giết ác ma lúc, đối với ác ma mà nói, phản kích giết chết ngươi, liền cũng đồng dạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giang Sở nhắc tới thị phi, vì lẽ đó, Dịch Vô Nôn liền cho ra một người là không phải, sắc bén như kiếm. Hơn nữa, này còn rất xa cũng không phải là kết thúc. Ba người các ngươi nếu vì làm hữu, chắc là đồng sinh cộng tử, bất quá, ta hết lần này tới lần khác cho các ngươi một cơ hội. Ung Dung nở nụ cười, Dịch Vô Nôn thản nhiên nói, hôm nay giữa ba người các ngươi chỉ có một người có thể rời khỏi, bất kể là ai có thể chống được cuối cùng liền có thể tiếp tục sống. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết các ngươi sẽ cho ta một cái dạng gì đáp án. Đem sinh mệnh cùng đạo nghĩa đặt cùng một cái thiên bình bên trên, khiến người ta làm ra lựa chọn tàn khốc nhưng cũng cực kỳ chân thực. Này ngươi này giả mù sa mưa ra hỏa, không muốn mưu toan gây xích mích quan hệ của chúng ta. Chúng ta nếu tới, vậy thì cùng đi cùng đi. Thất Gia Lượng trợn tròn mắt, xem thường phản bác nói. Giữa ba người các ngươi, Giang Sở kiếm ý vô song, nếu là ra tay, đủ để đem hai người các ngươi chém giết, đổi lấy thoát thân cơ hội. Cũng không để ý tới Tất Gia Lượng kêu gào, Dịch Vô Nôn bình tĩnh mở miệng nói, mà ngươi, tốc độ nhanh nhất, nếu là một lòng phải đi, ngay cả là ta, cũng chưa chắc có thể cản được ngươi, ngươi chạy trốn, tự nhiên chính là bọn họ. Lắc lắc đầu, Dịch Vô Nôn khỏe miệng lộ ra một tia đăm chiêu, thản nhiên nói, nói đến, tiểu sư đệ của ta, ngược lại là ngươi có khả năng nhất chết. Bất quá, ngươi dù sao cũng là ta tiểu sư đệ, ta sẽ không đối với ngươi hạ nặng tay, ngươi phòng ngự vô song, chỉ cần chống được bọn họ tử, cái kia liền có thể tiếp tục sống. Giống nhau Dịch Vô Nôn trước đó từng nói, bình sinh hành sự đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, làm ra quyết định như vậy, nhìn như đơn giản, nhưng mà, trên thực tế nhưng đem ba người ưu khuyết đều tính toán ở bên trong, dung hợp mà chống đỡ nhân tính tra hỏi. Như vậy tàn khốc, so đấu phong tuyết càng giá lạnh. Hơn nữa, những câu nói này, hắn cũng không phải khiến Giang Sở chính bọn hắn nghĩ, mà là rõ ràng cực điểm điểm ra đến, dụng tâm càng là đáng trách. Dịch tiên sinh, đương nhiên cho rằng có thể thắng được chúng ta sao? Cầm kiếm tay hơi dương lên, một điểm hàn quang hiện ra, Giang Sở chậm rãi mở miệng hỏi ngược lại. Trước đó, ba người vốn là vì giết Dịch Vô Nôn mà đến, bây giờ, tuy rằng Dịch Vô Nôn thực lực vượt xa ra ba người dự liệu, thế nhưng liều mạng dưới, cũng chưa chắc liền không có nửa điểm phần thắng chứ. Ngươi ngược lại là tâm tư linh mẫn. Khẽ cười một cái, Dịch Vô Nôn lắc đầu nói, trên lý luận, các ngươi nếu có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể ung dung phá cục, bất quá, các ngươi hôm nay vẫn không có tư cách này. Tự tin, kiêu ngạo. Giống nhau trước đó Hoàng Nham từng nói, lấy Dịch Vô Nôn kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem ba người đặt ở trong mắt, mặc dù Giang Sở vừa bước lui Liên Hoa công tử, cũng đồng dạng không bị coi trọng. Vụ. Trường kiếm trong tay phát sinh một tiếng nhàn nhạt thanh minh tiếng, Giang Sở không có nửa phần do dự, giơ tay chính là một chiêu kiếm đâm ra. Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Bây giờ đối mặt Dịch Vô Nôn, tương tự là nguy cơ sống còn, Giang Sở căn bản cũng không có nửa phần do dự, ra tay chính là sắc bén nhất thế tiến công, sát ý tràn ngập. Đáng tiếc, Dịch Vô Nôn nhưng còn xa không phải Liên Hoa công tử có khả năng so với. Vẹn vẹn là đưa tay một cái tay, Dịch Vô Nôn ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào, lấy ngón tay ngạnh đạn trường kiếm, không nhìn mũi kiếm, cũng mặc kệ kiếm thế, cứ như vậy mạnh mẽ cùng thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ hết thể công kích. Đến trước đó Hoàng Nham liền từng đề cập tới, Dịch Vô Nôn phòng ngự e sợ vẫn còn hắn bên trên, ngay cả là lấy Giang Sở thực lực, muốn phá vỡ Dịch Vô Nôn phòng ngự cũng vạn phần gian nan. Huống hồ, bây giờ, Dịch Vô Nôn thực lực còn xa tại mọi người dự liệu bên trên. Có thể đem Liên Hoa công tử bức khổ không thể tả truy hồn đoạt mệnh kiếm, đối với Dịch Vô Nôn nhưng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng tiến lên. Không có nửa phần do dự, Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng cũng đồng thời ra tay. So với Giang Sở, Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham công kích căn bản là có thể bỏ qua không tính, bây giờ cuốn vào chiến cuộc bên trong, Hoàng Nham cũng không có công kích ý tứ, mà là đem hết toàn lực giúp Giang Sở chống đối công kích, lấy thân ảnh đứng vững Dịch Vô Nôn thế tiến công, cật lực vì làm Giang Sở cung cấp một cái tốt nhất công kích hoàn cảnh. Về phần Tất Gia Lượng, nhưng là dựa vào tốc độ không ngừng đi khắp, tìm kiếm Dịch Vô Nôn cái hở, làm ra quấy rầy. Đối với những người khác, như vậy tổ hợp không thể nghi ngờ phi thường hữu hiệu, thế nhưng, đối mặt Dịch Vô Nôn, này nhìn như thiên y vô phùng phối hợp, nhưng căn bản phát huy không ra bao nhiêu uy lực được. Các ngươi trước sau không rõ, giữa chúng ta có cái dạng gì chênh lệch. Hờ hững lắc đầu, Dịch Vô Nôn lững thững sân vắng giống như sen kẽ tại ba người trong công kích, ra tay tấn như lôi đỉnh, đơn giản ra tay, liền có thể đem ba người thế tiến công nát tan. Bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, Dịch Vô Nôn đều xa xa vượt lên cùng mọi người bên trên, mặc dù vẫn chưa vận dụng sát chiêu, cũng đủ để đem ba người bước đi liên tục khó khăn. Ta phi, nói cái gì mạnh miệng. Ngươi không phải cũng đồng dạng không có bước vào dung tinh cảnh. Xem thường gắt một cái, Thất Gia Lượng hừ lạnh nói rằng. Dung tinh sao? Ung Dung nở nụ cười, Dịch Vô Nôn thản nhiên nói, nếu như ta nguyện ý, ta bất cứ lúc nào có thể bước vào dung tinh. Phi, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi sao? Cái gọi là dung tinh, bất quá là đem tinh hải bên trong hết thể ngôi sao hòa vào bản mạng tinh mà thôi, chân chính then chốt ở chỗ, dung tinh bên trong, quy tắc đại thành, bản mạng tinh không lại yếu đuối, mà là trở thành đáng sợ nhất công kích phương thức. Cũng không biết là một loại cái dạng gì tâm tính, Dịch Vô Nôn một bên ra tay, vừa nói, tựa hồ càng như là tại chăm chú vì làm ba người giải thích, cái gì mới thật sự là dung tinh. Bây giờ, các ngươi bất quá chỉ là đụng chạm đến áo nghĩa quy tắc gia lông mà thôi. Chỉ có chân chính đem hết thể ngôi sao hòa vào bản mạng tinh bên trong, mới có thể thiết thực cảm ứng được bản mạng quy tắc áo nghĩa tinh túy, cảm ngộ thiên địa đại thế, mượn dùng thiên địa uy. Cứ việc cùng Dịch Vô Nôn nằm ở đối địch vị trí, lời nói này, đối với ba người mà nói, cũng đồng dạng rất nhiều ích lợi, chỉ là, không ai rõ ràng, Dịch Vô Nôn tại sao muốn hướng về ba người giải thích nhiều như vậy. Nói nhiều như vậy, với ngươi có quan hệ gì? Tất Gia Lượng chưa từ bỏ ý định kế tục đả kích nói, chờ ngươi bước vào dung tinh cảnh, rồi nói sau. Khẽ lắc đầu, Dịch Vô Nôn cũng không được não, từ tốn nói, ngươi vẫn là không rõ, bước vào dung tinh cũng không chỉ có chỉ là tinh lực bên trên tăng lên, mà là cảnh giới trên lột xác. Tinh lực càng thuần túy, đối với áo nghĩa quy tắc càng ngộ càng sâu sắc, bước vào dung tinh sau khi, mới có thể nắm giữ càng thực lực đáng sợ, cùng phát triển không gian. Bất kể là tinh điện Tiêu Lạc Phi, vẫn là Liên Hoa công tử, kỳ thực đều có thể bước vào dung tinh cảnh. Chỉ là bọn hắn đều rõ ràng, coi bọn hắn bây giờ cảnh giới bước vào dung tinh, căn bản chỉ là lãng phí một cách vô ích thiên phú mà thôi. Dừng một thoáng, Dịch Vô Ngôn hờ hững nói rằng, còn về ta, bất quá chỉ là muốn tìm kiếm một cái hoàn mỹ cơ hội, hoàn thành dung tinh mà thôi. Chương 36, dũng khí thực lực ngu xuẩn. Trong lòng bỗng nhiên chấn động, cho tới giờ khắc này, Giang Sở mới hiểu được, tại sao Dịch Vô Ngôn thực lực sẽ khủng bố tới mức này. Mặc dù Tất Gia Lượng con vịt chết mạnh miệng, nhưng cũng rõ ràng, Dịch Vô Ngôn cũng không phải là vọng ngôn, mà là xác thực nắm giữ phần này thực lực. Bất cứ lúc nào có thể dung tinh, bất kể là cảnh giới vẫn là tâm tính, đều đã đạt đến dung tinh cường giả cấp độ, bây giờ, vẹn vẹn chỉ là tìm một người, cái thích hợp nhất bước ra một bước này cơ hội mà thôi. Đối mặt giờ khắc này Dịch Vô Ngôn, cùng đối mặt dung tinh cảnh cường giả kỳ thực cũng không hề khác gì nhau, vì lẽ đó, mặc dù Giang Sở bây giờ thực lực tiến mạnh, cũng vẫn như cũ vẫn có một loại dày đặc cảm giác vô lực, không thể lay động. Hiện tại, các ngươi rõ chưa? Khóe miệng mang theo một vẻ trào phúng, Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt mở miệng nói, đối với các ngươi mà nói, bây giờ duy nhất sinh cơ chính là chiến thắng các ngươi đồng bạn, ta không cần các ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần so đấu hai ở ngoài hai người đồng bạn càng mạnh hơn là được. Nay tựa như ở trong ngọn núi gặp được con cọp như thế, ngươi không cần so đấu con cọp chạy nhanh, chỉ cần so đấu bên cạnh đồng bạn chạy nhanh, liền có thể sống sót, khắp nơi lộ ra tàn nhẫn. Đơn giản một câu nói, nhưng không thể nghi ngờ đem ba người chân chính đẩy lên một cái hẳn phải chết cảnh giới. Dịch Vô Ngôn thế tiến công vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ căn bản là không nghĩ lập tức đánh giết bọn họ, mà là dường như ác ma giống như, chờ bọn họ tự giết lẫn nhau tìm niềm vui. Các ngươi đi. Hai mắt đỏ chót, Hoàng Nham gắt gao che ở Dịch Vô Ngôn trước mặt trầm giọng quát lên, lần này, vốn là ta liên lụy các ngươi, ta cho dù chết, cũng sẽ ngăn cản hắn. Thôi lắm, Tất Gia nhìn qua như loại kia rất sợ chết loại nhát gan sao? Cũng không hề nhân cơ hội lùi bước, Tất Gia lượng mạnh mẽ ói ra một cái đàm trên mặt đất, ác âm thanh ác khí nói rằng, ít nói nhảm, muốn chạy, ngươi này tảng đá lớn chạy được rồi. Giang Sở vẫn không có trả lời, chỉ là kiếm trong tay nhưng từ đầu đến cuối không có nửa phần ngưng trệ, thậm chí so với trước còn sắc bén hơn mấy phần. Nhân sinh chung quy phải đối mặt rất nhiều lựa chọn. Không giống lựa chọn thì sẽ mang đến kết quả khác nhau, tựa như ngã tư đường, hướng về tả hoặc là hướng về hữu, đã trải qua phong cảnh tất nhiên khác hẳn không giống. Nhưng đối với Giang Sở mà nói, kỳ thực cũng không có nhiều như vậy lựa chọn. Đứng tử, vẫn là quý sinh, như vậy mệnh đề đối với người bình thường mà nói, hay là gian nan, thế nhưng, đối với một cái chân chính kiếm khách mà nói, vĩnh viễn không tồn tại bất kỳ do dự khả năng. Người cầm kiếm, tự có kiếm tâm. Xem ra các ngươi vẫn là mang trong lòng may mắn a. Lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn trong mắt lộ ra một vẻ hàn ý, thản nhiên nói, đã như vậy, ta liền để các ngươi rõ ràng, cái gì là tuyệt vọng. Một chỉ hướng thiên, tinh lực trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ, khiến cho dưới chân đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thiên địa uy. Giống nhau Dịch Vô Ngôn từng nói, hắn hôm nay đã có năng lực mượn thiên địa uy, uy thế như thế kia căn bản là không phải sức người có khả năng chống lại. Gần như hoàn mỹ đại địa áo nghĩa. Đất rung. Một lời đã ra, dưới chân mặt đất trong nháy mắt bắt đầu đổ nát, trong chốc lát, liền đem ba người đồng thời bị nhốt đi vào, cho dù là Tất Gia Lượng cũng đồng dạng không kịp chạy trốn. Mặt đất tại trong khoảnh khắc sụp đổ gần 10 mét, tạo thành một cái to lớn hố sâu, hơn nữa, vẫn tại run rẩy không ngừng, tựa như đồng nhất tràng phạm vi nhỏ động đất giống như vậy, khiến người ta tê cả da đầu. Kiếm ý sôi trào, điên cuồng cắn nát mặt đất tan vỡ mang đến đá vụn cùng bụi bặm, mạnh mẽ lấy kiếm ý khai ra một cái khe, nếu không mình bị chôn sống tại này trong hố sâu, sau đó, Giang Sở có thể làm được, cũng vẹn vẹn cũng chỉ là như thế mà thôi rồi. Thoáng như thiên uy kỳ biến, hắn căn bản vô lực chống cự, cũng hoàn toàn không kịp chạy đi. Nhưng mà, Dịch Vô Ngôn công kích nhưng chưa tới này mà kết thúc. Khuôn mặt lạnh lùng bên trên lộ ra nhàn nhạt sát khí, trở bàn tay trong lúc đó, không ngừng quần quận bùn đất đột nhiên hình thành một cái loại nhỏ ngọn núi, hướng về Giang Sở đám người mạnh mẽ đè ép lại đây. Núi lở. Lạnh lùng từ trong miệng thốt ra hai chữ này, không trung ngọn núi trong nháy mắt đổ nát, uy áp khủng bố cùng run rẩy mặt đất dung hợp cùng đồng thời, mang đến, không thể nghi ngờ là mang tính tan nạn hủy diệt đả kích. Hơi thở của cái chết, vô hạn tới gần, như vậy thế tiến công, ngay cả là Hoàng Nham cũng căn bản không cách nào chống lại, một khi nổ nát, ba người đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Giống nhau Dịch Vô Ngôn từng nói, đây mới thực sự là tuyệt vọng khí tức, thậm chí tựa hồ liền thả một người trong đó một con đường sống, đều quên, một đòn liền muốn đem ba người đồng thời chém giết tại chỗ. Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tinh lực tại trong nháy mắt bộc phát ra, màu lam nhạt ánh sao tại đầu ngón tay ngưng tụ, theo một tiếng quát ầm 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 nổ tung. Tinh hạch chỉ, cũng không phải là trước đó bán chỉ lực lượng, mà là đem cả người tinh lực tại trong khoảnh khắc bộc phát ra, đổi lấy kinh khủng này một đòn. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Giang Sở rốt cục không dám tiếp tục có chút bảo lưu, tinh lực điên cuồng vận chuyển, liều lĩnh đánh ra tinh hạch chỉ. Óng ánh tinh lực trên không trung ngưng tụ làm một căn màu xanh lam ngón tay, một chỉ điểm hướng về cái kia đổ nát ngọn núi, cùng lúc đó, Giang Sở bàn tay cũng trong nháy mắt tuôn ra một đám mưa máu, điểm ra này một chỉ tay phải máu me đồng địa, ra chóc thịt bong. Làm tinh điện chấn điện tuyệt học, trong nháy mắt này, rốt cục hiện ra kinh khủng kia uy lực, lấy Giang Sở trên người hết thảy tinh lực đổi lấy một chỉ lực lượng, tương tự đủ có thể kinh thiên động địa. Màu lam nhạt ngón tay trong nháy mắt nổ nát ngọn núi, đánh ra một cái khe, vì làm ba người đổi lấy một đường sinh cơ. Bụi bặm đầy trời, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, ba người nửa thân thể đều bị chôn ở thổ bên trong, đứng ở hố sâu bên dưới, mắt lạnh nhìn ba người, Dịch Vô Ngôn trong mắt rốt cục lộ ra mấy phần vui vẻ tâm ý. Tinh hạch chỉ, quả nhiên có chút ý nghĩa, lại có thể tự phát dẫn động thiên địa uy, cho ngươi bùng nổ ra loại trình độ này sức mạnh được. Quần áo thậm chí đều không có nửa phần nguồn ngang, Dịch Vô Ngôn hời hợt bình luận. Tinh hạch chỉ tuy rằng khủng bố, thế nhưng Giang Sở thực lực nhưng chúng quy quá yếu một ít, cũng không đủ để thương tổn được Dịch Vô Ngôn. Hiện tại, các ngươi có người hối hận sao? Lặng lặng nhìn hầu như đã không thể động đậy ba người, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói, điều kiện của ta bất biến, giữa ba người các ngươi, vẫn là có một người có thể sống sót. Phi, muốn giết cứ giết, Tất Gia chiếu như mày, liền không được tốt lắm hán. Như vậy lời kịch xuất hiện ở Tất Gia Lượng trên người, thực sự có chút hỉ cảm, như tại bình thường, bất kể là Hoàng Nham vẫn là Giang Sở, đều sẽ cảm giác đến buồn cười, thế nhưng, giờ khắc này, hai người nhưng trong lòng chỉ có ấm áp. Cho dù là đối mặt tử vong, Tất Gia Lượng cũng đồng dạng không có nửa phần sợ hãi, càng không có bán hữu cầu sinh, như vậy cốt khí, đủ khiến bất luận người nào kính trọng. Xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Cũng không hề tại khuyên ai rời khỏi, Hoàng Nham trầm giọng nói rằng, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm huynh đệ. Làm sao, không có ai hối hận sao? Hờ hững ánh mắt đảo qua ba người, Dịch Vô Ngôn thản nhiên nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng chết đi. Bàn tay lần thứ hai chậm rãi ấn xuống, do tinh lực ngưng tụ màu vàng đất bàn tay mạnh mẽ đè xuống, đủ để khiến nhân nghẹt thở, nhưng mà bây giờ ba người nhưng sớm đã không có bất kỳ sức phản kháng. Tử vong là như thế tới gần, hơn nữa cũng không phải là trong nháy mắt giáng lâm, mà là từng chút chậm rãi áp sát, loại đáng sợ kia áp lực tâm lý đủ để khiến nhân tan vỡ. Tựa như ngươi bị trói tại trên tường, trơ mắt nhìn một chiếc chạy như bay ô tô từng chút tới gần, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt đang đợi tử vong đến. Tất Gia Lượng vẫn chửi bậy không ngớt, Hoàng Nham trong mắt tràn đầy tức hận, mà Giang Sở ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ cho dù là tử vong cũng không thể để cho hắn thay đổi sắc mặt. Nhưng mà bất kể là ai cũng đều không có nửa chữ cầu xin tha thứ. Ầm, khủng bố bàn tay ầm ầm hạ xuống, bụi bặm đầy trời, nguyên bản hố sâu tại trong nháy mắt bị lấp đầy. Giang Sở đã nhắm hai mắt lại, nhưng mà vẫn chưa cảm thấy dự đoán bên trong thống khổ, trái lại cả người nhẹ đi. Theo bản năng mở mắt, Giang Sở lúc này mới phát hiện chính mình ba người cũng không hề bị chôn ở trong hố sâu, mà là bị Dịch Vô Ngôn một trường chấn động đi ra, thời hợt rơi đến trên mặt đất. Loại này tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, cho dù là Giang Sở cũng không nhịn được cảm nhận được một trận thoát lực giống như suy yếu. Các ngươi ngược lại là thật sự làm ta bất ngờ a. Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc cùng thưởng thức. Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Trừng mắt Dịch Vô Ngôn, Hoàng Nham trầm giọng chất vấn. Ta chỉ là muốn nhìn, đối mặt tử vong, các ngươi buồn cười chính là không phải coi, còn có thể hay không thể kiên trì. Không hề để ý lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn thản nhiên mở miệng nói, thú vị chính là, các ngươi so đấu trong tưởng tượng của ta càng ngu xuẩn hơn. Ngu xuẩn? Như vậy kiên trì rơi xuống Dịch Vô Ngôn trong miệng, cũng bất quá liền vì hai chữ này mà thôi, chỉ là Giang Sở nhưng chưa bị giải, chỉ là lặng lặng nhìn Dịch Vô Ngôn. Được rồi, nếu các ngươi có thể chống được hiện tại, như vậy, cửa ải này cho dù các ngươi quá, mạng nhỏ tạm thời ghi nhớ đi. Xoay người, nhìn đã nhỏ đi phong tuyết, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói. Dịch Vô Ngôn, ngươi đến tụt cùng ngoạn trò gian gì? Tiểu sư đệ, đưa lưng về phía ba người, Dịch Vô Ngôn nhẹ giọng nói rằng, ta biết ngươi muốn giết ta, thế nhưng, đây là một cái chuyện phi thường khó khăn, ta cũng không cho rằng các ngươi có thành công khả năng. Ta xin các ngươi đến dự tiệc, là xem các ngươi có hay không can đảm. Dịch Vô Ngôn thuận miệng giải thích, các ngươi hay là không biết, ta đã tại Nam quận bố trí trọng binh, bây giờ toàn bộ Nam quận chỉ có phủ đệ của ta là an toàn, nếu như các ngươi chưa có tới, các ngươi hôm nay sớm đã chết. Đừng tưởng rằng đánh tan Huyền Thiết Kỵ, các ngươi liền có thể tự do đi tới, có chuẩn bị dưới tình huống, vạn mũi tên cùng phát, 100 cái các ngươi cũng phải tử sạch sẽ. Dịch Vô Ngôn âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng lạnh khiến người ta tê cả da đầu. Đương nhiên các ngươi đã tới, dũng cảm xem như là qua cửa ải. Không chờ ba người nói chuyện, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói, các ngươi đến Nam quận tin tức, cũng là ta chuyển cho Liên Hoa công tử, ta ngầm thừa nhận hắn ra tay, chính là muốn thử xem thực lực của các ngươi. Nếu là liền hắn đều không đối phó được, còn muốn giết ta, cái kia chết rồi cũng là đáng đời. Dừng một thoáng, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói, còn về cuối cùng, ta đương nhiên phải nhìn, các ngươi miệng đầy đạo nghĩa, ra vẻ đạo mạo ngu xuẩn như ở trên người các ngươi, còn có thể hay không thể kiên trì. Như, các ngươi chỉ là ra vẻ đạo mạo chỉ trích ta, chính mình nhưng không có gánh chịu dũng khí, lẫn nhau bán đi, bây giờ tự nhiên cũng sớm đã bị chôn ở lòng đất. Dũng khí, thực lực, còn các ngươi nữa ngu xuẩn. Mang theo một tia ý lạnh, Dịch Vô Ngôn bình tĩnh nói, nếu những này các ngươi đều có, như vậy ta liền cho các ngươi một cái tìm ta cơ hội báo thù. Chương 37, Trần Trùi mượn đao giết người. Bất luận ôm cái dạng gì tâm tính, chung quy không người nào đồng ý tử. Dịch Vô Ngôn giải thích khiến người ta căm tức, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, nhưng trong lòng cũng chung quy đưa một hơi. Đương nhiên, bình tĩnh lại, tỉ mỉ muốn Dịch Vô Ngôn, trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra một trận kiêng kỵ tâm ý. Từ bước vào Nam quận bắt đầu, hầu như mỗi một bước đều tại Dịch Vô Ngôn tính toán ở trong, ba người tự tin tràn đầy đến, nhưng phảng phất là giật dây con rối như thế, bị tính toán triệt triệt để, loại cảm giác này phi thường không tốt, cũng làm cho nhân từ đáy lòng bước lên thấy lạnh cả người. Đổi một cái lập trường, hay là Giang Sở sẽ thưởng thức như vậy Dịch Vô Ngôn, nhưng đáng tiếc, bây giờ, nhưng chỉ có thể cảm nhận được không nói gì áp lực. Đứng ở Dịch Vô Ngôn trước mặt, Giang Sở trong lòng đối với thực lực tràn ngập khát vọng, cái loại này trưởng không tất cả cảm giác mạnh mẽ, khiến cho nhân sợ hãi, cũng càng ngày càng nóng trông. Nhưng cô đơn không có sợ hãi. Thay đổi người bình thường, bị Dịch Vô Ngôn như vậy đả kích sau khi, có lẽ sẽ thất bại hoàn toàn, hay là trong lòng mai phục bóng tối, ngày sau cũng không dám lại đối mặt Dịch Vô Ngôn. Thế nhưng, Giang Sở nhưng không như thế, là một cái kiếm khách, kiếm tâm thông minh, không nhiễm hạt bụi nhỏ, Dịch Vô Ngôn cường đại, chỉ có thể kích thích hắn đối với dung tinh cảnh khát vọng, nhưng không cách nào đả kích sự tin tưởng của hắn. Chúng ta đi. Cho dù là Tất Gia Lượng vào lúc này cũng không dám lại kích thích Dịch Vô Ngôn, lôi Hoàng Nham đi ra ngoài. Chỉ là, vừa mới bước ra một bước, Dịch Vô Ngôn cái kia nhàn nhạt âm thanh liền lại vang lên. Ai, chấp thuận các ngươi đi. Trong nháy mắt, Tất Gia Lượng nhất thời liền bính lên, Dịch Vô Ngôn, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Gióng trống thua chiêng tới giết ta, không ở lại chút gì, đã muốn đi. Trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình. Cũng không phiền muộn, Dịch Vô Ngôn hời hợt mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi muốn như thế nào? Lạnh lùng nhìn Dịch Vô Ngôn, Hoàng Nham trầm giọng hỏi. Ánh mắt rơi xuống Giang Sở trên người, Dịch Vô Ngôn thuận miệng nói, vừa, ngươi nếu có thể cùng Liên Hoa công tử bình cái lực lượng ngang nhau, như vậy, liền do ngươi đi lấy hạ đầu của hắn đi. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng nhất thời vì đó chấn động. Chờ một chút, Dịch Vô Ngôn lẽ nào cùng Liên Hoa công tử chẳng lẽ không đúng cùng sao? Từ với Liên Hoa công tử đến tình hình xem, quan hệ của hai người hẳn là không sai mới đúng a. Đáng tiếc, Dịch Vô Ngôn nhưng không có ý giải thích. Ngươi muốn giết hắn, mình tại sao không động thủ? Tất Gia Lượng nghiêng đầu sang chỗ khác không cam lòng hỏi. Bởi vì, Liên Hoa công tử người sau lưng, ta cũng không muốn trêu chọc. Không có nửa điểm che lấp, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói. Ngươi không muốn trêu chọc, lẽ nào chúng ta liền có thể trêu chọc sao? Hoàng Nham bước ra một bước, oán hận nhìn chằm chằm Dịch Vô Ngôn hỏi. Các ngươi tự nhiên lại càng không nên trêu chọc. Không để ý chút nào gật gù, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói, bất quá, các ngươi không lựa chọn. Trong nháy mắt, bất kể là Hoàng Nham vẫn là Tất Gia Lượng đều bị đổ nói không ra lời. Không sai, thế so với người mạnh, bọn hắn hôm nay căn bản cũng không có nói không tư cách. Được, ta đáp ứng ngươi. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở chậm rãi gật đầu nói, chúng ta đi. Ngươi tựa hồ nhớ lầm. Dịch Vô Ngôn vẫn như cũ trên mặt không có biểu tình gì, nhàn nhạt ngắt lời nói, ta nói, là một mình ngươi đi. Trong nháy mắt, Giang Sở trong mắt đột nhiên tránh qua một vệ tinh mang. Ngươi không có nghe sai. Tựa hồ rõ ràng Giang Sở ý tứ, Dịch Vô Ngôn bình tĩnh giải thích, hai người bọn họ tạm thời liền ở lại ta này đi, lúc nào ngươi cầm lại Liên Hoa công tử đầu người, ta liền lúc nào thả bọn họ đi. Thôi lắm. Nghe vậy, Tất Gia Lượng nhất thời chửi ầm lên, ngươi cho chúng ta dễ lừa sao? Để Giang Sở giúp ngươi giết Liên Hoa công tử, đến thời điểm trở về, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Cùng Hoàng Nham cùng Giang Sở không giống, Tất Gia Lượng nghĩ đến yêu thích bằng ác ý tâm tư suy đoán đối thủ, cũng không phải là không có khả năng này. Chăm chú gật đầu, Dịch Vô Ngôn thản nhiên nói, vì lẽ đó, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Đừng để ý đến hắn, Giang Sở, ngươi là tinh điện đệ tử thân truyền. Hắn không dám giết ngươi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tất Gia Lượng nhất thời ngắt lời nói, cái gì chó má lý do, nói nhiều như vậy, hắn bất quá là sợ hãi tinh điện, không dám giết ngươi mà thôi. Có đạo lý. Ngoài ý muốn, cái thứ nhất phụ hòa người, dĩ nhiên cũng là Dịch Vô Ngôn, ta tuy rằng bất cứ lúc nào có thể bước vào dung tinh, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng tinh điện chống lại, đặc biệt là vị nào tinh điện chủ nhân, hay là ta liền hắn một chiêu đều không tiếp được. Dừng một thoáng, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói, bất quá, hai người các ngươi không phải là tinh điện nhân chứ? Đi vòng một vòng, dĩ nhiên lại trở về nguyên điểm. Không sai. Tất Gia Lượng mặc dù là thần trộm chuyên nhân, thế nhưng vị kia thần trộm đã rất lâu chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng có nghe nói thần trộm giết qua người nào. Còn Hoàng Nham, nếu như có bối cảnh có thể dựa vào, vậy cũng không cần đi tìm Giang Sở hỗ trợ. Khoe miệng mang theo một vẻ nhàn nhạt trâm trọng, Dịch Vô Ngôn nhẹ giọng nói, ta nói, các ngươi ngu xuẩn rất buồn cười. Vì lẽ đó, cho dù ta rất rõ ràng nói cho các ngươi, ta là muốn lợi dụng các ngươi có thể trầm yêu dạng nghi. Ánh mắt lạnh lẽo, Giang Sở nhưng đúng là vẫn còn trầm mặc lại. Giống nhau Dịch Vô Ngôn từng nói, mặc dù hắn rõ ràng Dịch Vô Ngôn là lấy phương thức như thế ép mình thế hắn giết Liên Hoa công tử, cũng đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng sự sống còn, vẫn tại Dịch Vô Ngôn nắm trong bàn tay, trừ phi mình có thể coi thường sinh tử của bọn họ, bằng không, liền chỉ có thể theo hắn đi làm. Trầm mặc một lúc lâu, Giang Sở rốt cục không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Phong tuyết đã ngừng, Giang Sở đạp ở tuyết động bên trên, phát sinh cọt kẹt tâm thanh, lưu lại một loạt rõ ràng vết chân. Ta chỉ cho ngươi thời gian một tháng. Ngay Giang Sở sắp rời khỏi sân đồng thời, Dịch Vô Ngôn âm thanh lần thứ hai vang lên. Sau một tháng, nếu như ngươi vẫn chưa thể mang về Liên Hoa công tử lâu, ta cũng như thế sẽ giết chết bọn họ. Đây là trầm trọng một đòn, chỉ để đánh nát cuối cùng một tia may mắn. Chân chuối bức bách cũng làm cho Giang Sở không thể nào kéo dài tới thực lực đầy đủ sau khi từ bỏ đánh giết Liên Hoa công tử, mà là trực tiếp đến cùng hắn giao thủ. Trong nháy mắt, Giang Sở nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực trầm trọng, mặc dù kiêu căng như hắn, cũng không nhịn được cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Bất quá, Giang Sở vẫn như cũ vẫn là không nói gì, chỉ là bình tĩnh đạp lên tuyết động, rời khỏi Dịch Vô Ngôn phủ đệ. Khiến người ta đem Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng dẫn đi trong giữ, Dịch Vô Ngôn một mình đứng ở tại chỗ, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp khó hiểu vẻ mặt. Hắn cũng không lo lắng Tất Gia Lượng cùng Hoàng Nham đào tẩu, hay là Tất Gia Lượng có năng lực thoát thân, thế nhưng Hoàng Nham tuyệt đối không thể nào vô thanh vô tức thoát đi, có như vậy kiểm chế tại, hắn cũng không cần có thể đi tự mình trong giữ. Một lúc lâu, một trận tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tiên sinh, Kinh Châu sứ giả đến. Hơi nhíu mày, Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt phân phó nói, để cho hắn đi vào đi. Trong chốc lát, một thanh niên liền bước chân vào trong sân nhỏ. Hướng về Dịch Vô Ngôn thoáng hạ thấp người, mở miệng nói, Dịch tiên sinh, Giang Sở bọn họ đã đến Nam Quận. Vừa tới rồi, Kinh Châu sứ giả cũng không biết trước đó nơi này đã xảy ra cái gì. Ồ, không tỏ rõ ý kiến gật đầu, Dịch Vô Ngôn hờ hững đáp ứng nói, Giang Sở cùng ta chủ ân oán, nói vậy Dịch tiên sinh cũng rõ ràng, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, chủ của ta đều thề giết Giang Sở. Trong mắt lộ ra một tia kiên định vẻ, thanh niên trầm giọng nói rằng, Nam quận là Dịch tiên sinh địa phương, chủ của ta nói, hắn bất tiện nhúng tay. Vì lẽ đó, hy vọng Dịch tiên sinh có thể ra tay bắt giữ hoặc đánh giết Giang Sở, chủ của ta tất có báo đáp lớn. Hắn có thể cho ta cái gì đây? Hơi hợt liếc nhìn thanh niên kia một chút, Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt hỏi ngược lại, lẽ nào đem Kinh Châu chủ nhân vị trí tặng cho ta sao? Lời này nói toàn không nửa phần khách khí, cũng rõ ràng biểu lộ Dịch Vô Ngôn thái độ. Hắn cũng không ý kỵ Kinh Châu chủ nhân, thậm chí liền nửa điểm mặt mũi cũng không cần cho. Cõi đời này có lẽ có nhân có thể đem ta khi đau khiến, nhưng này cá nhân sẽ không phải hắn Lâm Hiểu Đông. Trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, thanh niên lập tức gật đầu, đã như vậy, kính xin Dịch tiên sinh không muốn làm dự, chúng ta sẽ đích thân ra tay đánh giết Giang Sở. Lông mày hơi bốc lên, Dịch Vô Ngôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn phía thanh niên ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu ra. Mật đường nhân sao? Lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn thản nhiên nói, các ngươi cùng Giang Sở chuyện ở giữa, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, bất quá, ngươi hay nhất không muốn thử đồ ảnh hưởng Nam quận, bằng không, ta liền tự mình phá hủy mật đường. Làm Kinh Châu chủ nhân, Lâm Hiểu Đông trên tay vẫn bí mật bồi dưỡng một ít khủng bố tử sĩ, những người này liền được gọi là mật đường. Kinh Tương 9 quận bên trong, biết tin tức này người, không vượt qua 10 chỉ số lượng, bất quá, rất hiển nhiên, Dịch Vô Ngôn liền là một người trong số đó. Thanh niên cũng không hề giải thích, lạnh lùng nhìn Dịch Vô Ngôn, một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, tại hạ xin cáo lui. Lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn vẫn không có trả lời, chờ thanh niên sau khi rời đi, trên mặt nổi lên một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng tự nói, thú vị, bây giờ ta này Nam quận ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt. Tiên sinh, trời giá rét, ngài vẫn là đi vào nhà đi. Tất cả đều đuổi bẩm lắng xuống, lão quản gia chậm rãi đi tới Dịch Vô Ngôn bên người, nhẹ giọng nói rằng. Gật đầu, Dịch Vô Ngôn cũng không có kiên trì, vỗ vỗ lão quản gia vai, tân lão, khổ cực ngươi, mấy ngày nay, chúng ta này Nam quận, chỉ sợ muốn không được yên ổn. Chương 38, phong ấn sức mạnh. Bình tĩnh mặt hồ bên trong, tập trung vào một viên hòn đá nhỏ, tự nhiên sẽ nổi lên sóng lớn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm sóng lớn mà thôi. Đối với Nam quận mà nói, Giang Sở không thể nghi ngờ giống như là nảy viên hòn đá nhỏ. Giang Sở cũng không hề lập tức giết hướng về Liên Hoa công tử chỗ ở, mặc dù hắn hôm nay có ít nhất 7 phần 10 nắm chặt có thể đánh giết Liên Hoa công tử. Đây là một bản rất lớn ván cờ, mặc dù Giang Sở cũng không am hiểu đánh cờ, nhưng cũng rõ ràng, loại thời điểm này không thể nôn nóng. Dịch Vô Ngôn tại Nam quận hầu như có thể nói là một tay che trời, nhưng hắn vẫn cứ muốn mượn tay của mình đến giết Liên Hoa công tử, chuyện kia liền sẽ không đơn giản đến, chỉ cần một thanh kiếm, một lần đánh giết liền có thể giải quyết. Chỉ ít, muốn so với trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Lần này đến Nam quận đến, cũng đã rất vội vàng, cũng chính bởi vì vội vàng, cho nên mới phải sai lầm phòng trường Dịch Vô Ngôn thực lực, dẫn đến bị động như vậy cục diện. Đồng dạng sai lầm, Giang Sở sẽ không phạm hai lần, vì lẽ đó, cứ việc hắn nóng lòng cứu ra Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng cũng vẫn là cật lực vẫn duy trì bình tĩnh, tựa như người bình thường như thế, tại Nam quận ở đây. Đang động thủ trước đó, hắn nhất định phải làm hết sức thám thính liên quan với Liên Hoa công tử tin tức, còn có Liên Hoa công tử người sau lưng. Một cái đủ để khiến Dịch Vô Ngôn kiêng kỵ người, nhiều hơn nữa ra mấy phần cẩn trọng cũng theo lý thường phải làm. Càng trọng yếu là, cùng Dịch Vô Ngôn trận chiến này, để Giang Sở càng ngày càng rõ ràng thực lực mình không đủ, tự ngưng luyện bản mạng tinh sau, Giang Sở vẫn là lần đầu tiên có như vậy bức thiết cảm giác nguy hiểm. Tinh lực tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, kiếm ý cũng tạm thời lâm vào bình cảnh, vì lẽ đó, Giang Sở đem tâm thần toàn bộ tập trung đối với tinh hạch chỉ nghiên cứu bên trong. Làm tinh điện chấn điện tuyệt học, tinh hạch chỉ có khả năng phát huy uy lực, tuyệt không hẳn là chỉ có ngần ấy, chân chính đem tinh hạch chỉ tìm hiểu thấu đáo, hôm nay hóa nhập kiếm pháp bên trong, thực lực tất nhiên có thể có một cái to lớn tăng lên. Hơn nữa, Dịch Vô Ngôn fan kia không biết có ý định vẫn là vô ý đối với dung tinh giải thích, cũng tựa hồ mơ hồ vì làm Giang Sở đánh ra một cánh cửa, để hắn tại hắc ám tìm tòi bên trong, mơ hồ thấy được một vệt ánh sáng, loại này trợ giúp tương tự là dị thường to lớn. Mà ở Giang Sở chuyên tâm tìm hiểu tinh hạch chỉ thời điểm, Liên Hoa công tử nhưng cũng hầu như đã phát điên. Không được, không được, vẫn là không được. Ngoại trừ hai chữ này, ngươi còn có thể nói cái gì? Trừng mắt con mắt, Liên Hoa công tử nhìn trước mặt mỹ phụ, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, lúc trước thua với Tiêu Lạc Phi thì cũng thôi, bây giờ thậm chí ngay cả như thế một cái vừa ngưng tinh không lâu tiểu tử, cũng muốn bắt nạt đến trên đầu ta đến, ta còn muốn nhẫn. Ta đã nói rồi, tại ngươi triệt để nắm giữ nguồn sức mạnh này trước đó, ta sẽ không giúp ngươi mở ra phong ấn. Bất mãn nhíu nhíu mày, mỹ phụ chậm rãi nói rằng, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, ngươi rõ ràng có một bước bước vào chân chính cường giả hàng ngũ cơ hội, hà tất lưu ý một chút ngăn trở. Minh Di, 5 năm rồi. Nguồn sức mạnh này, ta mới trưởng không không tới 6 thành, này muốn nhận tới khi nào mới được? Nắm thật chặt nắm đấm, Liên Hoa công tử trầm giọng nói rằng, Dịch Vô Ngôn đã lúc nào cũng có thể bước vào dung tinh, nếu như không đoán sai, Tiêu Lạc Phi hẳn là cũng sắp rồi, chỉ có ta, 5 năm, vẫn vây ở chỗ này không thể đột phá. Nhất thời thắng bại đối với ngươi liền trọng yếu như vậy. Lông mày đột nhiên vẩy một cái, mỹ phụ trên mặt cũng bất giác lộ ra một vẻ hàn ý, lúc trước vì đem nguồn sức mạnh này phong ấn nhập bên trong cơ thể ngươi, ta phí đi nhiều tâm tư cùng tinh lực. Liên vì đánh cược một hơi, ngươi liền muốn mạnh mẽ mở ra phong ấn, sắp tới nửa sức mạnh uổng phí hết. Đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Liên Hoa công tử, mỹ phụ thản nhiên nói, ngươi như nhất định phải mở ra, ta cũng không ngăn cả ngươi, đường muốn đi như thế nào, chính ngươi quyết định. Bất quá, từ nay về sau, ngươi liền không lại muốn cầu ta giúp ngươi. Nhìn thấy mỹ phụ thật sự giận, Liên Hoa công tử nhất thời thường phục mềm nhũn, kéo mỹ phụ nói, "Minh gì, là ta quá mạo thất, thật sự là bị cái kia Giang Sở khí đến, lúc này mới thất thố." Mỹ phụ vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, "Cái này Giang Sở, nghe nói là bị Tinh Điện điện chủ coi trọng thiên tài, đương nhiên sẽ không đơn giản, chỉ là ngươi vẫn quá tự phụ, theo ta thấy, Giang Sở ngày sau thành tựu, hay là còn muốn tại Tiêu Lạc Phi bên trên." Lần đầu tiên nghe được mỹ phụ cho một người cao như vậy đánh giá, cho dù là Liên Hoa công tử cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, "Minh gì, hắn thật sự có mạnh như vậy tiềm lực?" Cười lạnh một tiếng, mỹ phụ thản nhiên nói, "Bản mạng kiếm tinh, ngưng luyện ra như vậy đặc thù bản mạng tinh, độ khó vẫn còn ngươi hóa diễn hoa tinh bên trên, như vậy lại thành công tìm hiểu tinh hạch chỉ, ngươi cho rằng là người thường có thể so sánh với sao?" Vẻ mặt có chút không được tự nhiên, Liên Hoa công tử trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, nhưng đúng là vẫn còn cũng không nói gì đi ra. Lắc lắc đầu, mỹ phụ thản nhiên nói, "Được rồi, ngươi trở về đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, mặc dù tạm thời đừng bọn họ làm hạ thấp đi cũng không cái gì, chỉ cần ngươi có thể triệt để trưởng khống ngươi sức mạnh trong cơ thể, tự nhiên đủ để ung dung áp chế bọn họ." Dừng một thoáng, mỹ phụ lập tức nói rằng, "Huống hồ, Giang Sở có thể hay không sống đến ở lúc đó, cũng còn chưa tất đây." Nhắc tới cái này, Liên Hoa công tử tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, "Minh gì, ngươi là nói, Dịch Vô Ngôn sẽ động thủ với hắn?" "Dịch Vô Ngôn loại lão hồ ly kia là sẽ không dễ dàng động thủ với hắn." Lạnh lùng lắc lắc đầu, mỹ phụ lạnh nhạt nói, "Bây giờ kinh tương chính quận, không ai đồng ý trêu chọc vị kia tinh điện chủ nhân." Thoáng suy tư một thoáng, Liên Hoa công tử nhất thời liền phản ứng lại đây, "Ngươi là nói, Kinh Châu chủ nhân Lâm Hiểu Đông? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này trở lại liền có thể nhìn thấy mật đường người. Lâm Hiểu Đông bố trí nhiều năm như vậy, chính là vì triệt để trưởng khống kinh tương chính quận, tính toán thời gian, cũng gần như là thời điểm lấy ra răng nanh." Đưa tay vỗ vỗ Liên Hoa công tử vai, mỹ phụ nhưng cũng không tiếp tục ý giải thích, thong dong xoay người đi vào trong biển hoa. Không sai, cho dù là này mùa đông, mỹ phụ vị trí cũng vẫn như cũ muôn hồng nghìn tía tỏa ra một mảnh hoa hải, giống nhau mùa xuân. Cũng không phải là nơi này khí hậu có cái gì không giống, mà là bởi vì mỹ phụ tồn tại đã đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh rồi. Thực lực như vậy, ngay cả là phổ thông dung tinh cảnh cường giả cũng tuyệt đối không làm nổi. Lang Giang bên trên, thanh niên yên tĩnh đứng ở đò bên trên, bên hông buộc trường kiếm, khí độ phi phàm. Mà đò làm việc xử phương hướng, cũng thình lình chính là Nam Quận. Thanh niên giữa hai lông mày lộ ra một cô anh khí, trong lúc phất tay, tự do một cô uy nghiêm. Lang Giang bên trên, vẫn như cũ bay phong tuyết, nhưng mà, hết thảy phong tuyết nhưng đều bị một cổ sức mạnh vô hình loại bỏ cùng thanh niên chu vi bên ngoài một mét, màu xanh trường sang bên trên, không dính nửa điểm phong tuyết, đón gió mà đứng, lặng lẽ không nói gì. Nếu như có nhân tại này, một chút liền có thể nhận ra thanh niên thân phận được. Trên thực tế, kinh tương chính quận cũng rất ít người không biết tên của hắn. Tinh điện, Tiêu Lạc Phi. Chương 39, ám dạ đánh giết. Kế Dịch Vô Ngôn sau, thanh niên lần thứ hai từ Liên Hoa công tử nơi tay trắng trở về. Cứ việc Liên Hoa công tử đồng dạng muốn giết Giang Sở, thế nhưng đối với cho người khác khi đao khiến hiển nhiên không có bất cứ hứng thú gì, cũng không có nói tới, từng cùng Giang Sở giao thủ sự tình, tại Liên Hoa công tử trong mắt, trận chiến ấy vốn là không có cái gì đáng đến khoe khoang địa phương. Đường chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Vô Ngôn cùng Liên Hoa công tử từ chối hiển nhiên không nằm trong dự liệu, làm cho trước đó sắp xếp đại thể rơi vào khoảng không. Lặng lặng đứng ở trong bóng đêm, thanh niên bóng lưng có vẻ hơi đen tối, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không sao, lần này là ta mật đường lần thứ nhất ra tay, bản tọa bất quá là muốn làm không có sơ hở nào mà thôi, nếu lợi dụng không lên, tự chúng ta ra tay chính là." Thanh niên trên người khí tức rất phiêu hốt, tựa hồ rất yếu, rồi lại hết lần này tới lần khác khiến người ta không tự nhiên sinh ra một vẻ kiêng kỵ tâm ý, trong giọng nói mang đầy tự tin. Tựa hồ Giang Sở cái gọi là thiên tài vầng sáng cùng lúc trước chiến tích cũng không thể đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Phân phó xuống, lần này đánh giết nhất định phải đem hết toàn lực, ta mật đường lần thứ nhất ra tay, bản tọa không hy vọng có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đầu ngón tay lộ ra một điểm màu lam nhạt tinh mang, nhàn nhạt uy áp biến ảo lan tràn ra, nhưng mà, Giang Sở sắc mặt nhưng cực kỳ ngưng trọng. Mi tâm mơ hồ có mồ hôi hột nhỏ xuống, Giang Sở tay phải khẽ run, nhưng cật lực khống chế, không cho cái kia một ngón tay điểm ra. Hay là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng, Giang Sở đã bảo trì cái tư thế này dòng ra 2 canh giờ. Khống chế sức mạnh, điểm này cực kỳ trọng yếu, chỉ có cật lực khống chế được sức mạnh mới có thể làm cho mỗi một phần sức mạnh đều hữu hiệu lợi dụng, phát huy ra to lớn nhất uy lực được. Điểm này nói nghe dễ dàng, muốn làm được, nhưng bây giờ gian nan và phần, đặc biệt là muốn khống chế tinh hạch chỉ loại này tính bùng nổ sức mạnh. Vì làm đến một bước này, Giang Sở đã bỏ ra gần 10 ngày nỗ lực, bây giờ mới có thể miễn cưỡng khống chế được, sau đó mượn do phương thức này đến quen thuộc tinh hạch chỉ vận hành, cùng với độ cao ngưng tụ tinh lực cao diệu. Tuy rằng gian nan, thế nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Chỉ ít, hiện tại dùng lại dùng tinh hạch chỉ, liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện thương tổn được ngón tay mình chuyện, mà uy lực chỉ ít tăng lên 3 phần. Đáng tiếc, lấy Giang Sở thực lực hôm nay, cũng vẫn vẹn vẹn chỉ có thể điểm ra một chỉ mà thôi, bằng không, nếu là có thể tùy tâm khống chế, lấy tinh hạch chỉ uy lực, không dám nói chiến thắng Dịch Vô Ngôn, chỉ ít cũng có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Về phần đem kiếm ý hòa vào tinh hạch chỉ bên trong, cũng đã có một cái mơ hồ dòng suy nghĩ, chỉ là vẫn cần phải thời gian đến tìm tòi. "Công tử, có người đưa tới một phong thư cho ngài." Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, cũng đem Giang Sở tâm tư trong nháy mắt kéo trở lại. "Nga." Lông mày hơi vẩy một cái, Giang Sở đang muốn tán đi đầu ngón tay tinh mang, nhưng trong lòng không khỏi đỗng nhiên sinh ra một tia báo động, không hề có một tiếng động đưa tay phải bối cùng phía sau, cật lực thu liễm tinh hạch chỉ uy áp, lạnh nhạt nói, ngươi vào đi. Cọt kẹt một tiếng, môn bị chậm rãi lui lại, áo xám gã sai vặt túi đầu đi tới Giang Sở trước người, lấy ra một phong thơ. Công tử, vừa có người đưa tới cái này, nói để tiểu nhân nhỏ bé khẩn trương cho công tử ngài đưa tới. Tin liền nắm gã sai vặt trong tay, dựa vào ngọn đèn thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt trên Giang Sở thân khải bốn chữ, nhưng mà Giang Sở nhưng chưa đưa tay đi đón. Bày đặt đi. Chỉ vào trước mặt bàn, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng nói. Vâng. Áo xám gã sai vặt vẫn như cũ cúi đầu, cung kính hạ thấp người, đem tin để xuống mặt bàn, chỉ là, tại thả xuống tin trong nháy mắt, kinh biến đột nhiên nổi lên. Một vệt hàn mang dường như tia chớp bắn nhanh ra, mang theo một điểm ánh xanh nhằm vào Giang Sở yết hầu. Trong một sát na, Giang Sở tay trái bỗng nhiên tại trên mặt bàn vỗ một cái, bàn trong nháy mắt vỡ vụn, vụn gỗ cuốn mà ra, hết mức hướng về cái kia áo xám gã sai vặt mà đi, đồng thời cái cổ hơi phiến diện, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi điểm kia hàn mang tập kích. Ầm. Gần như là trong một sát na, Giang Sở vị trí phòng nhỏ vách tường đột nhiên bị người đánh xuyên qua, nam, sáu đạo bóng đen đồng thời đập ra, hoàn toàn không để ý tính mạng hướng về Giang Sở tấn công mà đi, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Dưới chân bỗng nhiên một điểm, Giang Sở cả người bay ngược mà ra, tay trái hơi mở dẫn, trong tay trường kiếm nhất thời bay ra, rơi vào trong tay, trên không trung mang theo một ánh kiếm, trong một sát na cùng những người kia công kích đụng vào nhau. Một chiêu kiếm trong lúc đó, đập tới năm, sáu đạo bóng đen nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, hiển nhiên là bị kiếm ý sáng chế, nhưng mà, chính là này chớp mắt thời gian, lại có nhiều người hơn theo sát tới, gắt gao đem Giang Sở vây ở trong. Trong mắt hàn mang hiện ra, Giang Sở bay ngược đồng thời, chân phải tại trên tường đống nhiên đặt xuống, mượn lực mà tiến tới, trường kiếm trong tay lộ ra ánh kiếm khủng bố, đem mọi người đồng thời cuốn vào trong kiếm quang. Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Liều mạng tranh đấu. Giang Sở căn bản cũng không có chút nào lưu thủ ý tứ, ra tay tất cả đều là sát chiêu, phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ. Phúc. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe. Đứng núi chịu sào mấy người đồng thời bị trường kiếm chém giết, nhưng mà, những người này gần như là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, nhưng đúng là vẫn còn tại Giang Sở trên người lưu lại một chút vết thương. Hết thể người xuất thủ, tất cả đều ngưng tinh cảnh thực lực, nếu là bình thường giao thủ, Giang Sở vẫn như cũ không sợ, thế nhưng, này đột nhiên đánh giết, lại là lấy mạng đổi mạng, cho dù là Giang Sở, cũng không thể nào ung dung phá địch, đặc biệt là như vậy đánh giết, Giang Sở căn bản là không dám ở lâu. Dựa vào chém giết mấy người này khe hở, Giang Sở rốt cục chiếm được một cái thoát thân cơ hội, như tia chớp từ nóc nhà thoát ra. Bóng đêm chính đủng, chỉ cần rời khỏi này nhỏ hẹp gian nhà, lao ra vòng vây của đối phương, dựa vào bóng đêm, Giang Sở liền có thể thông dong thoát thân. Đừng quên, Giang Sở bản thân liền cảm ngộ một chút dạ chi áo nghĩa, đêm đen điểm hộ, vốn là có lợi cho Giang Sở thoát thân. Giang Sở vị trí khách sạn bị này đột nhiên kinh biến làm hỗn loạn tương mừng, tiền viện đèn đuốc thông minh, chỉ có hậu viện vẫn như cũ bị bóng đêm bao phủ. Nhảy ra gian nhà, Giang Sở mới thấy rõ ràng, chu vi có ít nhất 20, 30 người áo đen không ngừng hướng về chính mình vây quanh mà đến, hơn nữa, trong hỗn loạn, căn bản là không có cách nào phán đoán đối phương có phải hay không còn có hậu chiêu. Không có do dự chút nào, Giang Sở đột nhiên gia tốc, hướng về phía sau trong bóng tối tránh đi. Đối mặt như vậy vội vàng vây giết, Giang Sở thậm chí không cách nào phán đoán ra tay với hắn đến tột cùng là ai, liều mạng hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt sự tình, chỉ có ẩn vào trong màn đêm, trước tiên thoát thân lại nói, mà bây giờ, hay nhất thoát thân phương vị, chính là phía sau hắc ám. Hoàn toàn không cần quá nhiều suy tư, tất cả hầu như đều là xuất từ đối mặt nguy hiểm bản năng, trong một sát na, Giang Sở thân ảnh liền bay ngược nhập trong bóng tối. Vụ. Hòa vào hắc ám trong nháy mắt, lẽ ra là thoát khỏi nguy hiểm bắt đầu, nhưng mà, một tiếng run rẩy, một vệt ánh kiếm nhưng như cùng là ngủ đông ở trong bóng tối độc xà giống như vậy, bằng xảo quyệt góc độ, tối ngoài ý muốn thời gian, phát động một kích chí mạng. Nhanh, sắp tới không thể tin tưởng, cũng căn bản phản ứng không kịp. So với cùng lúc trước vây giết, đòn đánh này mới thật sự là chí mạng tuyệt sát. Đó là một loại chân chính vô hạn tới gần hơi thở của cái chết. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi kế hoạch chu vi đánh giết, trước đó hết thể chuẩn bị, hết thể phục bút, cũng là vì trong nháy mắt này tuyệt sát, không thể tránh khỏi, lùi không thể lùi. Kiếm trong tay vẫn còn đang trước người, trong lúc vội vã căn bản không kịp đón đỡ, bay ngược thế đi chưa tiêu, nhân trên không trung, muốn né tránh cũng hoàn toàn không thể nào, kinh khủng này một chiêu kiếm, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, hoàn toàn hòa tan vào trong đêm tối, nổi lên trong nháy mắt, nhưng thế không thể đỡ, cho dù là Giang Sở có chuẩn bị dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hại đỡ được. Như vậy kiếm là chân chính thuộc về đêm đen ám sát, trong lúc đó lộ ra nhàn nhạt dạ chi áo nghĩa, tấu hưởng tử vong mai táng khúc. Giờ khắc này mọi người đều cho rằng Giang Sở chết chắc, xuất kiếm người kia trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn mà hưng phấn hào quang, tựa hồ đã thấy được trường kiếm đâm thủng Giang Sở trái tim tình cảnh, lần này đánh giết cũng sắp hoàn mỹ kết cuộc. Giang Sở vẻ mặt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào, không có sợ hãi, cũng không có mê man, chỉ có bình tĩnh như nước ánh mắt cùng một ngón tay vẫn thả lỏng phía sau tay phải rốt cục điểm đi ra ngoài, cái kia một vệt nhàn nhạt ánh sao trong nháy mắt dường như vĩnh hằng xé rách hắc ám mù mịt, như bẻ cành khô giống như đánh vào cái kia một vệt ánh kiếm bên trên. Ầm, ầm, ầm. Kịch liệt va chạm trong lúc đó, cái kia một ngón tay trong nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm, làm cho tất cả mọi người cực kỳ rõ ràng đem một màn này vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tinh hạch chỉ. Tại quyết định này sinh tử trong nháy mắt, Giang Sở dự trữ đã lâu ngón tay rốt cục điểm đi ra ngoài, tại không thể nào tình cảnh dưới, nghịch chuyển càn khôn. Thắng bại, ở trong nháy mắt này nghịch chuyển. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Sở liền đánh hơi được nguy cơ, tinh hoạch chỉ sức mạnh vẫn lưu bên trong không phát, cho dù là phá vòng vây thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là lấy cầm trong tay trái kiếm, đại chiến bên trong không ai chú ý tới này một chi tiết nhỏ, mãi đến tận cuối cùng này một khắc, mới tại suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó điểm đi ra. Nếu như không phải vừa bắt đầu liền dự trữ sức mạnh, mặc dù muốn vận dụng tinh hạch chỉ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ thành hình, tinh chuẩn điểm ra. Đáng tiếc, cõi đời này chưa từng có nếu như, vì lẽ đó, này một chỉ trong lúc đó, nguyên bản phải giết tử cục, hoàn toàn bị phá sạch sẽ, nguyên bản ẩn thân ở trong đêm tối thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng rơi xuống cùng mặt đất, kiếm trong tay bị đột nhiên điểm thoái, ngực sụp đổ một khối, không ngừng chảy máu. Dựa vào này trong nháy mắt khẽ hở, kiếm giao tay phải, Giang Sở trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, không có nửa phần do dự, theo sát hướng về thanh niên kia đưa ra, kiếm ý cùng sát khí dung hợp, lộ ra thấu xương sát khí, cũng tại trong đêm tối này, chân chính kéo dài phản kích mở màn. Sát khí thấu xương. Chương 40, ý đồ đến. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, đánh tan đối phương sau khi, tổng thể hẳn là hỏi trước chút gì, nhưng Giang Sở tựa hồ nhưng hoàn toàn không có giác ngộ. Một chỉ phá đột kích, phá tan sát cục sau khi, hắn thậm chí một chữ đều không có nhiều lời, liền trực tiếp triển khai sắc bén nhất sát khí, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, hoàn toàn không có tiếp lời ý tứ, cũng không để ý. Đến tột cùng là ai khiến người ta tới giết hắn, cũng không phải là lỗ mãng, mà là bởi vì đủ tình huống như thế, bất kỳ do dự cũng có thể sẽ dẫn đến tử vong. Không nghi ngờ chút nào, đối phương đồng dạng là cao thủ, một khi bỏ mất cơ hội như vậy, đừng nói là ép hỏi đối phương, có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Tinh hạch chỉ tuy mạnh, thế nhưng ra tay sau khi, Giang Sở trạng thái đã biến cực kém, nhất định phải kịch liệt tinh lực hao tổn cũng không phải là vui đùa. Kiếm động, truy hồn bản mệnh. Giang Sở ra tay như nước chảy mây trôi, không có nửa phần ngưng trệ, từ điểm ra cái kia một chỉ đến trở tay đánh giết, mỗi một bước đều tình chuẩn dường như chuẩn bị vô số lần giống như vậy, cùng cái kia trong bóng tối đâm ra một chiêu kiếm giống như, không thể tránh khỏi, né không thể né. Đổi một cái thời điểm, đổi một cái trang cảnh, thanh niên tuyệt đối không cách nào né tránh như vậy một chiêu kiếm, nhưng nơi này không giống. Bởi vì đây là đêm đen, bởi vì hắn thân ở trong đêm tối, bởi vì hắn bản mạng tinh vì làm, dã ma tinh. Trong thương dưới, thanh niên căn bản không dám có do dự chút nào, trong một ý nghĩ, cả người liền triệt để hòa tan vào trong đêm tối, không hề tung tích. Giang Sở kiếm nhanh, nhưng nhanh hơn nữa kiếm cũng không cách nào đâm phá đêm đen, vì lẽ đó một kiếm này đúng là vẫn còn rơi vào khoảng không. Sau một khắc, thanh niên thân ảnh lần thứ hai từ trong bóng đêm hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt nhưng vẫn như cũ sắc bén. Ta đã rất lâu không có bị thương. Một tay đè lại vẫn còn đang chảy máu vết thương, thanh niên nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa vẫn là ở dưới bóng đêm. Giang Sở không hề trả lời, cũng không tiếp tục kế tục ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, không nhìn ra chút nào buồn vui. Chu vi người áo đen thừa dịp cái này khe hở cũng vây quanh lại đây, chỉ là giờ khắc này nhưng lại không còn trước đó khí thế, khuôn mặt tuy rằng lạnh lẽo nhưng mơ hồ cũng lộ ra mấy phần sợ hãi. Như vậy Chu Mật bố cục đánh giết lại vẫn bị Giang Sở phá tan rồi, thậm chí một chỉ trọng thương đường chủ, như vậy thủ đoạn đã đủ để chấn nhiếp trụ bọn họ. Ta tên Dạ Vô Nhai, Mật Đường đường chủ. Cũng không để ý Giang Sở thái độ, thanh niên tự mình tự nói rằng, ta đến Nam Cổ đến duy nhất mục đích đúng là giết chết ngươi. Ánh kiếm lạnh lẽo. Giang Sở vẫn chưa trả lời, chỉ là lần thứ hai giương lên kiếm trong tay. Trong nháy mắt, ánh kiếm như nước bao phủ ra, đồng thời đem mọi người bao phủ trong đó, chỉ là lần này mục tiêu nhưng không có Dạ Vô Nhai, dường như Dạ Vô Nhai rõ ràng lần này không thể có thể đánh giết Giang Sở như thế. Giang Sở cũng đồng dạng rõ ràng chính mình không thể nào tại một hoàn cảnh như vậy bên trong sẽ bên trong chém giết Dạ Vô Nhai. Mục tiêu của hắn vẹn vẹn chỉ là những này tùy tùng Dạ Vô Nhai cùng đi người áo đen mà thôi. Trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, Dạ Vô Nhai vẫn chưa ra tay ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn Giang Sở giết chóc. Không sai, không phải chiến đấu mà là nghiêng về một bên tàn sát. Cứ việc những người này cũng tương tự đều có ngưng tinh cảnh thực lực, thế nhưng loại này phổ thông ngưng tinh cảnh, đối với bây giờ Giang Sở, căn bản mang không đến chút nào uy hiếp, thậm chí căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống. Trước đó có thể đem Giang Sở bức hơi có chút chật vật, là bởi vì Giang Sở cầm kiếm tay là tay trái, là bởi vì Giang Sở nhất định phải phân ra một bộ phận tâm thần đến khống chế tay phải vận sức chờ phát động tinh hạch chỉ. Trong một sát na, đó là 7 người chết thảm cùng Giang Sở dưới kiếm. Chỉ là Giang Sở nhưng đột ngột lần thứ hai dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo, lẳng lặng rơi xuống Dạ Vô Nhai trên người. Giết a, làm sao không giết? Nhìn Giang Sở, Dạ Vô Nhai có chút ít trào phúng hỏi. Dùng nhiều người như vậy mệnh, đổi lấy ngươi lại một lần nữa cơ hội xuất thủ, tính mạng của bọn hắn ở trong lòng ngươi chính là như vậy hèn mọn sao? Âm thanh rất nhẹ, nhưng này nhưng xác thực là Giang Sở tối nay lần thứ nhất mở miệng. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, Dạ Vô Nhai lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ toàn bộ đều là tử sĩ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như là chết hết cũng là vinh quang. Mạng ngươi tại những người khác trong mắt căn bản là bất quá chỉ là một con số mà thôi. Bây giờ Giang Sở tiêu hao rất nhiều, muốn giết chết những người này cũng đồng dạng cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, nếu như cố ý ra tay tiêu hao quá đại, Dạ Vô Nhai không nghi ngờ chút nào thì sẽ lần thứ hai ra tay, đây là một loại tàn khốc nhất tiêu hao chiến. Cứ việc dù vậy Dạ Vô Nhai cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh giết Giang Sở, nhưng không nghi ngờ chút nào này đồng dạng là một cơ hội. Đạo lý này Dạ Vô Nhai rõ ràng, Giang Sở cũng đồng dạng rõ ràng. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức biến mất. Ngay Dạ Vô Nhai cân nhắc rốt cuộc muốn không làm cho những người còn lại lần thứ hai liều mạng, đổi lấy một lần cơ hội ra tay thời điểm, trong bóng đêm, một cái nhàn nhạt âm thanh đột nhiên vang lên, cũng triệt để đánh nát phần này bình tĩnh. Trong nháy mắt, bất kể là Giang Sở vẫn là Dạ Vô Nhai, con ngươi cũng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Người đến vô thanh vô tức, nếu như không phải đột nhiên mở miệng, bất kể là Giang Sở vẫn là Dạ Vô Nhai đều căn bản không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Thản nhiên từ trong bóng đêm đi ra, thanh niên tuấn giật mặt bên trên mang theo vài phần lạnh lùng, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở Dạ Vô Nhai trái tim bên trên, để hắn vốn là đã bị thương vết thương lần thứ hai băng liệt, không ngừng chảy máu. Tiêu Lạc Phi. Gian nan từ trong miệng thốt ra này một cái tên, Dạ Vô Nhai trong mắt rốt cục lộ ra một vệt kiêng kỵ tâm ý. Tinh điện, Tiêu Lạc Phi. Cái tên này đối với Giang Sở mà nói, cũng không xa lạ gì, chỉ là lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất gặp mặt sẽ là tại tình cảnh như thế bên dưới. Yên lặng đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Lạc Phi, cho dù là Giang Sở không thừa nhận cũng không được, Tiêu Lạc Phi trên người có một loại cực kỳ khí chất đặc thù, tựa hồ đứng ở nơi đó, nên là tất cả trung tâm. Cứ việc hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng, nhưng cũng có thể cho nhân áp lực thực lớn. Áp lực như thế này, dĩ nhiên để Giang Sở cảm giác cũng không thể so Dịch Vô Nôn nhược bao nhiêu, bên hông trường kiếm tuy rằng vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhưng cũng lộ hết ra sự sắc bén. Ta cho ngươi 10 tức thời gian. Không hề để ý liếc Dạ Vô Nhai một chút, Tiêu Lạc Phi từ tốn nói. Tiêu Lạc Phi, coi như là ngươi, cũng không thể nào tại dưới bóng đêm bắt ta làm sao. Lạnh lùng nhìn Tiêu Lạc Phi, Dạ Vô Nhai không hề lùi bước mở miệng nói. Thoáng gật gù, Tiêu Lạc Phi lập tức mở miệng nói, nhưng này Dạ, luôn có quá khứ thời điểm. Bất cứ lúc nào hòa vào trong bóng đêm, mượn Dạ chi quy tắc, dù cho cường như Tiêu Lạc Phi cũng không thể nào đánh giết Dạ Vô Nhai, nhưng lấy Tiêu Lạc Phi thực lực đủ để vẹn vẹn cùng trụ Dạ Vô Nhai, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống xong, đó là Dạ Vô Nhai vẫn lạc thời gian, điểm này không thể nghi ngờ. Trầm mặc chốc lát, Dạ Vô Nhai đúng là vẫn còn hòa tan vào trong bóng đêm, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Người rất tốt. Ánh mắt lạc hướng về Giang Sở, Tiêu Lạc Phi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng, ta đã quan sát ngươi được vài ngày, ngươi so đấu trong tưởng tượng của ta còn muốn xuất sắc nhiều. Như vậy ngữ khí Giang Sở rất không thích, bởi vì tại Tiêu Lạc Phi trong mắt, tựa hồ nghiễm nhiên trở thành trưởng bối của hắn giống như vậy giọng điệu, lộ ra một cỗ nồng đậm trên cao nhìn xuống mùi vị. Tiêu Lạc Phi cũng không hề chú ý tới Giang Sở hơi buốc lên lông mày, hay hoặc là căn bản là không để ý Giang Sở ý nghĩ, tự mình tự mở miệng nói, ngươi tinh hạch chỉ không sai, nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ đồ có hình, vẫn chưa lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Vừa trận chiến ấy, Tiêu Lạc Phi vốn là vẫn đều đang nhìn, chỉ là vẫn chưa ra tay mà thôi. Đương nhiên, cũng bao quát Giang Sở cái kia một chỉ điểm ra thời điểm. Tuy rằng cái kia một chỉ vẫn sức chờ phát động, một chỉ ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng là vẫn như cũ không thể để cho Tiêu Lạc Phi thay đổi sắc mặt. Ngày xưa tuy rằng tìm hiểu tinh hạch chỉ thất bại, thế nhưng Tiêu Lạc Phi cũng đồng dạng nghiên cứu qua tinh hạch chỉ, rõ ràng cái gì là chân chính tinh hạch chỉ. Lời này mặc dù nói cũng không khách khí, thế nhưng Giang Sở nhưng cũng rõ ràng, Tiêu Lạc Phi cũng không phải là khoa trương. Tìm hiểu tinh hạch chỉ gian nan, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng, dù cho hắn tử vừa mới bắt đầu liền đi đúng rồi đường, mà lại thiên phú cực giai, cũng đồng dạng không thể nào tại ngắn như vậy trong thời gian chân chính nắm giữ tinh hạch chỉ tinh túy. Ngươi là vì tinh hạch chỉ mà đến? Suy tư chốc lát, Giang Sở trầm giọng hỏi. Không sai. Đối với điểm này, Tiêu Lạc Phi cũng không có một chút nào ẩn giấu ý tứ, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi là một cái thiên tài, mà trước ta cũng vẫn đánh giá thấp ngươi. Giang Sở vẫn không có tiếp lời, đánh giá như vậy cũng không thể để cho hắn có chút mừng rỡ. Nam quận cục diện rất phức tạp. Đột nhiên gỡ bỏ đề tài, Tiêu Lạc Phi chậm rãi nói rằng, so đấu trong tưởng tượng của ngươi, càng phức tạp hơn nhiều. Điểm này Giang Sở đã rất rõ ràng, Dịch Vô Ngôn tồn tại cùng Liên Hoa công tử người sau lưng, để Nam quận cục diện biến gian nan nhiều, muốn mở ra cục diện phi thường khó, bằng không, hắn cũng sẽ không vẫn kéo dài đến bây giờ. Ta còn kém bước cuối cùng không thể bước ra. Chuyển đề tài, Tiêu Lạc Phi chăm chú nhìn Giang Sở nói rằng, mà, ngươi tinh hạch chỉ, đối với ta mà nói, chính là một cái vô cùng tốt thời cơ. Hơi nheo mắt lại, Giang Sở có chút không rõ Tiêu Lạc Phi ý tứ. Ta có thể giúp ngươi đem Nam quận cục diện làm càng loạn một ít. Khoe miệng mang theo vài phần ý cười, Tiêu Lạc Phi nhẹ giọng nói, chúng ta làm một cái ước định đi, nếu như ngươi có thể chân chính nắm giữ tinh hạch chỉ tinh túy, làm cho ta bước ra bước cuối cùng, ta liền giúp ngươi mở ra Nam quận cục diện. Trong nháy mắt, Giang Sở ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, có chút rõ ràng Tiêu Lạc Phi ý tứ. Bất kể là Dịch Vô Ngôn vẫn là Liên Hoa công tử người sau lưng, đều tạm thời không phải Giang Sở có khả năng chống lại, này giống như là một ngọn núi lớn giống như vậy, đặt ở Giang Sở trên người, để hắn khó tránh khỏi bó tay bó chân. Mà bây giờ, Tiêu Lạc Phi xuất hiện, không thể nghi ngờ là tạm thời giúp hắn đứng vững phần này áp lực. Lời này, có thể cho rằng một cái hứa hẹn. Chỉ cần có thể giúp Tiêu Lạc Phi bước ra bước cuối cùng, như vậy, bất kể là Dịch Vô Nôn vẫn là Liên Hoa công tử người sau lưng, Tiêu Lạc Phi đều sẽ giúp Giang Sở đỡ lấy. Trong nháy mắt, Giang Sở sẽ hiểu, này không chỉ là Tiêu Lạc Phi ý tứ, cũng là tinh điện ý tứ. Giống nhau Hải Lan lúc trước từng nói, cho hắn một cái vũ đài, từ hắn trở thành tinh điện đệ tử thân truyền bắt đầu, hắn liền không còn là không hề bối cảnh cái kia gã sai vặt, sau lưng đứng toàn bộ tinh điện. Trong nháy mắt, Giang Sở trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng. Dịch Vô Nôn cũng tốt, Liên Hoa công tử người sau lưng cũng tốt, tạm thời đều không cần chính mình đi quan tâm. chẳng qua là ý nghĩ của mình lâm vào cương cục mà thôi, cho tới nay, Giang Sở đều không thể đem thân phận mình bãi rõ ràng. Cứ việc hắn đã trở thành tinh điện đệ tử thân truyền, thế nhưng cho tới nay hắn đều chưa hề nghĩ tới dựa vào tinh điện sức mạnh làm cái gì. Mà bây giờ Tiêu Lạc Phi xuất hiện, nhưng là rõ ràng nói cho hắn biết, làm tinh điện đệ tử, hắn kỳ thực căn bản không cần có nhiều như vậy lo lắng. Ngẩng đầu, Giang Sở trong mắt lần thứ hai tránh qua một vệ tinh mang, triệt để rõ ràng Tiêu Lạc Phi ý đồ đến. Đa tạ rồi. Chương 41, bởi vì loạn vì lẽ đó càng loạn. Tiên sinh, chính tướng quân đêm qua tại trụ sở kể cả 12 cận vệ đồng thời ngộ hại, trên người mọi người vết thương đều như thế, một chiêu kiếm xuyên tim. Nửa quỳ tại trong sân nhỏ, mấy cái sĩ tốt lo sợ tắt mét mặt mày mở miệng nói, tuy rằng chuyện này cũng không cần bọn họ phụ trách, thế nhưng trong một đêm, tại trụ sở bên trong tướng quân bị giết xuống kích, đủ để khiến bất luận người nào chấn động mặc danh. Phải biết, tướng quân cũng không là rượu gì nang cơm túi, mà là chân chính kinh nghiệm lâu năm xa trường, một thân thực lực đạt đến ngưng tinh cảnh thất tinh cảnh giới cường giả. 12 cận vệ cũng tất cả đều là ngưng tinh thực lực, mà lại am hiểu vật lộn chiến trận. Đáng sợ nhất chính là, mọi người thậm chí cũng không kịp cảnh báo, phản phất trong nháy mắt đã bị nhân chém giết tại chỗ. Trong lòng hơi chìm xuống, Dịch Vô Nôn trong lòng tránh qua cái ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên chính là Giang Sở, chỉ là chợt, này ý niệm lại bị xoa bóp hạ xuống. Giang Sở thực lực hắn cũng biết, đánh giết Trịnh tướng quân có thể có, thế nhưng, muốn tại vô thanh vô tức, làm được tất cả những thứ này cũng không phải là Giang Sở có thể làm được rồi. Tiên sinh, hung thủ vẫn tại hiện trường lưu lại tự. Cũng không hề chú ý tới Dịch Vô Nôn ánh mắt, mấy cái sĩ tốt tiếp tục nói, dùng Trịnh tướng quân huyết viết thành mật đường hai chữ. Mật đường. Trong nháy mắt, Dịch Vô Nôn trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ không thể tin tưởng tinh mang, sắc khí lóe lên một cái rồi biến mất. Mật đường đến Nam quận là cùng hắn dặn dò qua, tuy rằng xem thường, thế nhưng Dịch Vô Nôn nhưng cũng rõ ràng, những này tinh thông với ám sát phục kích ra hỏa, sợ là có năng lực như thế làm được tất cả những thứ này, thế nhưng, bọn họ lại có lý do gì làm như vậy? Tiên sinh, đêm qua, Giang Sở bị đâm, chỉ là thích khách vẫn chưa đã thủ. Trong khi nói chuyện, lão quản gia chậm rãi đi tới, nhẹ giọng mở miệng nói. Giang Sở. Nhắc tới cái này, Dịch Vô Nôn nhất thời liền phản ứng lại đây, ám sát Giang Sở người, tất nhiên là mật đường không thể nghi ngờ. Mật đường thất thủ, cũng ở trong dự liệu, ngược lại, nếu là như thế tùy tùy tiện tiện liền giết chết Giang Sở, mới có thể để hắn thất vọng. Chỉ là, nếu như đánh giết Giang Sở người là mật đường, như vậy, là ai đánh giết Trịnh tướng quân? Hay hoặc là, mật đường thất thủ sau khi, ngược lại ra tay làm? Này rất không có đạo lý. Loan thoáng, Dịch Vô Nôn tựa hồ nắm chặt đến cái gì, nhưng trước sau cách một tầng, không cách nào xem rõ ràng. Tiên sinh, có người cầu kiến. Bên này Dịch Vô Nôn vẫn không nghĩ rõ ràng, liền lại có hạ nhân đến báo cáo nói. Không gặp. Con mắt đều không chớp một thoáng, Dịch Vô Nôn lạnh lùng cự tuyệt nói, bây giờ chính đang căm tức, nào có cái gì tâm tư gặp lung ta lung tung người. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, người hầu kia vẫn là kiên trì tiếp tục nói, tiên sinh, người kia nói, hắn cứ gọi Tiêu Lạc Phi. Đơn giản ba chữ, đơn giản một cái tên, lại làm cho Dịch Vô Nôn nhất thời vì đó chấn động, nguyên bản mù mịt cũng giống như tại trong nháy mắt liền rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Không sai, đánh giết Trịnh tướng quân loại chuyện này rất không có đạo lý. Nhưng chính là bởi vì không có đạo lý mới càng ngày càng có thể xác định này tất nhiên là Tiêu Lạc Phi làm, bởi vì Tiêu Lạc Phi vốn là không nói đạo lý. Cùng một thời gian, Liên Hoa công tử cũng nhận được một phần bái thiếp, hoặc là nói chiến thiếp. Chiến thiếp là Tiêu Lạc Phi viết, nhưng muốn khiêu chiến Liên Hoa công tử nhân cũng không phải Tiêu Lạc Phi mà là Giang Sở. Có thể tưởng tượng khi thu được này chiến thiếp lúc Liên Hoa công tử tái nhợt sắc mặt. Hắn cùng Tiêu Lạc Phi nổi danh là này kinh tương chín quận bên trong đứng đầu nhất thiên tài một trong, là công nhận khả năng nhất bước vào dung tinh cảnh thiên chi tiêu tử. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Lạc Phi thậm chí cùng hắn một trận chiến hứng thú đều không có, hơi hợt lược hạ một tấm chiến thiếp, mà khiêu chiến nhân nhưng là cái kia vừa hoàn thành ngưng tinh không bao lâu Giang Sở. Nếu như quả nhiên là Giang Sở tới khiêu chiến, này thiếp mời vốn là nên Giang Sở đến hạ, nhưng này thiếp mời nhưng hết lần này tới lần khác là Tiêu Lạc Phi hạ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một lần trần trụi làm mất mặt, lanh lảnh văn vọng, nhưng mà, Liên Hoa công tử nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ chỗ phản kháng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính là, hắn hôm nay xác thực không phải Tiêu Lạc Phi đối thủ, hơn nữa này chiến thiếp đã đến trên tay của hắn. Thời gian ước định cũng không phải là lập tức, mà là sau nửa tháng. Như vậy thời gian cũng không tính đoạn, nếu như là đơn thuần khiêu chiến, căn bản không cần kéo lâu như vậy, có thể Tiêu Lạc Phi hết lần này tới lần khác liền đính như thế một cái thời gian. Thời gian nửa tháng, không thể nào khiến người ta thực lực tăng nhanh như gió, dù sao, tụ tinh trận cơ hội là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng, thời gian nửa tháng, nhưng đủ khiến tin tức kia truyền khắp kinh tương chính quận, thậm chí đủ khiến vô số người mộ danh mà đến, chờ quan sát trận này quyết đấu. Bết bát nhất chính là, bây giờ Liên Hoa công tử dĩ nhiên cũng không bao nhiêu phần thắng. Tiêu Minh Thịnh đem Tiêu Lạc Phi mời vào phòng khách, dâng hay nhất trẻ thơm, Dịch Vô Nôn mỉm cười gật đầu. Dịch tiên sinh khách khí. Cười cười, Tiêu Lạc Phi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cùng Dịch Vô Nôn khách sáo ý tứ, thẳng mở miệng nói, đêm qua, sư đệ ta Giang Sở bị tập kích sự tình, nói vậy Dịch tiên sinh đã biết rồi chứ? Hơi ngẩn ra, Dịch Vô Nôn lập tức gật đầu nói, ta cũng vậy vừa nghe nói việc này, thực tại làm người oán giận. Ta tinh điện đệ tử, chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Nhìn Dịch Vô Nôn, Tiêu Lạc Phi lạnh lùng mở miệng nói, nhưng cũng cực kỳ căm ghét loại này đánh lén ám sát hành vi. Sự tình phát sinh ở Nam quận, Dịch tiên sinh là cao quý Nam quận quận trưởng, chẳng lẽ không hẳn là cho Tiêu Mỗ một câu trả lời thỏa đáng sao? Vừa mở miệng chính là hưng binh vấn tội, nhưng mà này lại làm cho Dịch Vô Ngôn càng ngày càng xác thực định, tối hôm qua đánh giết Trịnh tướng quân người, tất nhiên là Tiêu Lạc Phi không thể nghi ngờ. Tiêu Minh nói đùa, lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn một lời hai ý nghĩa nói, đêm qua ta Nam quận Trịnh tướng quân cũng đồng dạng tại trụ sở bị giết, tin tức này, nói vậy Tiêu Minh cũng là biết. Ngươi là đang hoài nghi ta? Lông mày đột nhiên đưa lên, Tiêu Lạc Phi lạnh lùng mở miệng nói, Tiêu Minh nếu nghi vấn ta đối với Giang Sở ra tay, Dịch Mộ tại sao không thể hoài nghi Tiêu Minh đây? Cũng không tức giận, Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Một câu nói trong lúc đó, bầu không khí nhất thời có chút lạnh, nhưng mà, bất kể là Dịch Vô Ngôn vẫn là Tiêu Lạc Phi tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Bật cười lớn, Tiêu Lạc Phi lạnh nhạt nói, Dịch tiên sinh là cỡ nào thân phận, nếu là ra tay, Giang Sở một cái hậu bối, tiên có còn sống khả năng. Chỉ là Dịch tiên sinh là cao quý nam quận quận trưởng, thân phận gây ra, việc này, chung quy phải cho một câu trả lời thỏa đáng chứ. Tiêu Minh, muốn Dịch mỗi cho một cái dạng gì giao cho? Không nhanh không chậm mở miệng, Dịch Vô Ngôn nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Phi hỏi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Gật đầu, Tiêu Lạc Phi hờ hững mở miệng nói, đêm qua ra tay người là mật đường, thỉnh Dịch tiên sinh phái người truy tra mật đường tâm tích đi, nam quận bên trong, chỉ cần Dịch tiên sinh muốn truy tra người nào, nói vậy không ai có thể tránh được Dịch tiên sinh thay mắt. Chuyển đề tài, nhắm thẳng vào mật đường, nhưng là tại trong nháy mắt đem Dịch Vô Ngôn áp sát đến không xuất thủ không được trình độ rồi. Tiêu Lạc Phi bản thân hay là không thể để cho Dịch Vô Ngôn làm sao, thế nhưng, Tiêu Lạc Phi đại biểu nhưng là tinh điện. Trừ phi Dịch Vô Ngôn dự định cùng tinh điện là địch, bằng không, chí ít ở bề ngoài, hắn nhất định phải bày ra một thái độ đến, đây là đại thế. Nguyên bản, Dịch Vô Ngôn là không dự định đúng tay mật đường cùng Giang Sở tranh đấu, bất luận phương nào thắng, đối với hắn đều không có chỗ xấu, nhưng mà, bây giờ nhưng là không thể không quấn vào này phức tạp cục diện bên trong, điều này làm cho Dịch Vô Ngôn rất không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào từ chối. Đúng rồi, Dịch tiên sinh nói, đêm qua Trịnh tướng quân cũng bị tập kích. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiêu Lạc Phi tiếp tục nói, xem ra, mật đường tồn tại, không chỉ là uy hiếp ta tinh điện đệ tử, cũng đồng dạng nguy hại Nam quận an nguy a ta xem, vẫn là nhanh chóng diệt trừ hảo. Trong ngay mắt, Dịch Vô Ngôn trong mắt nhất thời lộ ra một vệ tinh mang, sắc khí lóe lên một cái rồi biến mất. Uy hiếp, đây mới là uy hiếp trắng trợn. Dịch Vô Ngôn cũng không tin mật đường nhân sẽ đối với người bên ngoài động thủ, vì lẽ đó, đánh giết Trịnh tướng quân tất nhiên là Tiêu Lạc Phi không thể nghi ngờ. Nhưng là, lời này nhưng không thể đặt tới ở bên ngoài, bởi vì hắn không có chứng cứ, mà Tiêu Lạc Phi là tinh điện thiên tài số 1. Bởi vì có tinh điện tại, vì lẽ đó Tiêu Lạc Phi có thể không nói đạo lý, nhưng hắn nhưng không thể. Nuốt ở ngoài tâm ý, nếu là không thể mau chóng diệt trừ mật đường uy hiếp, như vậy rất có khả năng Tiêu Lạc Phi sẽ đẩy mật đường danh tiếng ra tay, kế tục đánh giết nam con người, hoặc là nói Dịch Vô Ngôn nhân. Cái này căn bản là trần trụi bức cung. Nghe tiếng đã lâu Tiêu công tử tên, không bằng chúng ta luận bàn một thoáng làm sao? Trong mắt trải qua một tia sắc khí, Dịch Vô Ngôn nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thể." Ngoài ý muốn chính là, Tiêu Lạc Phi cũng không hề từ chối, hờ hững gật đầu nói, "Bất quá, không phải hiện tại." Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Lạc Phi nhún vai nói, "Sau nửa tháng, sư đệ ta Giang Sở sẽ khiêu chiến Liên Hoa công tử, chờ hắn thắng rồi Liên Hoa công tử, Tiêu Mộ sẽ cùng Dịch tiên sinh giao thủ không muộn." Nhắc tới cái này, Dịch Vô Ngôn con ngươi không khỏi lần thứ hai hơi co lại, cũng không biết lời này Tiêu Lạc Phi có hay không có khác chỉ, do dự một chút, đúng là vẫn còn trầm mặt lại. Lời đến đây là hết, Tiêu Mộ cáo tử. Thoáng chắp tay, Tiêu Lạc Phi nên ngang xoay người rời đi, khóe miệng mang theo một vệt ý cười nhàn nhạt. Nam quận cục diện rất loạn, vì lẽ đó, Giang Sở mới có thể nửa bước khó đi, bó tay bó chân. Bất quá, bây giờ cục diện này, nhưng là càng ngày càng rối loạn, ngược lại sẽ làm này cường cục xuất hiện bung lỏng, còn lại, liền muốn xem Giang Sở thủ đoạn. Tình hình rối loạn a, bởi vì loạn, vì lẽ đó càng loạn. Chương 42, giao dịch cùng khiêu chiến. Tiểu viện là Tiêu Lạc Phi cung cấp đặt chân nơi, còn Giang Sở trước đó trụ khách sạn, đã sớm tại trận chiến ấy bên trong trở thành phế tích, đã rời xa huyên náo. Giang Sở trong lòng ngược lại cũng thanh minh mấy phần, lấy Giang Sở tính tình, nguyên bản cũng là rất không thích huyên náo động đến hoàn cảnh. Sáng sớm, ánh mặt trời chậm rãi hạ xuống, ngồi ở tinh xảo trong sân nhỏ, Giang Sở nên đón vị thứ nhất khách mời. Chỉ là này thân phận khách cửa, thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người, cho dù là Giang Sở cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuy rằng rất sớm, nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn không phải là đến ăn điểm tâm chứ? Chỉ trước mặt thanh thủy cùng điểm tâm, Giang Sở bình tĩnh mở miệng, nghe không ra cái gì dị dạng được. Dạ Vô Nhai đương nhiên không phải đến thẳng điểm tâm, vì lẽ đó, hắn căn bản cũng chưa có phản ứng Giang Sở ngắt lời, chăm chú hỏi, ta vẫn rất tò mò, đêm hôm ấy, ngươi làm sao có thể xác định vị trí của ta? Thời gian tựa hồ lại trở về đánh giết ngay đêm đó, trở lại ẩn nấp cùng Hắc Ám Hậu, giống như quỷ mị đâm ra một kiếm kia. Dạ Vô Nhai rất tự tin, toàn bộ tinh thần ẩn nấp dưới, ngay cả là Tiêu Lạc Phi cũng không thể nào phát hiện dị thường, chớ nói chi là Giang Sở, có thể sự thực, đêm ấy Giang Sở tinh chuẩn ngăn trở một kiếm kia, bằng không, bây giờ Giang Sở cũng sớm đã biến thành lạnh lẽo thi thể. Ta không thể. Thoáng suy tư một thoáng, Giang Sở vẫn là bình tĩnh hồi đáp. Cái gì? Nhìn chằm chằm Giang Sở, Dạ Vô Nhai không rõ truy hỏi. Ta chỉ là hoài nghi có người ẩn giấu ở Hắc Ám Hậu, nhưng không cách nào xác định ngươi đến tột cùng tại cái gì vị trí, lúc nào ra tay. Tuy rằng cũng không rõ ràng Dạ Vô Nhai ý đồ đến, nhưng Giang Sở vẫn như cũ hay là không có bất kỳ ẩn giấu, cố hữu kiêu ngạo, để hắn căn bản khinh thường nói dối. Có thể tại suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó điểm ra cái kia một chỉ là bởi vì hắn đối với nguy hiểm nhạy bén nhất nhận biết, là bởi vì tinh hoạch chỉ sức mạnh vẫn ngưng tụ tại đầu ngón tay, mới có thể tại nguy cấp trong nháy mắt tinh chuẩn điểm ra. Nhìn Giang Sở con mắt, Dạ Vô Nhai có thể đọc ra cái kia phần kiêu ngạo cùng đến thành, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cười khổ một cái, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự cảm ngộ một chút dạ chi áo nghĩa. Giang Sở có chút không rõ, nhưng cũng không hề trả lời. Ta có một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể chân thực trả lời ta. Nhìn Giang Sở, Dạ Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, nghe đồn ngươi tối sơ ngưng tụ dạ ma tinh thất bại, sau đó lấy kiếm ý ngưng tinh lúc, lại từng nổ nát quá từ từ thành hình dạ ma tinh, thành tựu cuối cùng kiếm tinh làm gốc mệnh tinh, nhưng cũng lưu lại một tia dạ khí tức, này đến cùng phải hay không thật sự? Vấn đề này hỏi rất đột ngột, nhưng Giang Sở nhưng có chút rõ ràng Dạ Vô Nhai ý tứ. Không sai. Nghe vậy, Dạ Vô Nhai trong mắt nhất thời tránh qua một vệ tinh mang, trầm giọng nói, đã như vậy, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Thân ở quận thủ phủ bên trong, Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng vẫn chưa chịu đến cái gì ngược đãi, trên thực tế, đãi ngộ vẫn tốt vô cùng. Ngoại trừ không thể rời khỏi ở ngoài, Dịch Vô Nôn có thể thỏa mãn bọn họ bất kỳ yêu cầu, thậm chí coi như là tu luyện tinh thạch cũng vẫn cung cấp. Vượt qua tối sơ mấy ngày buồn bực, Hoàng Nham liền trái lại thả lỏng ra, chăm chú tu luyện, không có nửa khắc thả lỏng, phảng phất hồn nhiên quên mất chính mình tình cảnh. Này, tảng đá lớn. Từ ngoài cửa sổ bính vào, Tất Gia Lượng khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, đem Hoàng Nham từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh, xoa xoa tay nói rằng, ngươi đoán bên ngoài tình trạng như thế nào? Mặc dù nói là giam lỏng, thế nhưng chỉ cần Dịch Vô Nôn không ở, những người khác lại làm sao có khả năng nhận thấy được Tất Gia Lượng hành tung? Tuy rằng vẫn chưa thoát đi, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng Tất Gia Lượng thông qua các loại con đường đến thám thính tin tức. Cái gì? Không rõ nhìn Tất Gia Lượng, Hoàng Nham trầm giọng hỏi, Giang Sở nhưng khiêu chiến Liên Hoa công tử. Không nhanh như vậy. Lắc lắc đầu, Tất Gia Lượng tiếp tục nói, bất quá, Giang Sở cũng đã hạ chiến thiếp, thiếp mời là một tuần trước hạ, tính toán thời gian, ước định chính là cuối tuần cùng Liên Hoa công tử giao thủ. Không chờ Hoàng Nham trả lời, Tất Gia Lượng liền tiếp tục nói, ai nha, đừng đánh xóa, cái này không phải trọng điểm. Thần thần bí bí nhìn thoáng qua bên ngoài, Tất Gia Lượng lúc này mới tiếp tục nói, Tiêu Lạc Phi đến. Nghe được cái tên này, cho dù là Hoàng Nham cũng không nhịn được trở nên động dung, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng. Có người nói, Tiêu Lạc Phi liên tục giết không ít Dịch Vô Nôn thủ hạ đắc lực, nhưng cắm ở Kinh Châu chủ nhân phái tới mật đường trên người, làm cho Dịch Vô Nôn cái kia tên mọ già không thể không đứng ra truy tra mật đường tam tích, bây giờ Nam quận đã bị làm hỗn loạn tương mừng. Tại Dịch Vô Nôn trên tay bị thiệt lớn, bây giờ, chỉ cần nghe được Dịch Vô Nôn ăn quả đắng, Tất Gia Lượng liền đặc biệt hài lòng. Giang Sở như thế nào? Cục diện càng hỗn loạn, Giang Sở khả năng lại càng vướng tay chân, nói không chắc sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, gia hỏa kia dù sao cũng là tinh điện người, huống hồ Tiêu Lạc Phi lại tới nữa rồi, không ai dám bắt hắn như thế nào. Lắc lắc đầu, Tất Gia Lượng tiếp tục nói, nghe nói trước một chút, mật đường nhân đánh giết hắn một lần, bất quá ngược lại là mật đường bị thiệt lớn. Nghe vậy, Hoàng Nham nhất thời yên tâm mấy phần, gật đầu, kế tục tu luyện. Này này, tảng đá lớn, ngươi này toán vẻ mặt gì? Trận tròn mắt, Tất Gia Lượng có chút bất đắc dĩ nói, cũng không biết Giang Sở gia hỏa này nghĩ như thế nào, muốn ta nói, hắn cùng Tiêu Lạc Phi liên thủ tới hỏi Dịch Vô Nôn yếu nhân, cái kia tên mọ già cũng chỉ có thả người không thể. Chúng ta không phải tinh địa người. Lắc lắc đầu, Hoàng Nham trực tiếp bóp chết hắn phần này nữa nghĩ, Dịch Vô Nôn nắm Tiêu Lạc Phi không có biện pháp là bởi vì, Tiêu Lạc Phi là tinh địa người, cũng không phải sợ hãi Tiêu Lạc Phi thực lực. Nếu như bị nhốt chính là Giang Sở, hắn có thể trực tiếp đến yếu nhân, thế nhưng, hiện tại, Dịch Vô Nôn không thể nào nhượng bộ. Nhắc tới cái này, Tất Gia Lượng không khỏi có chút khí tuy, lắc đầu nói, thằng mõ này làm sao biến thái như vậy? Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó? Người khác nắm mật đường không có biện pháp, thế nhưng tại Nam quận, chỉ cần Dịch Vô Nôn nghĩ, cũng đủ để mật đường không hề đất đặt chân. Cứ việc Dịch Vô Nôn bản tâm không muốn nhúng tay chuyện này, càng không có vì thế đắc tội Lâm Hiểu Đồng ý tứ, nhưng không chịu nổi Tiêu Lạc Phi ngang ngược không biết lý lẽ, giống nhau ngày đó từng nói, Dịch Vô Nôn tiếng sấm mưa to chút ít hành hạ, hắn liền mánh hạ độc thủ, làm Nam quận phong thanh hạt lệ, gà chó không yên. Đối với đại đa số người mà nói, là căn bản không rõ ràng trong chuyện này quan hệ, chỉ là theo bản năng cho rằng, mật đường chính là hung thủ giết người, tạo thành một cổ sức mạnh vô hình tiến một bước ảnh hưởng Dịch Vô Nôn quyết định. Kể từ đó, cho dù là Dịch Vô Nôn cũng không thể không thỏa hiệp, ngăn ngắn trong vòng vài ngày, liền hầu như đem mật đường bước lại không mảnh đất cắm rủi. Mà này, cũng là Dạ Vô Nhai tìm tới Giang Sở nguyên nhân vị trí. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, ngươi đến Nam quận duy nhất mục đích chính là giết chết ta. Nhìn Dạ Vô Nhai, Giang Sở hờ hững hỏi ngược lại. Cho nên ta sẽ khiêu chiến ngươi. Không núp ních chút nào, Dạ Vô Nhai trầm giọng nói rằng, chăm chú khiêu chiến, hơn nữa, thực sự buổi tối. Bản mạng Dạ Ma Tinh, chỉ có tại buổi tối, Dạ Vô Nhai thực lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng, lựa chọn buổi tối khiêu chiến, không thể nghi ngờ là chiếm hết ưu thế. Nhắm mắt lại, Giang Sở thoáng suy tư chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở nói rằng, "Được, ta đáp ứng ngươi." Lộ ra vẻ vẻ vui mừng, Dạ Vô Nhai lập tức nói rằng, "Tin tức ta sẽ lập tức thả ra, bất quá, ngươi ta một trận chiến, ta sẽ không lưu thủ." "Không cần." Tuy rằng khiêu chiến này vốn là Dạ Vô Nhai giao dịch yêu cầu, nhưng Giang Sở cũng hoàn toàn không có muốn với hắn diễn trò tâm tư, nhàn nhạt đáp, "Đồ vật tại này, ta đang chờ cùng ngươi một trận chiến." Từ trên người thả xuống một viên ám hạt châu màu xanh, Dạ Vô Nhai đột nhiên đứng dậy. "Lúc nào?" Nhìn tay một bên ám hạt châu màu xanh, Giang Sở bình tĩnh hỏi. Dạ Vô Nhai cũng không hề xoay người, chỉ là nhàn nhạt đáp. tối nay. Chương 43, trong hồ ánh kiếm. Dạ, ánh sao sáng lạ. Nam quận kính hồ, mặt nước bình tĩnh đơn giản mà sạch sẽ, tựa như một khối hoàn mỹ thủy tinh, tại ánh sao chiếu ánh hạ rực rỡ lóa mắt. Quả thật, kính hồ là mỹ, nhưng thông thường vào lúc này kính hồ cũng sớm đã yên tĩnh lại, không hề giấu chân người, hiện nay dạ, kính bên hồ một bên nhưng đầy ấp người quần. So với cùng Dạ Vô Nhai, đại đa số người cảm tình trên là càng khuynh hướng cùng Giang Sở, nhưng tiếc nuối chính là rất ít người cho rằng Giang Sở có thể thắng, bởi vì này tựa hồ vốn chính là một hồi không công bằng giao phong. Giang Sở tuy rằng trước đó chiến tích văn hoa, tại sở quận càng là mượn tụ tinh trận đột phá đến ngũ tinh cảnh giới, được khen là kiệt xuất kiếm đạo thiên tài một trong, nhưng là cuối cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ tinh thực lực mà thôi. Mà Dạ Vô Nhai nhưng cũng sớm đã có thất tinh thực lực, trọng yếu nhất là Dạ Vô Nhai bản mạng tinh là Dạ Ma tinh, mà bây giờ ánh sao bóng ánh, rất nhiều người đều không rõ Giang Sở vì sao lại tiếp thu một hồi như vậy khiêu chiến, bởi vì kết cục tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Xa xa nhìn mặt hồ, Liên Hoa công tử khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới cái gọi là kiếm đạo thiên tài dĩ nhiên sẽ là ngu xuẩn như vậy, ngược lại là hưởng phí bổn công tử lo lắng mấy ngày. Dạ Vô Nhai thực lực Liên Hoa công tử là phi thường rõ ràng, nếu là ở ban ngày cùng hắn giao thủ thắng bại tại tỷ lệ 5-5, nhưng nếu tại buổi tối hắn nửa phần thắng đều không có. Dạ chi quy tắc đáng sợ, không có giao thủ hơn người căn bản là không thể nào hiểu được. Cái kia tựa hồ là một loại bội cùng lẽ thường nổ tung thức tăng trưởng, phối hợp hơn nữa Dạ Ma tinh chuyển nhân cố hữu ám sát cùng ẩn nấp kỹ xảo, sức chiến đấu tại buổi tối gần như là gấp mấy lần tăng lên. Chỉ là một cái Giang Sở, dĩ nhiên cũng dám đáp ứng như vậy khiêu chiến, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn là Tiêu Lạc Phi sao? Đó cũng không phải một hồi bình thường trên ý nghĩa tỷ thí, mà là chân chính liều mạng tranh đấu. Làm mật đường đường chủ, Dạ Vô Nhai đến Nam còn đến, duy nhất mục đích đúng là chém giết Giang Sở, mặc dù trả giá đắt đỏ hơn nữa cái giá phải trả, cũng sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, trận tỷ thí này, không ai có thể ngăn cản hắn đánh giết Giang Sở, cho dù là Tiêu Lạc Phi cũng không được. Giang Sở là tinh điện đệ tử, đây là một cái vầng sáng, nhưng rất nhiều lúc, cái này cũng là một loại ràng buộc. Như Dạ Vô Nhai đánh lén ám sát, Tiêu Lạc Phi có thể ra tay, nhưng như vậy công bằng, công chính tỷ thí bên trong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, thậm chí cho dù là Dạ Vô Nhai chém giết Giang Sở, hắn cũng không thể ra tay, càng không thể sau đó bảo vệ. Bởi vì, đó là thuộc về tinh điện tiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tiêu Lạc Phi đồng dạng đã xuất hiện ở kính bên hồ. Giang Sở này đột ngột cử động là hắn sở liệu chưa kịp, đợi được hắn biết tin tức thời điểm, muốn ngăn cản cũng không kịp. Hắn cũng không rõ Giang Sở vì sao lại làm ra quyết định như vậy, nhưng trong lòng đối với Giang Sở nhưng trước sau ôm ấp một tia hy vọng. Tiêu Lạc Phi cũng không hề ngăn cản, trên thực tế, hắn thậm chí căn bản không có đi hỏi Giang Sở, chỉ là bình tĩnh chạy tới kính hồ. Đường hắn đã giúp Giang Sở đánh ra, cần làm thế nào, bản thân nên do Giang Sở chính mình quyết định, hắn không có cơ tay múa chân tư cách, như Giang Sở chết ở như vậy quyết đấu ở trong, hắn cũng thậm chí sẽ không chớp một thoáng con mắt. Bên hông buộc bội kiếm, Giang Sở một thân màu xanh nhạt trường sam, chậm rãi mà đến, từng bước hướng đi kính hồ, ánh mắt sạch sẽ đơn giản. Một bước bước lên thuyền nhỏ, tại tinh lực thôi động hạ, Tiểu Chu tự nhiên lái vào trong hồ, từ đầu đến cuối, Giang Sở chưa cùng bất luận kẻ nào nói một câu nói, cũng không có để ý chu vi còn có người nào, mặc dù Liên Hoa công tử ngay bên cạnh, cũng đồng dạng coi như vắng nghe. Giả bộ. Cắn răng, Liên Hoa công tử chắc gầm âm tự nói, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Tự bước vào ngưng tinh cảnh sau khi, không còn bất luận người nào có can đảm như Giang Sở như vậy coi thường hắn, đây là một loại nhục nhã, hắn đoán giận dị thường. Nhưng mà đáng thương chính là, Giang Sở thậm chí không quay đầu nhìn một chút nét mặt của hắn. Ồ, Dạ Vô Nhai đây. Nhìn Tiểu Chu lái vào trong hồ, đoàn người nhưng là càng ngày càng nghi ngờ, thời gian ước định đã đến, nhưng căn bản không gặp Dạ Vô Nhai hình bóng. Như vậy ước chiến, Dạ Vô Nhai không có lý do gì không tới, bất luận bất kỳ lý do. Thời gian chậm rãi chuyển rời, nghi vấn nhân càng ngày càng nhiều, thậm chí đã mơ hồ truyền ra huyên náo tiếng, nhưng mà, thuyền nhỏ bên trên, Giang Sở nhưng vẫn như cũ trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ căn bản là không thèm để ý những này, hay hoặc là căn bản cũng không có chú ý tới tất cả những thứ này. Nguyệt Di tinh lạc, đoàn người đã bắt đầu không nhịn được, thậm chí có người suy đoán có phải hay không Tiêu Lạc Phi biết khiêu chiến này, trước ở Dạ Vô Nhai đến kính hồ trước đó liền chặn giết Dạ Vô Nhai, lấy phương thức như thế đến bảo vệ Giang Sở. Kỳ quái. Ánh mắt ở trong đám người đi tuần tra, Liên Hoa công tử ánh mắt dừng lại ở Tiêu Lạc Phi trên người, mang theo vài phần nghi hoặc, rồi lại rất khó tin tưởng suy đoán như vậy. Hay là hắn không biết Giang Sở, không biết Dạ Vô Nhai, thế nhưng, hắn nhưng phi thường hiểu rõ Tiêu Lạc Phi, nhân vật như vậy, căn bản khinh thường phương thức như thế. Cho dù là nhìn Giang Sở tử, cũng sẽ không nhúng tay loại này quyết đấu. Nhưng là, Dạ Vô Nhai nhưng xác thực chưa từng xuất hiện. Kính hồ bên trên, vẫn như cũ bình tĩnh như thường, không nhìn ra chút nào dị dạng được. Vụ. Bên này Liên Hoa công tử suy đoán các loại khả năng thời điểm, Giang Sở dưới chân thuyền nhỏ nhưng đột nhiên nát, một vệ uy nghiêm đáng sợ ánh kiếm tự dưới nước nổ tung, tại bình tĩnh này trong bóng đêm, lấy một loại hoàn toàn không cách nào dự đoán phương thức đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt, Liên Hoa công tử con ngươi đột nhiên co rút nhanh, trái tim bỗng nhiên run lên. Như vậy một chiêu kiếm thực sự quá đột ngột, khó lòng phòng bị, ngay mọi người cho rằng Dạ Vô Nhai còn chưa tới thời điểm, Dạ Vô Nhai cũng đã ẩn nút tại đáy hồ, ẩn nhẫn gần thời gian 2 canh giờ, vì dĩ nhiên chính là này ra tay lúc trong nháy mắt kinh diễm. Đáng sợ, người như vậy thực sự quá là đáng sợ, tựa hồ căn bản là trời sinh sát thủ, ở trong bóng tối tùy ý thu gạt sinh mệnh. Tự vấn nếu là đổi chỗ mà xử, chỉ dựa vào một kiếm này, chỉ sợ chính mình liền muốn bị trọng thương. Ý nghĩ như vậy mới liên hoa công tử trong đầu tránh qua, để hắn càng ngày càng kiêng kỵ cùng xấu hổ. Hắn mong mỏi Giang Sở chết ở một kiếm này dưới, như vậy hay là mới có thể thoáng che lấp một chút nội tâm hắn bất an. Tiểu Chu tại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nhưng mà Giang Sở ánh mắt lại thậm chí liền chớp đều không chớp một thoáng, mượn lực một điểm, trường kiếm viên nhiên ra khỏi vỏ, hạ xuống vỏ kiếm tinh chuẩn ngăn trở đây cơ hồ phải giết một chiêu kiếm. Cùng lúc đó, một bước phản đạp, Giang Sở kiếm trong tay quang tăng vọt, vừa đúng đột kích ra, tại trước tiên phát động phản kích, sảng khoái tràn trề. Dịch kiếm thuật, Liêu Địch tiên cơ, tựa hồ Dạ Vô Nhai động tác, cũng sớm đã tại Giang Sở tính toán ở trong, lại thật giống một màn này cũng sớm đã diễn luyện quá vô số lần như thế. Phá hồ mà ra, một chiêu kiếm thất thủ, Dạ Vô Nhai căn bản là không chút do dự nào, cơ thể hơi loáng một cái, liền hòa tan vào bóng đêm ở trong, không gặp chút nào tung tích. Từ bắt đầu đến bây giờ, bất quá là trong thời gian ngắn, một chiêu giao phòng, nhưng mà, chính là một chiêu này, cũng đã để mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cứ việc không muốn thừa nhận, bọn họ nhưng cay đắng phát hiện, bất kể là đứng ở Giang Sở góc độ, vẫn là Dạ Vô Nhai góc độ, như vậy một đòn, bọn hắn đều căn bản không cách nào chịu đựng. Những kia người xem náo nhiệt, càng là sân mục lũ lưới, căn bản không thể nào tưởng tượng được, còn sẽ có như vậy quỷ mị giao thủ. Như vậy khó lường sát chiêu, mới là Dạ Ma tinh truyền nhân thủ đoạn sao? Như vậy ám sát thủ đoạn, trên đời có mấy người có thể bình yên tiếp thu? Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người tựa hồ cũng nhắc tới cuống họng, đặc biệt là khi Dạ Vô Nhai thân ảnh lần thứ hai hòa vào trong đêm tối, loại nguy cơ này càng là tăng lên tới cực hạn. Có thể bất kể như thế nào trận to hai mắt, cũng chung quy không cách nào tại cùng ánh sao hóng ánh trong bóng đêm tìm tới Dạ Vô Nhai tung tích. Sát khí tại trong im lặng đọc lại. Đối lập cùng những người khác, giờ khắc này Giang Sở mới chính thức là đem tinh thần tăng lên tới cực hạn, cái loại này đối với nguy hiểm xúc giác, để hắn cảm thấy sâu sắc bất an, như đứng ngồi không yên. Ánh kiếm lạnh lẽo, như ám dạ hàn tinh, chớp mắt hiện ra. Chương 44, hòa vào bóng đêm kiếm. Dạ Vô Nhai kiếm, vô thanh vô tức, dường như này kính hồ hồ nước, không có chút rung động nào, nhưng mang đầy sát khí. Ngươi nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều căng thẳng thần kinh, ứng đôi lúc nào cũng có thể từ bất kỳ góc độ đâm ra quỷ dị trường kiếm, hơi bất cẩn một chút đó là tình thế chắc chắn phải chết. Cùng lần trước không giống, lần này Giang Sở cũng không hề sớm chuẩn bị tinh hạch chỉ, khi kiếm quang thoáng hiện thời điểm, lại nghĩ điểm ra tinh hạch chỉ cũng căn bản không còn kịp rồi, đây mới là Dạ Vô Nhai trô đáng sợ. Tinh hạch chỉ cố nhiên đáng sợ, nhưng mà hắn nhưng hết lần này tới lần khác có thể bức ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Này giống như là ngươi ở hoang dã đụng phải độc xà, cầm trong tay gậy bất cứ lúc nào để phòng, mặc dù sau lưng trong bao có súng cũng căn bản không có cơ hội đi lấy. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Dạ Vô Nhai liền dường như bất cứ lúc nào dính ở bên độc xà, chỉ cần nắm lấy cơ hội liền có thể cho dư ngươi một kích chí mạng. Phúc. Máu tươi hiện ra, quỷ dị ánh kiếm từ Giang Sở góc chân phương vị đâm ra, góc độ xảo quyệt đến cực điểm, ngay cả là lấy Giang Sở phản ứng năng lực, cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tách ra, bên hông đột nhiên bị trường kiếm hoa thương, máu tươi tuôn ra, trong chốc lát liền nhuộm đỏ quần áo. Rào. Một kiếm này, tựa hồ cũng tác động trên bờ mọi người thần kinh, một chiêu kiếm đâm ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật ác độc kiếm. Tuy rằng sớm cũng cảm giác được, Giang Sở có thể không địch lại, thế nhưng chân chính nhìn thấy Giang Sở rơi xuống hạ phong thời điểm, vẫn là không ít người vì đó cảm thán, dù sao, mật đường tại Nam quận danh tiếng cũng không quá tốt, hơn nữa, mọi người đối với sát thủ loại ác độc này nhân vật, bản thân liền khuyết thiếu hảo cảm. Đáng tiếc à, này Dạ Vô Nhai thực sự quá ác độc, giả chi quy tắc dưới, Giang Sở căn bản là không tìm được phương vị của hắn a, như vậy bị động phòng ngự, đúng là vẫn còn không được. Cười lạnh nhìn về phía Giang Sở, Liên Hoa công tử trong lòng nhất thời bình thản một chút, Dạ Vô Nhai giả chi áo nghĩa đã có không sai hòa hậu, khoảng cách đại thành cũng không tính quá xa, dưới bóng đêm, đừng nói là ngươi, coi như là Tiêu Lạc Phi tự mình ra tay, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới phương vị của hắn. Ngươi nhất định phải chết. Tấm lòng mang cho hắn uy hiếp không nhỏ, nếu là mượn Dạ Vô Nhai tay ngoại trừ Giang Sở, Liên Hoa công tử không thể nghi ngờ là nhạc gặp thành. Trong cơ thể nguồn sức mạnh kia bị phong ấn, đối mặt Giang Sở Liên Hoa công tử có thể cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng, cứ việc bây giờ Giang Sở bị bức ép vô cùng chật vật, thế nhưng, hắn nhưng cũng phi thường rõ ràng, nếu đổi chỗ mà xử, e sợ tình huống của hắn, so đấu Giang Sở còn không thể tả hơn. Đương nhiên, những tâm tư này Giang Sở là không biết, cũng căn bản sẽ không lưu ý. Dưới chân ánh sao lấp lóe, Giang Sở nhất định phải không ngừng mượn lực, mới có thể tại nghiền nát thuyền mảnh vỡ hoặc là trên mặt nước đặt chân, một hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ càng là liên hồi cảm giác nguy hiểm. Dựa vào tinh lực, hắn tuy rằng có thể tạm thời ở trên mặt hồ nhảy lên, thế nhưng là chung quy là không thể nào phi hành. Mà Dạ Vô Nhai nhưng không có cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội ý tứ. Trong bóng đêm, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, Dạ Vô Nhai đều có tăng lên trên diện rộng, hòa vào bóng đêm thủ đoạn, càng làm cho hắn hầu như đứng ở thế bất bại, mà Giang Sở, mặc dù có lại tinh diệu kiếm thuật cũng căn bản thi triển không ra. Đến giờ khắc này, Dạ Vô Nhai thực lực chân chính mới chính thức thể hiện ra đến, đó là hơn nhiều Liên Hoa công tử càng muốn đáng sợ nhiều sức mạnh. Hết lần này tới lần khác trong chốc lát giao phong, Giang Sở trên người đã bị lưu lại 6, 7 đạo kiếm ngân, hoàn toàn bị ép vào hạ phong bên trong, hầu như không hề có lực hoàn thủ. Giang Sở, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, hôm nay này kính hồ chính là ngươi chôn xương nơi. Trong bầu trời đêm, Dạ Vô Nhai thanh âm lạnh lùng thuận gió truyền ra, không chỉ là Giang Sở, bên bờ đám người cũng đồng dạng nghe rõ rõ ràng ràng. Bên bờ, Tiêu Lạc Phi cũng không nhịn được hơi nhíu mày, cục diện như vậy đồng dạng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, như vậy thời gian, một hoàn cảnh như vậy, đối với Giang Sở mà nói, thực sự quá bất lợi, rất khó tưởng tượng, Giang Sở làm sao sẽ đáp ứng như vậy quyết đấu điều kiện. Đây cũng không phải là nói giỡn, bại, chính là tử. Đương nhiên, Dạ Vô Nhai thực lực cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại một hoàn cảnh như vậy dưới, hắn chặn đánh bại Dạ Vô Nhai sợ là cũng muốn phí không ít tinh lực, hơn nữa, muốn giết chết Dạ Vô Nhai căn bản là không thể nào. Cũng không để ý những người khác thấy thế nào, đối mặt như vậy nguy cơ, ra ngoài mọi người dự liệu, Giang Sở dĩ nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ân. Liên Hoa công tử là phản ứng đầu tiên lại đây, lông mày đột nhiên đưa lên, nhắm mắt, ngươi là đang tìm cái chết sao? Mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng hai mắt vẫn như cũ có thể thấy rõ sự vật, hai mắt nhắm lại, tuy rằng có thể làm cho nhận biết càng rõ ràng một ít, thế nhưng cái loại này tuyệt đối hắc ám, cũng đồng dạng khiến người ta phản ứng liền trì độn, căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tỉnh. Trừ phi là cái loại này người mù hoặc là cũng sớm đã thích ứng đánh đêm sát thủ, mới có thể mượn nhắm mắt thu được càng vi diệu năng lực nhận biết tăng lên sức chiến đấu. Hiển nhiên, Giang Sở cũng không phải là người mù, cũng không phải là loại sát thủ kia. Vụ. Dạ Vô Nhai phán đoán là cỡ nào tinh chuẩn, cơ hội như vậy, làm sao có khả năng buông tha, gần như là trong một sát na, hàn quang hiện ra, ánh kiếm từ bên cạnh người kéo tới, nhắm thẳng vào Giang Sở yết hầu. So với cùng lúc trước những kia kiếm thương, một kiếm này mới thật sự là đoạt mệnh chi kiếm, một cái phán đoán sai lầm, chính là vào máu là chết. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Giang Sở căn bản cũng không có đi chặn một kiếm này ý thức, kiếm trong tay vẫn như cũ thủy cùng bên cạnh người, tại Dạ Vô Nhai một kiếm này đâm ra trong nháy mắt, cơ thể hơi chìm xuống, dĩ nhiên cứ như vậy chìm vào kính hồ bên trong. Ồ, lựa chọn như vậy nhưng là nhất thời khiến người ta sáng mắt lên, cũng rõ ràng Giang Sở dụ ý. Ở trên mặt hồ, Dạ Vô Nhai có thể mượn dạ chi quy tắc hòa vào trong bóng đêm, thế nhưng ở bên trong nước đây, bất luận Dạ Vô Nhai làm sao tránh né, dòng nước biến hóa là không thể gạt được nhân, chỉ cần nhận biết dòng nước liền có thể ung dung phán đoán kiếm của đối phương thế, tách ra sát chiêu. Tại loại này thế yếu bên trong, nghĩ đến biện pháp như thế không thể nghi ngờ là cực kỳ khó được, mọi người cũng nhịn không được nữa vì đó than thở lên. Cho rằng vào nước liền có thể xoay chuyển chiến cuộc sao? Cười lạnh một thoáng, Liên Hoa công tử thì thảo tự nói, Dạ Vô Nhai có thể đi theo dưới nước gần nút đã lâu mới phát động công kích, kỹ năng bơi tất nhiên vô cùng tốt, ở bên trong nước giao chiến, ngươi có thể thảo đến được chứ? Huống hồ, ngươi bị thương không nhẹ, vào nước sau khi, có thể chống đỡ bao lâu? Trước đó bị tổn thương 7-8 kiếm, kiếm thương vốn là không nhẹ, một khi vào nước càng là sẽ tăng lên thương thế, kéo dài thời gian, đối với bây giờ Giang Sở mà nói, có thể không có nửa điểm chỗ tốt, coi như là háo, Dạ Vô Nhai cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Rốt cục muốn vận dụng tinh hạch chỉ sao? Lông mày giãn ra một thoáng, Tiêu Lạc Phi nhưng là xem tinh chuẩn hơn một ít, vào nước sau khi, Giang Sở cũng không phải là muốn kéo dài, mà là muốn mượn này cơ hội chuẩn bị tinh hạch chỉ, một khi vận dụng tinh hạch chỉ, liền có trọng thương Dạ Vô Nhai, xoay chuyển chiến cuộc cơ hội. Sở dĩ ngầm thừa nhận Giang Sở cùng Dạ Vô Nhai khiêu chiến, đồng thời cũng không cho là Giang Sở liền nhất định phải thua, cũng là bởi vì tinh hạch chỉ tồn tại. Chưa từng thấy qua tinh hạch chỉ người, căn bản là không thể nào hiểu được, tinh hạch chỉ cường đại. Dù cho bây giờ Giang Sở đã rơi vào hạ phong, thế nhưng chỉ cần có thể tìm đúng cơ hội, thậm chí có thể có trực tiếp đánh giết Dạ Vô Nhai. Tựa hồ cũng rõ ràng điểm này, hầu như không có chút gì do dự, trong nháy mắt, Dạ Vô Nhai liền theo sát chui vào trong nước, lần thứ hai cùng Giang Sở chém giết đến cùng một chỗ. Trước đó trận chiến ấy, hắn liền từng bị tinh hạch chỉ trọng thương, tự nhiên rõ ràng tinh hạch chỉ đáng sợ, nào dám cho Giang Sở thi triển tinh hạch chỉ cơ hội, lập tức liền đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trên bờ mọi người nhưng là căn bản không nhìn thấy hai người giao chiến chẳng cảnh, chỉ có thể từ tình cờ trên mặt hồ nổi lên sóng lớn đại thể phán đoán hai người vị trí, còn giao thủ tình huống, nhưng là căn bản không cách nào biết được. Hồ hạ giao thủ thời gian cũng không hề duy trì quá dài, bất quá ngăn ngắn không tới thời gian 10 phút, trên mặt nước đột nhiên nổ lên một đạo to lớn bọt nước. Một chỉ ánh sao đột nhiên từ đáy hồ điểm ra, xông thẳng lên trời, dường như muốn đem này bầu trời cũng một chỉ vạch trần. Tinh hạch chỉ. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng cũng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Dưới nước chém giết đã lâu, Giang Sở cũng rốt cục đổi lấy một cái thi triển tinh hạch chỉ cơ hội, một chỉ trong lúc đó, đem Dạ Vô Nhai bước ra hồ nước, nửa cái thân thể bị tinh hạch chỉ điểm trúng, Dạ Vô Nhai theo bọt nước ngút trời mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt yếu đi nhiều, trong nháy mắt liền lần thứ hai hòa tan vào trong bóng đêm. Theo sát nhảy ra mặt nước, Giang Sở sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám mấy phần, kiếm trong tay lạnh lùng chỉ về bầu trời đêm, hai mắt nhưng vẫn như cũ đóng chặt. Trong lúc nhất thời, tựa hồ liền không khí đều đông lại giống như vậy, chiến đấu dưới, khiến người ta liền hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ rất nhiều, e sợ cho bỏ qua này sắp phân ra thắng bại thời khắc. Giang Sở, ngươi chỉ có một chỉ lực lượng, bây giờ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn dùng cái gì chặn ta? Âm lãnh âm thanh chậm rãi từ trong bầu trời đêm vang lên, lộ ra vô tận sát khí. Vừa cái kia một chỉ, Giang Sở xác thực như nguyện trọng thương Dạ Vô Nhai, thế nhưng đồng dạng, vì đổi lấy này một chỉ cơ hội, Giang Sở tại dưới nước cũng đồng dạng ăn không nhỏ thiệt thòi, kể từ đó, hai người bất quá là bằng đem thương thế san bằng mà thôi. Mà dưới tình huống như thế, ở thế yếu vẫn như cũ vẫn là Giang Sở. Bởi vì, Dạ Vô Nhai đồng dạng có thể hòa vào đêm đen, mà hắn cũng đã không cách nào lại điểm ra đệ nhị chỉ. Dưới tình huống như thế, hắn thậm chí không thể lần thứ hai lẻn vào trong nước, mất đi tinh hạch chỉ uy hiếp, Dạ Vô Nhai thậm chí căn bản không cần với hắn vào nước, háo cũng đủ để dây dưa đến chết hắn. Tuy rằng còn chưa kết thúc, thế nhưng trận chiến này, tựa hồ đã định ra rồi thắng bại. Liên Hoa công tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, tinh hạch chỉ điểm ra trong nháy mắt, trong lòng hắn cũng đống nhiên cả kinh, cái kia dường như thiên uy giống như có tính chấn động sức mạnh, để hắn thám thiết cảm nhận được nguy cơ tử vong, đối mặt như vậy tinh hạch chỉ, hắn tựa hồ căn bản cũng không có chống lại khả năng. May là, này một chỉ trung quy không thể đánh giết Dạ Vô Nhai. Dạ Chi Áo Nghĩa, kiếm vô ảnh. Trong nháy mắt, trong bóng đêm đồng thời đâm vào bốn kiếm, mỗi một kiếm đều từ phương hướng khác nhau đâm hướng về Giang Sở chỗ yếu, ánh kiếm lộ ra mấy phần hư vô, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đều mang theo mạnh mẽ sát khí, cũng không phải là hư huyễn. Dây dưa hồi lâu, kéo dài tới hai người đều bị thương nặng, cũng tiêu hao mất Giang Sở tinh hạch chỉ, Dạ Vô Nhai rốt cục vận dụng sát chiêu. Trong nháy mắt, mi tâm Dạ Ma tinh chậm rãi hiện lên, cũng tiêu chí đòn đánh này, tại trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao. Tứ phương kiếm động, dung cùng ban đêm trong lúc đó Dạ Vô Nhai rốt cục hiện ra thân hình, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, phát động cuối cùng phải giết. Vụ. Trong tích tắc, Giang Sở mi tâm kiếm tinh đồng dạng tái hiện ra, khóe miệng làm nổi lên một vệt ý lạnh, một bước đạp ở trên mặt hồ, trường kiếm trong tay tuột tay mà ra. Quỷ dị chính là, trường kiếm tại tuột tay mà ra trong nháy mắt, dĩ nhiên đồng dạng biến mất rồi. Dường như trước đó Dạ Vô Nhai giống như vậy, một kiếm này dĩ nhiên quỷ dị hòa tan vào trong bóng đêm. Chương 45, một chiêu kiếm xuyên tim. Thời gian trong nháy mắt, tựa hồ bị thả chậm vô số lần. Bốn đạo kiếm ảnh tập kích đến Giang Sở bên cạnh, thậm chí sắc bén ánh kiếm đã đâm thấu Giang Sở nhuốm máu quần áo, nhưng mà, tại cuối cùng chớp mắt nhưng đúng là vẫn còn đổ nát không thấy hình bóng, giống như ở trong chớp mắt, mất đi hết thể lực đạo. Phốc. Cách đó không xa, trường kiếm nhập vào cơ thể mà vào âm thanh nặng nề vang lên, vừa cái kia hòa vào đêm đen kiếm tinh chuẩn xen vào Dạ Vô Nhai ngực, một chiêu kiếm xuyên tim. Vụ. Trong nháy mắt, toàn bộ bờ hồ tựa hồ cũng vỡ tổ rồi, đoàn người tìm đến phía Giang Sở ánh mắt tràn đầy chấn động cùng kinh dị, những kia không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhân thì cũng thôi, như Liên Hoa công tử loại cao thủ này, nhưng là suýt chút nữa không nhảy dựng lên. Dạ Chi quy tắc. Làm sao có khả năng, Giang Sở làm sao sẽ Dạ Chi quy tắc? Cuối cùng tuột tay một kiếm kia, nhìn như hời hợt, nhưng mà, những sát thực hàm chứa Dạ Chi quy tắc khí tức, nếu không có như vậy, cũng không thể nào hòa vào bóng đêm ở trong, tinh chuẩn tìm tới Dạ Vô Nhai phương vị phát động tuyệt sát. Rất khó tưởng tượng, vì thu hoạch này tuyệt sát cơ hội, Giang Sở bỏ ra bao nhiêu đời giá cả. Thú vị, ta ngược lại thật ra đã quên, hắn cũng là nắm giữ một tia Dạ Chi quy tắc khí tức. Ánh mắt hơi trầm lại, Tiêu Lạc Phi lập tức phản ứng lại đây, nhẹ giọng tự nói. Quả thật, Giang Sở cũng trưởng khống một chút Dạ Chi quy tắc, thế nhưng, cùng Dạ Vô Nhai so với, điểm ấy lĩnh ngộ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như vừa bắt đầu Giang Sở liền biểu hiện ra, căn bản không tạo nên bất luận là tác dụng gì, vì thế, Giang Sở vẫn nhẫn lại, cho dù là tối sơ không ngừng bị Dạ Vô Nhai gây thương tích, cũng trước sau vẫn chưa lộ ra chút nào Dạ Chi quy tắc khí tức. Mãi đến tận song phương đánh tới hầu như đèn cạn dầu thời điểm, mới nắm lấy này cơ hội, phát động tuyệt sát một đòn. Bây giờ tinh tế hồi ức, trận chiến này nhịp điệu dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều bị Giang Sở bản thân quản lý, cho dù là hắn bị bức bách chật vật nhất thời điểm, kỳ thực cũng đều tại trong khống chế. Như vậy tính toán, như vậy chiến đấu, khiến cho nhân tư chi bối tâm phát lạnh, không tự chủ được sinh ra vạn phần kiêng kỵ tâm ý. Nhìn Dạ Vô Nhai rơi xuống trong hồ, Giang Sở lúc này mới sắc mặt trắng bệch lần thứ hai mở mắt ra, không nhìn bên bờ náo động, một bước trong lúc đó đạp đến Dạ Vô Nhai bên cạnh, thẳng thắn rút ra trường kiếm, dựa vào một điểm nghiền nát thuyền mảnh vỡ xa xa biến mất ở kính hồ bên trên, thậm chí không có quay người lại cùng mọi người nói chuyện ý tứ. Trận chiến này tuy rằng thắng, nhưng không ai so đấu Giang Sở càng rõ ràng trận chiến này gian nan, thậm chí mấy lần kề bên tử vong, cái loại này làm người nghẹt thở thống khổ đủ khiến nhân tan vỡ. Bây giờ Giang Sở cũng đã mệt mỏi đến cực điểm, căn bản là không muốn lại cùng bất luận kẻ nào nói dù cho một chữ phí lời. Đương nhiên, Giang Sở rời khỏi nhưng cũng không có nghĩa là tất cả những thứ này kết thúc. Trên thực tế, bây giờ Dạ Vô Nhai chết trận tin tức cũng đã điên cuồng truyền ra ngoài, trận chiến này càng là cơ hồ bị nhân chuyện vì làm kỳ tích, ai có thể nghĩ đến, tại trong bóng đêm, tại kính hồ bên trên, chịu đựng như vậy thế yếu hoàn cảnh, Giang Sở dĩ nhiên thật sự nghịch chuyển càn khôn, một trận chiến chém giết Dạ Vô Nhai. Những điều rõ ràng Dạ Vô Nhai thân phận người, càng là phi thường rõ ràng, Dạ Vô Nhai tử, cũng đồng thời mang ý nghĩa, Lâm Hiểu Đông đánh giết Giang Sở kế hoạch lần thứ hai thất bại. Mật Đường lần thứ nhất ra tay, liền lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên, đây cũng không phải là Lâm Hiểu Đông lá bài tẩy, thế nhưng, thêm vào trước đó thất bại, Lâm Hiểu Đông cùng Giang Sở trong lúc đó giao phòng, dĩ nhiên hoàn toàn không có chiếm được quá tiện nghi, này liền không thể không khiến nhân trở nên động dung. Như vậy một cái yêu nghiệt giống như thiên tài thiếu niên, ngày sau lại sẽ trưởng thành đến một cái kinh khủng đến mức nào mức độ. Đồng dạng, Giang Sở sắp cùng Liên Hoa công tử quyết chiến, cũng liền càng làm nhân chú ý. Nếu như nói, trước đó mọi người đều cho rằng Giang Sở hoàn toàn không phải thành danh nhiều năm Liên Hoa công tử đối thủ, như vậy, trận chiến này cũng đã triệt để sửa như vậy quan niệm. Chỉ là nhưng không người chú ý tới, nguyên bản hẳn là đã chết đi Dạ Vô Nhai rơi vào trong hồ sau đó không lâu, dĩ nhiên lần thứ hai bắt đầu động, lặng yên không một tiếng động dựa vào đêm đen cùng hồ nước kiểm hộ, biến mất không thấy hình bóng. Thời gian lui trở về Giang Sở chui vào đáy hồ thời khắc. Hai mắt nhắm lại, Giang Sở trong tay không tiếng động mà xuất hiện một viên ám hạt châu màu xanh, dựa vào hồ nước kiểm hộ, nhàn nhạt Dạ Chi quy tắc chậm rãi hòa vào trong cơ thể. Nay trong hạt châu, ngưng tụ đó là thuần túy nhất Dạ Chi quy tắc, Dạ Vô Nhai đối với Dạ Chi quy tắc tối chân chính cảm ngộ. Ảo diệu trong đó căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ba ngày, Giang Sở cũng từng thử hấp thu, nhưng trước sau không được pháp. Mãi đến tận trận chiến này, cùng Dạ Vô Nhai tàn khốc giao thủ bên trong, thông qua Dạ Vô Nhai ra tay, mới chính thức hiểu rõ ảo diệu trong đó, bây giờ chìm vào trong hồ nước, bắt đầu hấp thu trong đó sức mạnh. Trận này quyết đấu, bản thân liền là một cái giao dịch. Mật đường đến Nam quận đến duy nhất mục đích đúng là đánh giết Giang Sở, nhưng xin chú ý, này vẹn vẹn chỉ là mật đường mục đích, cũng không phải là Dạ Vô Nhai mục đích. Tuy rằng thân là mật đường đường chủ, nhưng trên thực tế, mật đường cũng không hoàn toàn đại biểu Dạ Vô Nhai. Dạ Ma Tinh truyền nhân, theo đuổi chính là tự do, nhất định là cất bước cùng trong bóng tối vương giả, vì lẽ đó, Dạ Vô Nhai không muốn bị ràng buộc cùng mật đường bên trong, mà kết thúc tất cả những thứ này, để hắn một lần nữa bắt đầu, phương pháp tốt nhất chính là tử. Dạ Vô Nhai đương nhiên không muốn chết, vì lẽ đó, hắn mới đến cùng Giang Sở giao dịch. Cái kia một viên ngưng tụ dạ chi áo nghĩa dạ châu đó là hắn trả giá cao. Đương nhiên, vì theo đuổi chân thực tính, không cho nhân nhìn ra chút nào kẽ hở đến, vì lẽ đó trận chiến này, bất kể là hắn vẫn là Giang Sở đều không có một chút nào giả bộ, mà là chân chính đem hết toàn lực tử chiến. Ngoại trừ cuối cùng cái kia hòa vào bóng đêm một chiêu kiếm. Một kiếm kia, nhìn như đâm thủng Dạ Vô Nhai trái tim, nhưng mà trên thực tế, kiếm nhưng hơi chật một phần, đâm thủng ngực mà qua, nhưng chưa thương tổn được trái tim. Lệch khỏi này một phần, chính là Giang Sở cho hắn báo lại. Trên thực tế, chỗ tốt hắn cũng sớm đã cho Giang Sở, nếu không phải cái kia một viên màu xanh đen dạ châu, Giang Sở cũng không thể nào tiến một bước cảm ngộ dạ chi quy tắc, thi triển ra cái kia kinh diễm một chiêu kiếm. Nhưng, kể từ đó, hắn đối với Giang Sở trên thực tế liền cũng không chút nào lực cướp thúc. Nếu như một kiếm kia vẫn chưa thiên mở, hắn hôm nay liền chân chính trầm thi đáy hồ. Cũng may, giống nhau hắn dự liệu, Giang Sở là kiêu ngạo, cũng là đến thành, chuyện đã đáp ứng, cũng không đổi ý. Dựa vào bóng đêm, lặng yên rời khỏi kính hồ, Dạ Vô Nhai vẫn chưa lập tức đi xa, mà là lặng yên trở lại Nam Quận. Cứ việc này giao dịch nhìn như kết thúc, nhưng Dạ Vô Nhai rất rõ ràng, tính ra là hắn thiếu nợ Giang Sở một thân tình. Mà trước lúc ly khai, hắn hy vọng có cơ hội có thể đem nhân tình này trả lại cho Giang Sở. Minh Di, ta bây giờ nên làm gì? Nôn nóng lần thứ hai đi tới Mỹ phụ chỗ ở, Liên Hoa công tử trầm giọng hỏi. Trận chiến này đối với hắn mà nói, cũng là một cái cực kỳ đả kích nặng nề, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ, lấy Giang Sở thực lực hôm nay, hắn hầu như đã không có phần thắng. Nếu như chỉ là đơn thuần tỉ thí, hắn liều mạng lại bại một lần, cũng có thể nhẫn lại một thoáng. Nhưng, ngay không lâu trước đó, hắn vừa chiếm được tin tức, Giang Sở là muốn giết hắn, cứ việc tin tức này không biết đến cùng là ai truyền cho hắn. Nhưng Liên Hoa công tử nhưng có một loại dự cảm mãnh liệt, tin tức này e sợ cũng không phải là giả. Kính hồ một trận chiến, hắn thấy rõ ràng Giang Sở khủng bố thủ đoạn, cũng không vị Giang Sở lại đối mặt hắn thời điểm sẽ nương tay. Lông mày hơi bốc lên, mỹ phụ buông ra trong tay đều, trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Biết rồi, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi chuyên tâm tu luyện, tận lực nhiều trưởng khống một ít sức mạnh." Nghe vậy, Liên Hoa công tử trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. "Đa tạ Minh Di. Vậy ta liền trở lại tu luyện." Nhìn Liên Hoa công tử đi xa thân ảnh, mỹ phụ khẽ thở dài một hơi. "Tạ, đứa nhỏ này thật sự bị ta làm hư đây. Như vậy tâm tính, khó thành báo vật a." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỹ phụ trong mắt lộ ra một vẻ nhàn nhạt thất lạc, chung quy lắc lắc đầu, chậm rãi bước ra hoa viên. Mà nàng rời khỏi phương vị, thình lình chính là Nam quận phương hướng. Chương 46, ẩn tình cùng số mệnh. Ngồi ở trong đình viện, trên bàn bày quân cờ, bên cạnh vẫn bày đặt trẻ thơm, hai bôi. Dịch Vô Nôn bên người cũng không hề người khác, nhưng bây giờ này tấm tư thái nhưng hiển nhiên là muốn cùng nhân đánh cờ, thậm chí liền trẻ thơm đều chuẩn bị xong, giữa hai lông mày mang theo nhàn nhạt chờ mong, thanh áo choàng màu xám có chút mập mạp, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ sạch sẽ cảm giác. Trong đình viện, vì lẽ đó hạ nhân cũng đã bị đuổi, yên lặng, cũng chỉ có Dịch Vô Nôn một người. Gió nhẹ lướt qua, một vệt nhàn nhạt mùi hoa kéo tới, mà ở Dịch Vô Nôn bàn bên cạnh, không hề có một tiếng động xuất hiện một nữ tử, xinh đẹp cảm động, nhưng hiển nhiên đã không trẻ nữa. "Ngươi biết ta muốn tới?" Trầm mặc chốc lát, mỹ phụ chậm rãi mở miệng nói. Bật cười lớn, Dịch Vô Nôn nhẹ giọng nói, "Tọa, cùng ta hạ tổng thể đi." Như vậy ngôn ngữ, như vậy tư thái, để mỹ phụ trong mắt lóe ra một tia phức tạp niềm thương nhớ, trầm mặc một lúc lâu, đúng là vẫn còn tại Dịch Vô Nôn đối diện ngồi xuống. "Giang Sở cùng Liên Hoa đứa nhỏ này khiêu chiến, cùng ngươi có liên quan?" Cũng không hề lời vô ích gì, mỹ phụ trực tiếp mở miệng hỏi. Vê lại một viên bạch tử thản nhiên rơi vào bàn cờ bên trên, Dịch Vô Nôn lúc này mới từ tốn nói, "Chúng ta đã rất nhiều năm không hề ngồi xuống đến từng hạ xuống kỳ, trước đây, ngươi cùng nàng đều là chấp bạch đi đầu, trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng chấp bạch một lần." Lời này nhìn như cùng mỹ phụ yêu cầu không quan hệ, nhưng mỹ phụ cũng hiểu được, đây chính là Dịch Vô Nôn trả lời. Chấp bạch đi đầu, nói cách khác, lần này là hắn bắt đầu động thủ trước. Thở dài một tiếng, mỹ phụ tay trắng cắp lên hắc tử lạc tử, "Ngươi liền như vậy thống hận tỷ tỷ sao? Trà rất thơm, nhưng ta đã 5 năm không có uống quá." Nhìn thoáng qua bên người trẻ thơm, người nhàn nhạt trà hương, Dịch Vô Nôn nhẹ giọng nói rằng, "Dịch Vô Nôn, Liên Hoa là tỷ tỷ duy nhất có đủ, ta mặc kệ ngươi làm sao gây xích mích, nhưng ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản lần này khiêu chiến." Cũng không hề phản ứng Dịch Vô Nôn luôn ở ngoài tâm ý, mỹ phụ trầm giọng nói rằng, "Giang Sở không có đạo lý nhất định phải giết Liên Hoa công tử, nếu như trước đó truyền ra tin tức thật sự là, tin tức kia liền tất nhiên là Dịch Vô Nôn truyền ra, bởi vì toàn bộ Nam quận, thậm chí toàn bộ Kinh Tương chính quận, chỉ có Dịch Vô Nôn thật sự hy vọng Liên Hoa công tử tử. Năm đó ta đáp ứng ngươi tỷ tỷ, sẽ không đối với Liên Hoa ra tay." Bình tĩnh là tử, Dịch Vô Nôn nhẹ giọng nói, "Cho nên ngươi muốn mượn Giang Sở tay giết chết Liên Hoa?" Lông mày đột nhiên bốc lên, mỹ phụ nhìn chằm chằm Dịch Vô Nôn nói, "10 năm, tại sao ngươi vẫn là không chịu bỏ qua? Lúc trước các ngươi, dừng tay sao?" Nghe vậy, Dịch Vô Ngôn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn mỹ phụ hỏi ngược lại. Trầm mặc chốc lát, mỹ phụ chậm rãi nói, "Ta biết, ban đầu là tỷ tỷ có lỗi với ngươi. 5 năm trước, ngươi vì giết tỷ tỷ cùng hắn, không tiếc thi sư." Gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Vô Ngôn, mỹ phụ theo như lời nói, nhưng quả thực kinh động thiên hạ. Nếu là Hoàng Nham nghe được, chỉ sợ nhất định phải kinh sợ đến mức nhảy dựng lên không thể. Dịch Vô Ngôn lúc trước không tiếc giết chết Bất Động Minh Vương, cũng muốn tu luyện công kích phương pháp, lại vẫn có khác cần tỉnh. Thí sư, vậy đơn giản hai chữ, lại tựa hồ như sâu sắc chạm nỗi đau Dịch Vô Ngôn, để Dịch Vô Ngôn nguyên bản bình thản ánh mắt nhất thời băng lạnh xuống. Mỹ phụ nhưng hoàn toàn không có né tránh ý tứ, lạnh lùng cùng Dịch Vô Ngôn đối diện. 5 năm trước, thân thủ của ngươi giết chết tỷ tỷ cùng hắn, bây giờ, ngươi còn muốn diện trừ tỷ tỷ duy nhất có đủ. Ngươi cứ như vậy lòng dạ ác độc sao? Dịch Vô Ngôn sắc mặt lộ ra một vệt lộ vẻ sầu thảm vẻ, chậm chậm rãi tiêu tán, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, ta coi là huynh đệ bằng hữu, nhưng câu dẫn thê tử ta, luôn mồm làm cho ta tắc thành cho bọn hắn, lẽ nào ta không nên giết bọn họ sao? Kinh động thiên hạ. Từ trong miệng thốt ra một câu nói kia, Dịch Vô Ngôn phảng phất lại trở về 5 năm trước đó, trong lòng loại thống khổ kia, hắn thậm chí căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù ngươi có nhiều hơn nữa cừu hận, tỷ tỷ cùng hắn đều chết rồi, lẽ nào vẫn chưa thể tiêu tán sao? Nhắc tới cái này, mỹ phụ cũng có chút áy náy, chỉ là muốn đến Liên Hoa công tử rồi lại bình tĩnh lại. Lặng lặng nhìn mỹ phụ, Dịch Vô Ngôn đột nhiên nở nụ cười, cười không chút kiêng kỵ. Đúng vậy, cừu hận hẳn là tiêu tán, như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi phong ấn tử linh lực lượng tại Liên Hoa trong cơ thể lại là vì cái gì? Trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh mang, Dịch Vô Ngôn cười lạnh nói, 5 năm, ngươi không phải như thế muốn giết ta. Trong nháy mắt, trong đình viện biến hoàn toàn tĩnh mịch. Mỹ phụ nhìn Dịch Vô Ngôn, nhưng đúng là vẫn còn trầm mặc lại. Bất luận Dịch Vô Ngôn có cái dạng gì lý do, tỷ tỷ của nàng chung quy là chết ở Dịch Vô Ngôn trong tay, vì lẽ đó, nàng không có không báo thủ lý do. Liên Hoa công tử nói đến, cùng Dịch Vô Ngôn càng là có huyết hải thâm cửu, cha mẹ tất cả đều chết vào Dịch Vô Ngôn trong tay, như vậy cửu, tương tự không thể không báo. Cứu hận, hai chữ này máu me đồng địa, rồi lại nặng nề như núi, căn bản không cách nào thả xuống. Mỹ phụ không tiếng động mà đi, giống nhau nàng không hề có một tiếng động đến, nếu Dịch Vô Ngôn đã xem thấu tâm ý của nàng, như vậy, tất cả giải thích đều là trắng xám vô lực, cuối cùng có thể quyết định tất cả, giống nhau 5 năm trước đó, chỉ có thực lực. Nàng thậm chí không tiếp tục đi tìm Giang Sở, bởi vì, không có cần thiết. Nếu Dịch Vô Ngôn làm ra bố trí như thế, liền tất nhiên để Giang Sở có nhất định phải ra tay lý do, cũng không phải là nàng có thể lấy ngôn ngữ đánh động. Về phần nói dùng cường, bây giờ Nam quận còn có một cái Tiêu Lạc Phi, tuy rằng cũng không hề cái gì gặp nhau, nhưng mỹ phụ rất rõ ràng, có Tiêu Lạc Phi tại, chính mình không cách nào uy hiếp Giang Sở. Huống hồ, Giang Sở sau lưng còn có tinh điện, còn có thần bí kia tinh điện địa chủ. Hoa nở hoa tàn, trong đình viện vẫn như cũ vẫn lưu lại một chút nhàn nhạt mùi hoa. Dịch Vô Ngôn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn, ngồi ở bàn cờ trước đó, nhìn bàn cờ bên trên hạ xuống rất ít vài tử, trong mắt mơ hồ có lệ nhỏ xuống hạ. Dịch tiên sinh, lão quản gia chậm rãi đi tới Dịch Vô Ngôn bên người, nhẹ giọng mở miệng nói, đều là chuyện đã qua, tiên sinh hà tất lưu ý. Ngược lại là những này ẩn tình, tiên sinh tại sao không nói cho tiểu tiên sinh? Tiểu tiên sinh chỉ tự nhiên chính là Hoàng Nham. Chuyện năm đó Hoàng Nham là hoàn toàn không biết, khi đó Hoàng Nham vẫn quá nhỏ, ta cũng không hề hối hận. Nhìn lão quản gia, Dịch Vô Ngôn nhẹ giọng nói, giống nhau ta cửu hận nàng, mặc kệ có nhiều lý do, sư phụ là ta tự tay giết chết, vì lẽ đó hắn có lý do cửu hận ta, mà ta không có cái gì có thể giải thích. Quả thật, nói ra những chuyện này có lẽ sẽ để Hoàng Nham thay đổi sắc mặt, thậm chí khả năng lý giải Dịch Vô Ngôn, khả năng từ bỏ báo thủ. Nhưng giống nhau Dịch Vô Ngôn rõ ràng bị cửu hận dằn vặt tư vị, hắn rõ ràng Hoàng Nham trong lòng thống khổ, những này nói ra chỉ có thể tăng thêm Hoàng Nham gánh nặng, ngược lại không bằng để hắn khoai y ân cửu được. Trước sau thì chính mình như cửu khấu, có một cái muốn báo thù mục tiêu, đều là một cái ký thác tinh thần. Dịch Vô Ngôn là kiêu ngạo, vì lẽ đó hắn xem thường bịa giải, cũng không muốn bịa giải, mà bây giờ tất cả đều sắp muốn đến lúc kết thúc, cái này cũng là một loại số mệnh. Chương 47, hoa như lưới dao sắc. Hoa hải, cho dù là tại này trời đông giá rét, mảnh này hoa hải cũng vẫn như cũ đón gió nở rộ, cũng không phải là những này đóa hoa có cái gì không giống, mà là bởi vì nơi này có một cái thích xem hoa nợ mỹ phụ. Bây giờ hoa này hải ở ngoài nhưng đã sớm đầy ấp người, những người này tự nhiên không phải đến xem hoa, mà là xem một hồi quyết chiến. Mà mảnh này hoa hải, đó là địa điểm quyết đấu. Liên Hoa công tử yên tĩnh đứng ở trong biển hoa, cảm thụ hoa hải thơm ngát, khóe miệng nhưng lộ ra một vệt nhàn nhạt cười gằn. Mỹ phụ đứng ở hoa hải ngoại một tòa trong đình, bên người theo phụng dưỡng tỷ nữ, trong mắt không nhìn ra chút nào buồn vui, chỉ là loan thoáng, lại tựa hồ như lộ ra mấy phần nhàn nhạt niềm thương nhớ. Giang Sở vẫn như cũ vẫn là toàn thân áo trắng, bên hông buộc trường kiếm, chậm rãi bước vào hoa hải, từ đầu đến cuối, không nói được lời nào, yên tĩnh mà đơn giản. Phong hơi thổi mà qua, bạch đi theo gió mà động, Giang Sở mặc dù chỉ là lặng lặng đứng, nhưng lộ ra một cố vô hình phong thái, khiến người ta không tự nhiên thì sẽ đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Đã trải qua kính hồ một trận chiến, mọi người đối với Giang Sở nhận thức đã tuyệt nhiên bất đồng, cho dù là tối soi mói người, không thừa nhận cũng không được, bây giờ Giang Sở đã chân chính bước lên kinh tương 9 quận 5 cường một đời mạnh nhất thiên tài hàng ngũ. Ngay cả là Liên Hoa công tử loại này công nhận thiên tài, đối mặt Giang Sở cũng căn bản cũng không chút nào ưu thế. Giang Sở, thành thật mà nói, ta cũng không muốn với ngươi động thủ. mang theo vài phần kiêu căng, Liên Hoa công tử thản nhiên nói, đối thủ của ta là Tiêu Lạc Phi, ngươi như hiện tại chính mình quỳ xuống chịu thua, ta có thể cho rằng ngươi không có khởi xướng cuộc khiêu chiến này. Lời nói này Liên Hoa công tử nói cực kỳ tự tin, phản phất này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Loại thái độ này có thể cùng lúc trước Giang Sở từng gặp tuyệt nhiên không giống. Trong ngay mắt, Giang Sở cũng không nhịn được cảm nhận được một tia dị dạng, trong lòng mơ hồ lộ ra một tia cảm giác nguy hiểm. Mới tới Nam Quận, Giang Sở cùng Liên Hoa công tử thì có quá một trận chiến, tuy rằng song phương cũng không đem hết toàn lực, thế nhưng Giang Sở tự vấn cũng vẫn là tìm thấy một chút Liên Hoa công tử để. Tuy rằng thời gian cách xa nhau không dài, thế nhưng Giang Sở thực lực nhưng lại lần nữa chiếm được tăng lên cực lớn, lấy loại tình huống này, hắn tự vấn đánh giết Liên Hoa công tử nắm chặt đủ tại hơn 90%. Nhưng mà, lần thứ hai gặp mặt, Liên Hoa công tử khí chất toàn thân tựa hồ cũng bất động, trước đó trận chiến ấy mang đến cho hắn bóng tối tựa hồ đã triệt để tiêu tán, mặc dù biết rõ ràng Giang Sở thực lực có tăng lên, cũng đồng dạng không thèm quan tâm. Đó cũng không phải giả vờ tư thái, mà là từ trong mắt lộ ra tự tin, con mắt là sẽ không gạt người. Trầm mặc chốc lát, Giang Sở nhẹ giọng hồi đáp: "Thật xin lỗi, tuy rằng ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ta nhưng có không xuất thủ không được lý do." Giang Sở trả lời rất chăm chú, có thể chính là loại này chăm chú để Liên Hoa công tử càng ngày càng tức giận, giống như Giang Sở tại hướng về hắn trần trụi trào phúng, để hắn có một loại đứng ngồi không yên xấu hổ cảm. "Đã như vậy ngươi liền đi chết đi." Trong mắt lộ ra một vẻ sắc khí, bàn tay đông nhiên một phen, chu vi hoa hải tựa hồ đang trong nháy mắt bắt đầu động, tinh lực thôi thúc dưới, vô số cánh hoa bắt đầu bay lượn, dường như từng thanh lượn vòng dao nhỏ, hướng về Giang Sở đánh tới. Những này nguyên bản tầm thường đóa hoa, tại Liên Hoa công tử thôi thúc dưới, nhưng trở thành kinh khủng nhất lưỡi dao sắc, trước tiên hướng về Giang Sở phát động công kích. Hoa như lưỡi dao sắc, mỹ lệ mà khủng bố. Vẹn vẹn là một cái lên tay liền nhất thời khiến người ta mở mang tầm mắt, vây xem nhân con ngươi tựa hồ cũng sắp trợn lồi ra, chỉ bằng vào ngón này, Liên Hoa công tử thực lực cũng đủ để ngạo thị cùng thế hệ, yếu một ít ngưng tinh cảnh cường giả, tại này giữa cánh hoa căn bản là sẽ không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, trong nháy mắt thì sẽ bị dập tắt. Mà này vẹn vẹn chỉ là làm trận chiến này lên tay mà thôi. Đối mặt đầy trời xoay tròn cánh hoa, Giang Sở cũng không sợ hãi chút nào, thậm chí liền lông mày đều không có chọn một thoáng, vẹn vẹn chỉ là gọn gàng rút ra kiếm trong tay. Trong một ý nghĩ, kiếm ý như dâng trào ra nước suối, theo Giang Sở rút kiếm tay dâng lên mà ra, căn bản không cần bất kỳ dư thừa động tác, khủng bố kiếm ý liền mạnh mẽ đem kéo tới cánh hoa cắn nát, nhẹ nhàng ở trong gió rơi xuống. Kiếm ý vô song. Đơn giản rút kiếm, tương tự khiến người ta chấn động mặt danh, dường như người thường không thể nào tưởng tượng được cánh hoa làm sao có thể biến thành giết người lưỡi dao sắc, cũng đồng dạng lý giải, vô hình kiếm ý, vì làm cái gì có thể thả ra như vậy uy thế khủng bố. Cái kia ngưng tụ tại Giang Sở bên người kiếm ý, tựa hồ căn bản là không phải hư vô, mà là chân thực sắc bén nhất bảo kiếm. Giang Sở là một cái kiếm khách, mà là một cái kiếm khách, cũng không quen bị động phòng ngự, ngược lại, lấy công đối công mới là vĩnh hằng giai điệu. Một bước phản đạp, Giang Sở cả người đột nhiên lướt ra khỏi, mũi kiếm chỉ, kiếm ý không gì không xuyên thủng, mang theo mạnh mẽ sát khí phá tan ngăn cản cánh hoa, vòng lại hướng về Liên Hoa công tử. Truy hồn đoạt mệnh kiếm. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Ra tay đó là liều mạng tranh đấu, không để lại chút nào chỗ trống, so với lần trước tại Dịch Vô Nôn quý phủ giao phòng, lần này kiếm càng nhanh hơn, ác hơn, dâng trào ra tinh lực cùng kiếm ý hòa vào một thể, mang theo một cỗ quyết chí tiến lên khí thế, trong một sát na liền đem Liên Hoa công tử bao vây cùng trong kiếm quang. Một chiêu kiếm so đấu một chiêu kiếm càng nhanh hơn, một khi ra tay tựa như cùng liên miên không dứt sóng biển đập xuống, không để lại nửa phần cơ hội thở lấy hơi. Không như bình thường áo nghĩa võ học tính bùng nổ sức mạnh, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, loại này nhuận vật tế không hề có một tiếng động kiếm chiêu, dường như tinh mỹ nhất nghệ thuật, khiến người ta trong lúc vô tình vì đó say mê. Giang Sở kiếm, bản thân liền là hoàn mỹ nghệ thuật. Như vậy kiếm chiêu thậm chí ở một trình độ nào đó, so đấu đầy trời múa lên cánh hoa càng mê người. Yêu nhã kiếm, yêu nhã người, yêu nhã. Sát khí. Trong đình, mỹ phụ ánh mắt hơi chậm lại, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Sở kiếm, không nghi ngờ chút nào, dù cho lấy thực lực của nàng, cũng đồng dạng bị chấn động, kiếm pháp như vậy, cho dù là nàng cũng căn bản chưa từng nghe thấy. Bản mạng kiếm tinh, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài a. Nhẹ nhàng nhỉ non một câu, mỹ phụ trong đầu đột nhiên tránh qua kiếm chủ tên, nếu là bỏ mặc Giang Sở như thế tiếp tục phát triển, hay là thật sự thành trở thành cái thứ hai kiếm chủ như vậy thiên tài cũng khó nói. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng từ đâu chút nghe đồn cùng ghi chép bên trong, nàng cũng có thể rõ ràng ngày xưa kiếm chủ là cường đại đến mức nào. Bực này tinh diệu kiếm thuật, phóng tầm mắt toàn bộ kinh tương chính quận, chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa kiếm chủ có thể làm được chứ. Nghĩ tới đây, mỹ phụ trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia nghi hoặc, kiếm chủ ngày xưa chính là từ kinh tương chính quận bên trong đi ra, như thế tính ra, Giang Sở có thể hay không cùng kiếm chủ có quan hệ gì, hoặc là chiếm được kiếm chủ lưu lại truyền thừa. Bất quá, ý nghĩ như vậy vẹn vẹn là tại trong đầu lóe lên một cái, mỹ phụ cũng liền nhân xuống, đến bây giờ mức độ này, bất luận Giang Sở là thân phận gì, cũng chắc chắn phải chết. Kiếm thuật như vậy xác thực tinh diệu vô song, nếu là ở mấy ngày trước đó, Liên Hoa công tử mặc dù đem hết toàn lực cũng khó thoát bại vong. Nhưng là, bây giờ, nhưng không giống nhau a. Dự tính đến trận chiến đấu này gian nan, lúc trước, nàng cũng đã tự tay mở ra phong ấn tại Liên Hoa công tử trong cơ thể nguồn sức mạnh kia. Cái cỗ này chân chính tử linh lực lượng. Chương 48, tử vong cả độc dược. Cõi đời này có một loại hoa, truyền thuyết sinh trưởng cùng u minh bên trong, nở rộ nơi mắc đi cầu vị tử vong tỏa ra. Loại này hoa, bản không nên xuất hiện cùng nơi trần thế, đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng, giờ khắc này nhưng đột nhiên tỏa ra, cũng đồng thời mang đến tử vong. Loại này hoa danh vì làm, tử vong cả độc dược. Tiểu diễm đóa hoa thành màu tàn tro, không hề có một tiếng động tại liên hoa công tử sau lưng nở rộ, nồng nặc tử linh khí tức trong nháy mắt lan tràn ra đến, đem mảnh này hoa hải đều tùy theo héo tàn. Màu tàn tro, đây vốn là một loại cực không hảo hảo xem màu sắc, đặc biệt là xuất hiện ở đóa hoa bên trên, nhưng mà bây giờ này nở rộ tử vong cả độc dược nhưng hết lần này tới lần khác có vẻ đặc biệt yêu diễm, mị kinh tâm động phách, thậm chí khiến người ta không đành lòng na mở một điểm ánh mắt. Thật ở này tử vong cả độc dược trung tâm, liên hoa công tử tựa như cùng là chân đạp u minh, chấp trưởng sinh tử trí cao tồn tại, lăng nhiên không thể xâm phạm. Ưu khuyết tư thế trong nháy mắt bị chuyển, ngay cả là giang sở kinh khủng kia kiếm ý, tại này tử linh khí tức thẩm thấu dưới, cũng tựa hồ cũng bất cứ lúc nào héo tàn giống như vậy, chỉ còn lại từng chút vờn quanh tại giang sở bên người, để giang sở không bị này tử linh khí tức ảnh hưởng. Nhiều cảm giác tuyệt vời, ngươi ngửi được tử vong thơm ngát sao? Trong mắt lộ ra một tia say sưa vẻ, liên hoa công tử lạc hướng về giang sở ánh mắt đã lộ ra một chút thương hại. Cho tới giờ khắc này, giang sở mới hiểu được, trước đó trong lòng sinh báo động là làm sao sản sinh. Nay màu tàn cho đóa hoa nở rộ trong nháy mắt, liên hoa công tử trên người sức mạnh gần như là mấy lần tăng lên, bất kể là cái kia phân tử linh ý cảnh vẫn là sức mạnh, cũng đã vượt xa khỏi giang sở mong muốn. Giờ khắc này, giang sở thậm chí từ liên hoa công tử trên người cảm nhận được một tia tương tự tiêu lạc phi cùng dịch vông nôn khí tức, áp lực như thế này, để giang sở tại trong nháy mắt đem lông mày chăm chú tỏa cùng nhau. Ta đã sớm nói, đối thủ của ta là tiêu lạc phi, ngươi căn bản không đủ tư cách. Nhìn giang sở, liên hoa công tử nhất thời cảm thấy một trận hãnh diện vui vẻ. Những năm gần đây bị tiêu lạc phi ép một con cũng đã để hắn phi thường khó chịu, bây giờ giang sở cũng suýt nữa liền muốn đạp lên hắn thượng vị. Loại này sỉ nhục đủ khiến nhân xấu hổ muốn điên. Cũng may, tất cả những thứ này đều kết thúc, phong ấn tại trong cơ thể tử vong cả độc dược bị mở ra, để hắn lần thứ hai cảm nhận được cái loại này sức mạnh tuyệt đối nắm giữ, đừng nói là một cái giang sở, coi như là tiêu lạc phi cũng đã căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Hắn thậm chí có cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào dung tinh cảnh ở trong, quét ngang kinh tương chín quận bất kỳ cái gọi là thiên tài, tự tay đánh giết dịch vông nôn báo thủ. Thật đẹp rượu tư vị a, thực tại làm người tâm trí hướng về. Tử vong cả độc dược. Chậm rãi từ trong miệng thốt ra mấy chữ này, giang sở trái lại bình tĩnh lại, tiên tĩnh nhìn rào rạt đắc ý liên hoa công tử, trong ánh mắt tuy rằng có kinh ngạc cùng kiên kỵ, nhưng cũng tuyệt đối không có sợ hãi. Người dĩ nhiên biết tử vong cả độc dược. Nghe được giang sở báo ra tử vong cả độc dược tên, liên hoa công tử trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, phải biết, danh tự này cũng là mỹ phụ nói cho hắn biết, bằng không, mặc dù hắn bản mạng hoa tinh, cũng căn bản không biết cái tên này. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Biết có thể làm sao? Hư lạnh một tiếng, liên hoa công tử điềm nhiên nói, trước đó ta cho ngươi cơ hội quỳ xuống chịu thua, bất quá, bây giờ, cho dù ngươi muốn chịu thua cũng không kịp, cho ta đi chết đi. Trong mắt lộ ra một vẻ vẻ điên cuồng, liên hoa công tử giọng căm hận quát lớn nói. Gần như là nói chuyện đồng thời, sau lưng tử vong cả độc dược ánh sáng tỏa sáng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tràn ngập ra, trong chốc lát liền đem giang sở triệt để bao bọc vào, tử linh lực lượng tràn ngập dưới, dường như thôn phệ chu vi hoa hải sinh cơ giống như vậy. Liền muốn tại trong khoảnh khắc cướp đoạt giang sở trong cơ thể sinh cơ cùng huyết đục, đem hóa thành một đống cho nguội. Tử vong mạn đà dô bên thân liền như trinh tử vong nợ rộ, mang đến thuần túy nhất tử vong. Vụ. Cầm kiếm tư. Không có do dự chút nào, giang sở tay trái dẫn kiếm quyết, chân trái tùy theo giơ lên, một cô khủng bố kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể dâng lên mà ra, mạnh mẽ chặn lại rồi tử linh khí tức thôn vệ, chỉ là, dù là dường như khủng bố kiếm ý, cũng không cách nào triệt để phá tan tử vong cả độc dược bao vây, chỉ có thể mặc cho do giang sở bị tử vong cả độc dược bao vây. Từng chút lấy tử linh lực lượng ăn mòn kiếm ý, cuối cùng đem giang sở triệt để ăn mòn. Trong nháy mắt, mỹ phụ đống nhiên đứng thẳng thân thể, mặc dù nhìn tử vong cả độc dược đem giang sở bao vây lấy, trong mắt cũng khó có thể ức chế lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cầm kiếm tư, mặc dù chỉ là loáng qua nhìn, thế nhưng như vậy tăng vọt kiếm ý, nhưng đúng là vẫn còn làm cho nàng nhận ra, cái này căn bản là kiếm chủ ngày xưa kinh khủng nhất kiếm kỹ một trong. Có thể một cái gọi ra tử vong cả độc dược, đồng thời thi triển ra cầm kiếm tư đến, này đã có thể không phải trùng hợp. Gần như là trong một sát na, mỹ phụ liền hầu như xác định giang sở có thể là kiếm chủ chuyên nhân, điều này làm cho trong lòng hắn bất giác sinh ra vạn phần kiêng kỵ. Tuy rằng kiếm chủ đã sớm rời khỏi kinh tương chính quận, nàng thậm chí đều chưa từng thấy kiếm chủ ra tay, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bây giờ kiếm chủ còn sống, khủng bố như kiếm chủ, nhưng là thậm chí so đấu tinh điện điện chủ càng muốn đáng sợ nhiều. Nếu như giang sở đúng là kiếm chủ chuyên nhân, như vậy giết chết giang sở thế tất sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Nhưng hôm nay, nhưng đã sớm tên đã lắp vào cung không phát không được rồi. Trầm mặc chốc lát, mỹ phụ rốt cục vẫn là nhấn xuống ngăn cản liên hoa công tử ý niệm. Đến mức độ này, giang sở cần phải chết, mặc dù có thể sẽ liên lụy đến kiếm chủ, cũng căn bản không có nửa điểm đường lui. Muốn nói hậu trường, tinh điện điện chủ cũng đã đủ khiến nàng bó tay toàn tập. Bất quá, đây là một hồi công bằng quyết đấu, vô số người tận mắt nhìn công bằng quyết đấu. Đáng chết, tử linh lực lượng, đây chính là liên hoa công tử lá bài tẩy sao? Sâu sắc nhìn thoáng qua liên hoa công tử, tiêu lạc phi trong lòng cũng không nhịn được đống nhiên run lên. Kinh khủng này tử vong cả độc dược, cho dù là hắn cũng cảm thấy một trận nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Vốn cho là phần thắng rất lớn quyết đấu, tại trong khoảnh khắc tựa hồ liền đã biến thành tình thế chắc chắn phải chết. Này không thể nghi ngờ làm rối loạn hắn nhịp điệu, huống hồ, làm tinh điện thiên tài số 1, chính hắn rõ ràng Giang Sở như vậy thiên tài đối với tinh điện mà nói ý vị như thế nào, hắn thậm chí bắt đầu sinh một loại mạnh mẽ xuất thủ cứu Giang Sở ý niệm, chỉ là cảm nhận được trong đỉnh mỹ phụ trong im lặng đầu đến ánh mắt, ý nghĩ như vậy nhưng là không thể không nhân xuống. Quả thật, bây giờ Giang Sở vẫn là chỉ là bị nhốt rồi, cũng không hề vẫn lạc, thế nhưng như vậy nồng nặc tử linh khí tức ăn mòn dưới, mặc dù lấy Tiêu Lạc Phi lạc quan, cũng không cho là Giang Sở còn có thể có bao nhiêu còn sống khả năng. Tinh hạch chỉ tuy mạnh, thế nhưng bây giờ Giang Sở nhưng hiển nhiên còn chưa nắm giữ tinh túy trong đó, muốn lấy này gà mở tinh hạch chỉ phá tan tử vong cả độc dược giang buộc, hiển nhiên cũng không hiện thực. Trừ phi tinh hạch chỉ có thể đột phá, bị nhốt cùng tử vong cả độc dược bên trong, Giang Sở tâm nhưng là càng ngày càng bình tĩnh lại, bị như vậy nồng nặc tử linh lực lượng bao vây, khiến người ta không tự chủ nhớ lại rất nhiều đồ vật. Trong chuyện này, tự nhiên bao quát thân thế của hắn. Cho dù là mượn cầm kiếm tư bộ phát ra kiếm ý, cũng không đủ lâu dài chống đỡ hắn cùng tử vong cả độc dược chống lại. Bây giờ, muốn sống sót rời khỏi, duy nhất khả năng chính là tinh hạch chỉ lần thứ 2 làm ra đột phá. Cứ việc kề bên tử vong, nhưng Giang Sở nhưng vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ, cũng không hề hoang mang hoảng loạn điểm ra tinh hạch chỉ. Hắn giải tử vong cả độc dược uy lực, mặc dù bây giờ Liên Hoa công tử phóng thích mà ra, cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh tử vong cả độc dược, mà là cũng sớm đã khô héo tử vong cả độc dược sức mạnh, cũng không phải là hắn vội vàng điểm ra một chỉ có thể bài trừ. Mù quáng liều mạng, chỉ có thể lãng phí đi hắn còn sót lại cơ hội sống sót. Phải biết, lấy bây giờ Giang Sở sức mạnh, vẹn vẹn chỉ có thể điểm ra một chỉ mà ra, không hoàn toàn chắc chắn, này một chỉ liền không thể dễ dàng điểm ra. Trong lúc hô hấp, Giang Sở có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ trôi qua, tuy rằng tại kiếm ý cật lực chống lại dưới, loại này trôi qua tốc độ rất chậm, nhưng cũng không thể nào kéo dài, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Trong nháy mắt, Giang Sở tựa hồ quên mất tất cả xung quanh, lâm vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Chương 49, kiếm động nóng ánh tinh không. 5 tuổi thu kiếm, 12 tuổi gặp đại biến, gia tộc trong một đêm diệt, sư tôn bị trọng thương, không biết tung tích, chỉ có Giang Sở một người trốn thoát. Từ năm ấy lên, tính mạng của hắn bên trong cũng chỉ có kiếm. Chỉ có 12 tuổi hắn, gian nan dãy rủa cầu sinh, nhưng còn muốn đối mặt vô hưu vô chỉ truy sát, thường tận thế gian đóng lạnh. Hắn đi tìm phụ thân bạn cũ bạn tốt, nhưng không được đến nửa điểm trợ giúp, trái lại đưa tới họa sát thân, nếu không có muốn đem hắn bắt sống đưa cho kẻ thù, hắn thậm chí đã sớm chết. Dù vậy, trường kỳ đau xót dằn vặt dưới, Giang Sở kinh mạch trường kỳ chịu đến áp bách, dẫn đến tinh hải đổ tắc hầu như đoạn tuyệt hắn tu hành con đường. Từ 12 tuổi năm ấy lên, hắn liền đã trải qua quá nhiều liều mạng tranh đấu, hắn thậm chí nhớ không rõ mình giết bao nhiêu người, bao nhiêu lần giữa đêm khuya khoắt đói bụng tỉnh đông lạnh tỉnh. Tuổi nhỏ hắn cũng từng gào khóc, bất lực, nhưng từ đầu đến cuối làm bạn hắn chỉ có lạnh lẽo mũi kiếm. Mãi đến tận 15 tuổi năm ấy, dường như một cái tiểu khất cái giống như trốn vào sở quận, tại ăn đói mặc rách dưới, cùng trong rừng trúc bị Ngụy gia đại tiểu thư thu nhận giúp đỡ, trở thành Ngụy gia gã sai vặt. Giang Sở đã thấy quá nhiều ân tình ấm lạnh, lẽ ra đau lòng như sắt, hướng đi điên cuồng cực đoan, nhưng mà, ngược lại, những này cực khổ nhưng trái lại để hắn càng thêm coi trọng ân tình. Bởi vì trọng tình, vì lẽ đó, mặc dù bị Ngụy gia phản bội, tại tinh điện trước đó, cũng đúng là vẫn còn nhẹ dạ vương thang Ngụy gia. Bởi vì trọng tình, vì lẽ đó, mặc dù biết rõ gian nan và phần, cũng cùng đi Hoàng Nham đến Nam quận. Bởi vì trọng tình, vì lẽ đó, mặc dù nguy hiểm hơn nữa, cũng sẽ không bỏ qua cứu vớt Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng cơ hội. Giang Sở vẫn như cũ nhớ tới, 12 tuổi cái nào năm, khi tảng lớn tử vong cả độc dược trong gia tộc nở rộ lúc tình cảnh, đối với hắn mà nói, tử vong cả độc dược không thể nghi ngờ là trầm trọng nhất ký ức một trong. Mà bây giờ, lần thứ hai đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, dĩ nhiên vẫn như cũ vẫn là tử vong cả độc dược. Giang Sở không biết vậy có phải hay không một loại số mệnh, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng số mệnh. Từ 12 tuổi năm ấy lên, tính mạng của hắn bên trong cũng chỉ có kiếm, vô số lần nguy cơ sống còn bên trong, làm bạn hắn cũng chỉ có kiếm trong tay. Tu kiếm giả, tự có kiếm tâm. Tử vong cả độc dược trong cái bọc, Giang Sở sinh mệnh không ngừng trôi qua, thân thể dần dần lạnh lẽo, nhưng mà, huyết nhưng sôi trào. Hắn nhắm mắt lại, nhưng phảng phất có thể thấu triệt thiên địa, thấu triệt này bao quanh hắn. Tử vong cả độc dược. Tinh lực không bị khống chế ở trong người lưu chuyển, mi tâm, kiếm tinh tản ra hào quang nhàn nhạt, kiếm ý không ngừng ngưng tụ. Cực hạn áp bách dưới, đổi lấy không phải tan vỡ, chính là bạo phát. Cảm thụ tử linh lực lượng áp bách, Giang Sở phảng phất lâm vào triệt để trong bóng tối, dường như dài dằng dặc đêm đen, không nhìn thấy nửa điểm ánh sao. Nhưng hắn cũng không ý kỵ đêm đen, bởi vì tại trong đêm tối này, hắn có thể cảm nhận được dạ khí tức, cảm nhận được quen thuộc dạ chi quy tắc. Hiện tại cũng không phải là buổi tối, thế nhưng thân ở tử vong cả độc dược trong cái bọc, Giang Sở nhưng phảng phất đã tiến vào đêm đen, dạ chi quy tắc chậm rãi lưu chuyển, Giang Sở thân thể tựa hồ cũng thuận theo hòa vào trong đêm tối. Hắn cũng không dạ vô nhai, vì lẽ đó, hắn không thể nào thật sự hòa vào trong bóng đêm, nhưng này một tia lưu chuyển dạ chi quy tắc không nghi ngờ chút nào để sinh mệnh trôi qua càng chậm hơn mấy phần. Nhìn như không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với Giang Sở mà nói, nhưng vạn phần trọng yếu. Bởi vì, cái kia đổi lấy giờ khắc này hắn cần nhất. Thời gian. Dạ chi quy tắc từ tử vong cả độc dược bên trong lan tràn ra, rõ ràng truyền vào Liên Hoa công tử nhận biết, thậm chí để chu vi những người khác cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Không nghi ngờ chút nào, đối với mọi người mà nói, này đồng dạng là một loại chấn động, cứ việc thấy không rõ bị tử vong cả độc dược trong cái bọc Giang Sở vẻ mặt cùng động tác, nhưng mọi người lại tựa hồ như có thể từ đó cảm nhận được Giang Sở dãy rủa cùng phản kháng. Cho dù là ở dưới loại tình huống này, Giang Sở cũng chưa tuyệt vọng, mà là tại này tử vong bên trong tìm kiếm sinh cơ. Nhìn lan tràn tử vong cả độc dược, Tiêu Lạc Phi tâm bỗng nhiên run rẩy. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, bốn chữ này nói đến đơn giản, thế nhưng khi chân chính nguy cơ giáng lâm thời điểm, chân chính đối mặt tử vong thời điểm, vẫn có vài người có thể trước sau như một kiên trì. Tiêu Lạc Phi tựa hồ có thể nhìn thấy Giang Sở kiêu ngạo cầm kiếm, kiêu ngạo ngang đầu, cảm nhận được cái kia phân có thể gãy không thể còn khốc liệt. Ngoại trừ bản mạng tinh quy tắc sau khi, còn có thể cảm thụ loại thứ hai quy tắc áo nghĩa, này bản thân liền là phi thường chuyện lợi tiên, huống hồ Giang Sở cảm ngộ loại thứ hai áo nghĩa quy tắc vẫn là dạ chi áo nghĩa. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Tiêu Lạc Phi thậm chí có thể sẽ ngăn cản trận này quyết đấu. Đáng tiếc, thời gian trung quy không phải hèn mọn phàm nhân có khả năng trường khống, mà Giang Sở cái kia một tia dạ chi quy tắc cũng không thể nào chống lại tử vong cả độc dược ăn mòn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà đối với mọi người mà nói, bây giờ mỗi một giây đều phảng phất quá cực kỳ dài dằng dặc. Nếu như nói còn có cái gì so đấu tử vong càng đáng sợ hơn, không nghi ngờ chút nào, đó chính là chờ đợi tử vong. Liên Hoa công tử trên mặt lộ ra một tia xem thường trầm trọc, mặc dù cảm nhận được dạ chi quy tắc, hắn cũng không có nửa phần lo lắng, tử vong cả độc dược sức mạnh, căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng, cho dù là Dạ Vô Nhai sống lại. Khốn nhập tử vong cả độc dược bên trong, cũng đừng muốn dựa vào dạ chi quy tắc thoát thân. Hắn không để ý Giang Sở phản kháng, trái lại hưởng thụ loại này đánh tan đối phương ý chí quá trình, từng chút nghiền ép, tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong, còn có cái gì so đấu này càng thống khổ hơn. Trong nháy mắt đó, ánh kiếm óng ánh. Từ lúc Sở quận thời điểm, Giang Sở cũng đã tại thử nghiệm, làm sao đem tinh hạch chỉ sức mạnh hóa diễn nhập kiếm, cứ việc vạn phần gian nan, nhưng theo thời gian trôi qua, theo hắn đối với tinh hạch chỉ lý giải sâu sắc thêm, loại này nhìn như điên cuồng ý nghĩ nhưng không nghi ngờ chút nào đang theo chân thực phương hướng phát ra triển. Tiêu Lạc Phi nói Giang Sở vẫn chưa nắm giữ tinh hạch chỉ áo nghĩa, đó là bởi vì Giang Sở cũng không rõ cái gì mới là tinh hạch chỉ quy tắc. Mặc dù hắn hao tốn vô số tâm tư, cứ việc hắn thiên phú cực cường, cũng không cách nào thay đổi sự thực này. Nhưng hắn hiểu kiếm. Vì lẽ đó, khi lại một lần nữa đối mặt nguy cơ sống còn thời điểm, trong cơ thể kiếm chi quy tắc không ngừng lưu chuyển, không ngừng thử nghiệm cùng tinh hạch chỉ dung hợp, mãnh liệt va chạm dưới, nguyên bản liền đã có một ít phương hướng dòng suy nghĩ trong nháy mắt mở ra. Màu lam nhạt ánh sao cùng ánh kiếm không bị khống chế từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, cùng mi tâm bản mạng tinh dung hợp, tại này u ám tử vong cả độc dược trong lúc đó, ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt, đầu ngón tay dâng trào ra tinh hạch chỉ cũng không phải là như dĩ vãng chung chung vì làm một ngón tay, mà là điên cuồng cùng kiếm ý dung hợp, cùng bản mạng tinh dung hợp, tạo thành một cái óng ánh tinh kiếm. Hoàn mỹ do tinh lực, kiếm ý dung hợp mà ra chí cường lực lượng. Màu lam nhạt ánh sao hoặc là nói ánh kiếm long lánh thiên địa. Đó là một loại hoàn toàn không nói đạo lý bá đạo, dường như sẽ rách bầu trời giống như vậy, trong nháy mắt phá tan tử vong cả độc dược bao vây, tránh thoát tử vong ràng buộc, quán triệt thiên địa. Không còn là dĩ vãng cái kia liền Giang Sở chính mình cũng không cách nào trưởng khống đơn giản điểm ra ngón tay, mà là hoàn toàn ngưng tụ Giang Sở hết thể tinh thần cùng tự tin tinh kiếm. Một kiếm này, tại trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, trong đó ẩn chứa cũng không còn là cái kia mờ ảo khó có thể lý giải được tinh hạch chỉ quy tắc, mà là hoàn mỹ lạc hạ Giang Sở dấu ấn kiếm chi quy tắc. Tự ngưng luyện bản mạng tinh sau, đây mới thực sự là trên ý nghĩa, Giang Sở lần thứ nhất dẫn động kiếm chi quy tắc. Không còn là đơn thuần kiếm ý phóng thích, mà là chân chính diễn hóa mà ra kiếm chi quy tắc. Kiếm động, bóng ánh tinh không. Chương 50, biến mất dịch vông luôn. Thiên địa uy. Kiếm chi quy tắc hình thành, này tinh kiếm chém ra trong nháy mắt, Giang Sở cũng rốt cục cực kỳ rõ ràng dịch vông luôn đối với dung tinh cảnh miêu tả, rõ ràng cái gọi là mượn thiên địa uy cảm giác. Như vậy một chiêu kiếm, không gì địch nổi. Trong nháy mắt, bất kể là Tiêu Lạc Phi vẫn là mỹ phụ trong mắt đồng loạt trải qua khó có thể tin chấn động vẻ. Như vậy một chiêu kiếm đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ, trong nháy mắt buộc phát ra uy lực dĩ nhiên đã vô hạn tiếp cận dung tinh cảnh giới. Đừng nói là Liên Hoa công tử, cho dù là thay đổi bọn họ, cũng đồng dạng không hẳn có thể đỡ lấy như vậy một chiêu kiếm. Kiếm tinh phá tan thiên địa, đem tử vong cả độc dược tại trong nháy mắt cắn nát, thế đi không giảm chút nào, mạnh mẽ đâm vào Liên Hoa công tử thân thể, đem Liên Hoa công tử mạnh mẽ đánh bay đến trên trời, bị này ánh sao chi kiếm xuyên thấu, máu tươi đột nhiên tung tóe mà ra, chí tử Liên Hoa công tử trên mặt đều đã nhiên tràn đầy kinh hãi, căn bản không thể nào hiểu được, nguyên bản đã bụi bặm lắng xuống chiến cuộc. Làm sao sẽ tại trong khoảnh khắc lịch chuyển? Tử vong đến quá nhanh, sắp tới để hắn thậm chí căn bản không kịp cầu xin tha thứ. Bạch đi như tuyết, đạp lên héo tàn cánh hoa, Giang Sở rốt cục lần thứ hai mở mắt ra, phong hoa tuyệt đại. Trong lúc vô tình, theo một kiếm này chém ra, Giang Sở trên người kiếm ý đã tăng vọt đến 7 phần, dù cho tinh lực hầu như đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng Giang Sở khí thế trên người nhưng tùy theo tăng vọt, đạt đến một loại có thể nói khủng bố mức độ. Tuyệt thế kiếm khách, vào đúng lúc này rốt cục sơ hiện ra cao chót vót, dựa vào một kiếm này chân chính bước chân vào đủ để cùng Tiêu Lạc Phi bọn họ chống lại cảnh giới. Ầm. Trong một sát na, mỹ phụ vị trí đỉnh đột nhiên bị nổ nát, một cỗ khủng bố cực điểm sát khí hướng về Giang Sở bao phủ mà đến, mùi hoa đầy trời, mỹ phụ thân ảnh lóe lên trong lúc đó đã xuất hiện ở Giang Sở trước người, không hề do dự một trường chém xuống. Bất luận trước đó là ý nghĩ gì, bất luận Giang Sở người sau lưng là ai, khi mắt thấy Liên Hoa công tử thân thể bị tinh kiếm xuyên thủng trong nháy mắt, mỹ phụ rốt cục triệt để bộc phát. Đem Liên Hoa công tử một tay mang lại, đối với mỹ phụ mà nói, bây giờ Liên Hoa công tử cũng đã là nàng thân nhân duy nhất rồi, mà hết thể này nhưng tại trong nháy mắt bị hủy diệt, như vậy đả kích hầu như đã để hắn không cách nào chịu đựng, một trưởng này căn bản là bất kể tất cả hậu quả tuyệt sát. Trong nháy mắt, mỹ phụ dung tinh cảnh thực lực nhất thời triển hiện ra, căn bản không cho Giang Sở chút nào phản kháng cơ hội. Nếu là trạng thái đỉnh cao, Giang Sở dựa vào lấy tinh hạch chỉ diễn hóa mà ra tinh kiếm, hoặc là còn có thể chống lại một thoáng, nhưng bây giờ tinh lực tiêu hao hết Giang Sở, nhưng là căn bản không có năng lực lại phóng thích một lần tinh kiếm. Cong. Gần như là đồng thời, Tiêu Lạc Phi đồng dạng phi thân mà ra, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh rực rỡ ánh kiếm, trước ở mỹ phụ một trường kia hạ xuống trước đó đem Giang Sở triệt để hộ lên. Minh Huy, ngươi dám? Tinh điện đệ tử có thể tại công bằng quyết đấu bên trong bị đánh bại bị giết chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chết ở tình huống như thế bên dưới. Từ Tiêu Lạc Phi đến Nam Quận bắt đầu, liền tuyệt đối không cho phép một màn này xuất hiện, này không chỉ là thái độ của hắn, cũng là tinh điện thái độ. Ầm. Trong nháy mắt giao kích, Tiêu Lạc Phi đột nhiên bị hoanh lùi, sắc mặt hơi hơi trắng lên, dù cho đã một cái chân bước chân vào dung tinh cảnh, nhưng hắn dù sao vẫn không phải chân chính dung tinh cường giả, đối mặt mỹ phụ công kích đồng dạng thế tất rơi vào hạ phong bên trong. Bất quá, này vừa chậm, cũng đã đủ để đỡ mỹ phụ công kích. Tiêu Lạc Phi, người muốn chết. Trong mắt lộ ra khủng bố sát khí, mỹ phụ thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, uy áp khủng bố trong nháy mắt đem Tiêu Lạc Phi bao phủ. Giang giác. Căn bản chưa cùng mỹ phụ nhiều lời ý tứ, trong nháy mắt, Tiêu Lạc Phi liền bóp nát trong tay chuyển tấn lệnh bài, một đạo nhàn nhạt ánh sao đột nhiên xuyên thấu thiên địa, phức tạp tinh lực sóng chấn động tùy theo truyền ra. Tinh điện chuyển tấn lệnh. Trong nháy mắt, Tiêu Lạc Phi cũng đã đem tin tức truyền ra ngoài, trong chốc lát, tinh điểm sẽ thu được Tiêu Lạc Phi tin tức. Minh Huy, ngươi là tại nỗ lực khiêu chiến tinh điện sao? Nửa bước không cho nhìn chằm chằm mỹ phụ, Tiêu Lạc Phi trầm giọng nói rằng, ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng muốn ngăn cản ngươi nhưng là vậy là đủ rồi. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Tin tức một khi truyền ra, tinh điện cao thủ ngay lập tức sẽ tới rồi, nếu Giang Sở cùng Tiêu Lạc Phi xảy ra điều gì bất ngờ, mỹ phụ cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cho rằng ta không dám? Mày liễu dựng thẳng, mỹ phụ trong mắt sát khí mãnh liệt, cho dù là đối mặt tinh điện uy hiếp, cũng đồng dạng không có nhượng bộ ý tứ. Liên Hoa công tử tử sâu sắc kích thích nàng, cho dù là liều mạng đồng quy vu tận, cũng không muốn buông tha Giang Sở. Liên Hoa công tử mệnh, là Dịch Vô Ngôn để cho ta tới lấy. Giang Sở sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất thân ở trong nguy hiểm người, căn bản là không phải loại như hắn, đột ngột mở miệng nói rằng. Đơn giản một câu nói, nhưng là tại trong nháy mắt để mỹ phụ vẻ mặt biến đổi, sát khí bỗng nhiên hơi thu lại. Từ tối sơ kinh sợ bên trong xoay người lại, mỹ phụ này mới ý thức tới, tất cả những thứ này căn bản đều tại Dịch Vô Ngôn tính toán ở trong. Liên Hoa công tử chết rồi, nếu hắn bây giờ lại theo ra tay giết Giang Sở, tất nhiên khó thoát tinh điện truy sát, cuối cùng cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, kể từ đó, chẳng phải là chính hợp Dịch Vô Ngôn tâm tư. Dịch Vô Ngôn chính mình thậm chí căn bản không cần ra tay, liền ung dung trừ đi nàng cùng Liên Hoa công tử, hoàn mỹ vì làm chuyện lúc ban đầu vẽ lên dấu chấm tròn. Ánh mắt lấp lóe, mỹ phụ rốt cục mạnh mẽ nhân xuống trong lòng sát khí, nàng chỉ là tạm thời bị trùng hôn đầu óc, nhưng chưa chân chính không hề đầu óc, nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, tự nhiên cũng bình tĩnh lại. Giang Sở, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là Dịch Vô Ngôn mượn dùng một cây đao mà thôi, muốn nói báo thù, chỉ có đánh chết Dịch Vô Ngôn cũng coi như là chân chính báo thù. Ẩn ẩn tại cừu hận trong lòng trong nháy mắt dâng lên mà ra. Tiêu Lạc Phi, ta có thể không giết các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải giúp ta giết chết Dịch Vô Ngôn. Cân nhắc một tiếng, mỹ phụ rốt cục vẫn là trầm giọng mở miệng nói. Đây đã là nàng to lớn nhất trình độ nội bộ. Dịch Vô Ngôn cường đại, nàng hơn nhiều bất luận người nào đều càng rõ ràng hơn, tuy rằng còn chưa triệt để bước vào dung tinh cảnh, nhưng nếu chỉ có nàng một thân, nhưng là căn bản là không làm gì được, bằng không, nàng cần gì phải, các loại, chờ, nhiều năm như vậy, tốn hao vô số tâm huyết tại Liên Hoa công tử trong cơ thể phong ấn tử vong cả độc dược. Được. Giang Sở cũng không hề do dự chút nào, thong dong gật đầu đồng ý, giết Dịch Vô Ngôn bản thân ngay trong kế hoạch. Căn bản không có do dự chút nào, mỹ phụ dưới chân bỗng nhiên một điểm, dĩ nhiên trước tiên hướng về Dịch Vô Ngôn phủ đệ chạy đi. Nguyên bản nàng là cũng không muốn đích thân đối với Dịch Vô Ngôn đậu thủ, chăm chú nói đến, chuyện năm đó, sai cũng xác thực không ở Dịch Vô Ngôn. Nhưng, cừu hận chính là cừu hận, nợ máu dưới, kỳ thực căn bản không cần nhưng nhận biết đến cùng là ai sai, so sánh tất cả, vẹn vẹn chỉ là ai thực lực càng cường đại hơn. Nàng cũng không phải là bỏ qua đối với Giang Sở sát khí, chỉ là tạm thời đem ẩn giấu đi. Chờ đến trừ đi Dịch Vô Ngôn, luôn có cơ hội đánh giết Giang Sở, mặc dù Giang Sở dù thế nào thiên tài, cũng chung quy bất quá chỉ là thiên tài mà thôi, tại hoàn toàn trưởng thành trước đó, cũng sẽ không trở thành cái gì to lớn uy hiếp. Lấy ba người thực lực, chạy tới Dịch Vô Ngôn phủ đệ cũng bất quá chính là chốc lát thời gian mà thôi. Nhưng mà, khiến cho nhân mỹ phụ phát điên chính là, khi ba người chạy tới Dịch Vô Ngôn phủ đệ thời điểm, sớm đã là người đi nhà trống. Ngoại trừ những kia cái gì cũng không biết phổ thông hạ nhân, căn bản không có bất luận người nào tồn tại. Bất kể là Dịch Vô Ngôn vẫn là lão quản gia, cũng hoặc là bị nhốt hoàng nham cùng tất gia lượng, đều đồng dạng mất tích. Đứng ở trong sân, mỹ phụ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Tất cả đều tại Dịch Vô Ngôn tính toán ở trong, khi tỉnh táo lại sau khi, tất cả những thứ này kỳ thực cũng không khó đoán, chỉ là tâm cơ như vậy cùng thủ đoạn, nhưng càng làm nhân đối với Dịch Vô Ngôn kiêng kỵ và phần. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã chuẩn bị xong tất cả, trên thực tế, bất luận trận chiến này thắng bại, hắn cũng đều không thèm quan tâm. Ngón này mượn đao giết người thực sự ngoạn quá mức đẹp. Nếu không phải Giang Sở một câu nói kia đem mỹ phụ đánh thức lại đây, bây giờ cùng mỹ phụ bính lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ sợ ai cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có điều khiển tất cả những thứ này Dịch Vô Ngôn trong lúc vô tình lặng yên biến mất. Nhịp nhàng ăn khớp kế hoạch, làm người ta nhìn mà than thở, đợi được phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Có thể cho dù là hiện tại, bởi vì Giang Sở duyên cớ, để Dịch Vô Nôn kế hoạch chưa hết toàn công thì lại làm sao đây? Bây giờ Dịch Vô Nôn chỉ sợ sớm đã không biết rời khỏi Nam quận đã bao lâu, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Một cỗ dày đặc cảm giác bị thất bại đột nhiên từ đáy lòng bay lên, so với cùng mỹ phụ, bây giờ Giang Sở, nhưng là càng lo lắng hơn Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng tình cảnh. Dịch Vô Nôn rời khỏi thời gian, thậm chí liền bọn họ cũng đồng thời mang đi, bây giờ, bọn họ là bị Dịch Vô Nôn khống chế lưu làm hậu chiêu, vẫn là thẳng thắn đã tao ngộ bất trắc. Giang Sở từng nghĩ tới Dịch Vô Nôn đổi ý, nghĩ tới Dịch Vô Nôn mượn cơ hội diệt trừ chính mình, nhưng căn bản chưa hề nghĩ tới, Dịch Vô Nôn sẽ bỏ qua tại Nam quận kinh doanh tất cả, biến mất không thấy hình bóng. Nay tựa hồ làm cho mình đến Nam quận sau khi, tất cả mọi thứ nỗ lực đều phó chư nước chảy, trần trụi bị Dịch Vô Nôn lợi dụng, trở thành một cái nhuốm máu đao. Trong nháy mắt, Giang Sở thậm chí có chút thất thần, lông mày chăm chú tỏa ở cùng nhau. Giang công tử. Trong chớp mắt, một cái áo xám gã sai vặt đi tới Giang Sở trước mặt, cung kính thi lễ một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: "Có người ngày hôm qua lưu lại một phong thư cho công tử, gia tiểu nhân ở chỗ này chờ Giang công tử." Chương 51, Minh Vương mộ. Giang Sở tại Nam quận cũng không hề cái gì người quen, nhưng cũng không phải lần đầu tiên thu được tin. Giang Sở trí nhớ rất tốt, vì lẽ đó cho dù là nhìn liếc qua một chút cũng có thể xác định, này trong thư chữ viết cùng lần trước giống nhau như lúc. Lần trước trong thư là có độc. Cũng không có quá nhiều suy tư, Giang Sở liền nhận lấy tin, trong thư chỉ có một câu nói, viết cực kỳ viết ngoáy, trừ thứ này ra, toàn bộ trong thư thậm chí không có ký tên, nhưng Giang Sở nhưng rất rõ ràng, này tin là Dạ Vô Nhai đưa tới. Đi về phía tây 50 dặm, có Tây Sơn, Dịch Vô Nôn tại Tây Sơn bên trên. Cũng không hề ẩn dấu ý tứ, Giang Sở đem tin đưa cho Tiêu Lạc Phi cùng mỹ phụ Minh Huy, nhưng không có giải thích tin khởi nguồn. Tin tức này là người nào chuyển đến, có đáng tin? Nhíu mày, Tiêu Lạc Phi trầm giọng hỏi. Giang Sở cũng không hề so với hắn sớm đến Nam quận bao lâu, theo lý không nên nhận thức người nào mới đúng, trọng yếu nhất là Dịch Vô Nôn hành tung, nào có tốt như vậy phát hiện. Minh Huy tại Nam quận cũng không phải không có thai mắt, muốn tách ra những ngày thai mắt, vô thanh vô tức rời khỏi, cũng không dễ dàng. Dịch Vô Nôn tất nhiên là làm chuẩn bị, ở tình huống như vậy, còn muốn đuổi tới Dịch Vô Nôn, thậm chí là phát hiện hắn lối ra, cũng tuyệt đối cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cho dù là Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy cũng chưa chắc có thể làm được. Theo như vậy góc độ đến phân tích, thậm chí vậy rất có thể chính là một cái bẫy. Gạt chúng ta, có ý nghĩa gì? Cũng không hề giải thích tin khởi nguồn, Giang Sở chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại. Quả thật, này có thể là một cái bẫy, thế nhưng, này cái chồng có ý nghĩa gì? Nếu như là Dịch Vô Nôn cố ý lưu lại đầu mối, muốn lừa gạt Giang Sở đi bên ngoài giết chết, như vậy, lẽ nào Giang Sở sẽ ngu ngốc đến một người đi tới sao? Lấy bây giờ mọi người sức mạnh, nếu như Dịch Vô Nôn muốn đánh giết, hay nhất địa điểm không thể nghi ngờ chính là Nam quận, bởi vì Nam quận vốn là Dịch Vô Nôn địa bàn. Huống hồ, dưới tình huống như thế, e sợ Dịch Vô Nôn cũng không hề cái gì phần thắng. Hẳn là thật sự, chúng ta đuổi. Đối với Dịch Vô Nôn tính tình, Minh Huy là hết sức quen thuộc, nếu như đây là cái trọng, như vậy chuyết hơi cái trọng cũng tuyệt đối không thể nào xuất từ Dịch Vô Nôn tay. Huống hồ, Minh Huy trong lòng biết rõ ràng, Dịch Vô Nôn là biết Liên Hoa công tử trong cơ thể phong ấn có tử vong cả độc dược, dưới tình huống như thế, hắn không có lý do gì phán đoán Giang Sở thắng lợi. Không nên gấp gáp, chúng ta chuẩn bị xe ngựa chạy đi, đại gia đem trạng thái đều điều chỉnh tốt, bất kể là không phải cái trọng, trận chiến này thế tất sẽ rất gian nan. Gật đầu, Tiêu Lạc Phi trầm giọng mở miệng nói. Dịch Vô Nôn hắn là gặp gỡ, thực lực sâu không lường được, hắn cũng không hề cái gì phần thắng, đặc biệt là tại liều mạng tranh đầu dưới, cứ việc bây giờ có Minh Huy cùng Giang Sở liên thủ, cũng đồng dạng nguy hiểm cực điểm, khinh địch liều lĩnh sẽ chỉ là chính mình muốn chết. Huống hồ, bây giờ Giang Sở tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, cũng cần phải thời gian đến khôi phục. Tây Sơn, ngày đông giá rét trên núi trong lốc, có vẻ cực kỳ hoang vu. Nhưng mà tại này Tây Sơn bên trên, nhưng có một tòa nghĩa địa, xây dựng cực kỳ nghiêm túc trang trọng. Lặng lặng đứng ở nghĩa địa trước đó, tùy ý gió núi thổi, Dịch Vô Nôn tựa hồ trong nháy mắt giàn mua đi rất nhiều, nhìn ngày xưa chính mình tự tay khắc mộ bia, hai tay hơi có chút run rẩy. Mộ bia bên trên rõ ràng có khắc Bất Động Minh Vương chi mộ. Bên cạnh, Hoàng Nham trong mắt tràn đầy nước mắt, vì gối nghĩa địa trước đó dùng sức dập đầu, trên trán thậm chí đã chảy ra máu tươi. Tất Gia Lượng trốn ở bên cạnh ánh mắt lấp lóe, nhưng trước sau vẫn là nghĩ không hiểu, Dịch Vô Nôn vì sao lại mang Hoàng Nham tới nơi này. Bết bắt nhất chính là, ngày hôm nay thật giống như là Giang Sở cùng Liên Hoa công tử quyết chiến thắng ngày chứ. Khi Lý Hồ Đồ đã bị Dịch Vô Nôn mang đến nơi đây, nhưng là căn bản không có cách nào biết trận chiến ấy kết quả. Đương nhiên, Tất Gia Lượng cũng không nghi ngờ Giang Sở có thể thắng lợi, chỉ là dựa theo ước định, Giang Sở tất nhiên là muốn dẫn Liên Hoa công tử đầu người để đổi bọn họ. Nhưng là, này đáng chết Dịch Vô Nôn không hiểu ra sao chạy đến này đến, để Giang Sở đi đâu tìm hắn. Thiên dần hoàng hôn, Dịch Vô Nôn rốt cục chậm rãi mở miệng. Này nghĩa địa vốn là lão sư chính mình chuẩn bị cung điện. Dịch Vô Nôn âm thanh có chút trầm thấp, nhưng cũng rõ ràng mà mạnh mẽ. Nghĩa địa rất xa hoa, đồng thời lộ ra một vệt nhàn nhạt tinh lực khí tức, hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện xây dựng, chỉ là Hoàng Nham lại không nghĩ rằng, nơi này dĩ nhiên vốn là Bất Động Minh Vương chuẩn bị. Ta dùng thời gian 5 năm, đem cung điện này đổi thành nghĩa địa, nếu có một ngày chúng ta đã chết, cũng sẽ mai táng ở chỗ này, làm bạn lão sư. Dịch Vô Nôn, ngươi không có tư cách mai táng ở chỗ này. Nghe được này, Hoàng Nham con mắt nhất thời biến đỏ chót, mạnh mẽ trừng mắt Dịch Vô Nôn mở miệng nói, ngươi cái này kẻ phản bội, thân thủ của ngươi đáng chết sư tôn, làm sao còn có mặt ở dưới mặt đất cùng lão nhân gia hắn gặp lại. Tựa hồ sớm đoán được Hoàng Nham sẽ có phản ứng như thế, Dịch Vô Ngôn cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta mang ngươi đến, chỉ là cho ngươi nhận đường, nếu như ngươi ngày sau muốn trở về, thì đến này đến tế bái lao sư đi." Dừng một thoáng, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói: "Còn về ta có không có tư cách mai táng ở chỗ này, chỉ sợ ngươi nói không tính." Dịch Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Dịch Vô Ngôn, Hoàng Nham hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, nhưng hết lần này tới lần khác nắm Dịch Vô Ngôn không có bất kỳ biện pháp nào. "Ta biết ngươi hơn ta." Bật cười lớn, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói: "Vất quá, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi muốn rất nỗ lực mới được." Nói xong những này, Dịch Vô Ngôn nhưng là cũng không để ý Hoàng Nham, lặng lặng đứng ở mộ bia trước đó, quay về mộ bia nói rằng: "Lão sư, ta đã đứng ở ngưng tinh cảnh đỉnh cao, ngày hôm nay liền phải ở chỗ này, ngay ở trước mặt ngài diện đột phá đến dung tinh, ta sẽ chứng minh ngươi là sai. Ta mình lựa chọn đường cũng không sai." Dịch Vô Ngôn âm thanh rất nhẹ, nhưng phi thường mạnh mẽ, hàm chứa mãnh liệt tự tin. Nhưng mà, vậy đơn giản một câu nói, rơi xuống Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng trong hai, mà liền tuyệt đối là một loại khái niệm khác. Trong nháy mắt, Hoàng Nham cảm thấy đầu óc vù một tiếng, hô hấp cũng biến khó khăn lên. Bây giờ, Dịch Vô Ngôn cùng hắn thực lực chênh lệch cũng đã phi thường đáng sợ, một khi để Dịch Vô Ngôn đột phá đến dung tinh cảnh, chênh lệch càng là khó có thể tưởng tượng, lại nghĩ báo thủ, thiên nan vạn nan. Nghĩ đến trước đó Dịch Vô Ngôn theo như lời nói, Hoàng Nham cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Dịch Vô Ngôn nói mình muốn giết hắn cần rất nỗ lực mới được. Tàn khốc hiện thực, để Hoàng Nham cảm nhận được áp lực từ lớn, thậm chí mơ hồ có một tia ý tuyệt vọng. Đương nhiên, Thất Gia Lượng nghĩ đến tựa hồ càng nhiều. Tuy rằng Dịch Vô Ngôn đột phá sắp tới, tựa hồ thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng nghe Dịch Vô Ngôn ý tứ, tựa hồ cũng không hề giết chết ý tứ của bọn họ. Chỉ cần sống sót, cái kia thì có hy vọng. Dịch Vô Ngôn cũng tựa hồ cũng không hề để ý Hoàng Nham cùng Thất Gia Lượng tâm tư, tự mình tự nói rằng: "Ngay sau, ta sẽ kế thừa ngài Bất Động Minh Vương tên, danh dương kinh tương chính quận, sau đó đi ra nơi này." Lông mày hơi vung lên, Dịch Vô Ngôn trầm giọng nói: "Thế giới này rất lớn, lúc trước ngài không có đạt đến mục tiêu, ta đều sẽ thay ngài từng cái hoàn thành. Sau đó, khi ta lão sẽ về tới đây, cùng ngài đồng thời an táng cùng này, để ngài biết, ta Dịch Vô Ngôn không có sai. Ngươi không xứng." "Dịch Vô Ngôn, ngươi không xứng." Hoàng Nham điên cuồng giống giận, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Đáng tiếc, từ đầu tới đuôi, Dịch Vô Ngôn đều không có phản ứng ý tứ của hắn. Yên lặng hướng về Bất Động Minh Vương mộ bia cuối cùng. "Dịch Vô Ngôn, luôn có một ngày ta sẽ giết ngươi." Bình tĩnh xoay người lại, Dịch Vô Ngôn trong ánh mắt mang theo vài phần trầm trọng: "Không tu luyện công kích phương pháp, bằng ngươi ngu xuẩn sự phẫn nộ, cho dù có một ngày ngươi tu vi vượt qua ta, có thể làm gì ta đây?" Khẽ lắc đầu, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói: "Hoặc là, ngươi vẫn tại hy vọng cái kia Giang Sở." Nhắc tới Giang Sở, Tất Gia Lượng lỗ tai nhất thời dựng lên, trong lòng tựa hồ có một tia linh cảm không lành. Giang Sở hiện tại hẳn là đã chết. Cũng không để ý Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng tâm tình, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói: "Cùng Liên Hoa công tử quyết chiến, hắn không có nửa phần phần thắng." "Không thể nào." Hoàng Nham kiên định lắc đầu nói: "Liên Hoa công tử sẽ không phải Giang Sở đối thủ. Lúc trước Giang Sở cùng Liên Hoa công tử trận chiến ấy, bọn họ là tận mắt nhìn, tuy rằng không bài trừ Liên Hoa công tử có một ít lá bài tẩy, thế nhưng Hoàng Nham nhưng đối với Giang Sở có 10 phần tự tin." "Không cái gì không thể nào." Nhìn Hoàng Nham, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói: "Liên Hoa công tử trong cơ thể phong ấn có tử vong cả độc dược. Tuy rằng cái kia bản thân liền là hắn chuẩn bị tới đối phó ta. Bất quá, bây giờ mở ra phong ấn, Giang Sở căn bản không có một chút nào dễ dỗi chỗ trống. Tử vong cả độc dược sức mạnh, mặc dù Dịch Vô Ngôn cũng có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là có chút kiêng kỵ mà thôi. Huống hồ, giết Giang Sở rất có khả năng sẽ chọc cho ra tinh điện chủ nhân, đến thời điểm bất kể là Liên Hoa công tử vẫn là Minh Huy, đều chắc chắn phải chết. Càng trọng yếu là, bây giờ hắn sắp bước vào dung tinh cảnh, mặc dù xuất hiện một ít sai lệch, đến thời điểm tất cả cũng đều không là vấn đề. Hoàng Nham cũng không biết cái gì là tử vong cả độc dược, thế nhưng Tất Gia Lượng nghe cái tên này, nhưng là trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chân chính lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. "Đáng chết, ngươi là cố ý. Ngươi vừa bắt đầu liền dự định để Giang Sở đi chịu chết." Hờ hững nhìn lướt qua Tất Gia Lượng, Dịch Vô Ngôn xem thường mở miệng nói: "Đối với ta mà nói, bất luận hắn tử, vẫn là Liên Hoa công tử tử đều căn bản không có gì khác nhau. Mặc dù Liên Hoa công tử không có mở ra phong ấn, giết Liên Hoa, hắn cũng như thế sẽ chết." Lắc lắc đầu, Dịch Vô Ngôn tiếp tục nói: "Trên thực tế, ngược lại, kỳ thực, ta càng hy vọng hắn có thể giết chết Liên Hoa, như vậy, sự tình thì càng thú vị." Trong nháy mắt, Tất Gia Lượng cũng đã mơ hồ rõ ràng Dịch Vô Ngôn tâm tư, đáy lòng đột nhiên bốc lên một trận hàn khí, nhưng nửa chữ đều cũng không nói ra được. "Ân." Trong chớp mắt, Dịch Vô Ngôn tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, uy nghiêm đáng sợ ánh mắt rơi về phía trên sơn đạo. Trong chốc lát, một cái bình tĩnh âm thanh liền tùy theo vang lên: "Thật xin lỗi, Dịch tiên sinh, tựa hồ ngươi phải thất vọng." "Giang Sở." Trong nháy mắt, Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng đồng thời tinh thần đại chấn, hưng phấn nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Bạch Y Như Tuyết, một tay cầm kiếm, từng bước đón gió núi lạc tới. Chương 52, Mộ Địa Minh Vương Điện. Hy vọng là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, nhưng là chống đỡ một người trọng yếu nhất bộ phận. Trước đó Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng đã bị đả kích gần như tuyệt vọng, nhưng mà khi Giang Sở thân ảnh lặng yên xuất hiện thời điểm, trong lòng rồi đột nhiên lần thứ hai bắn ra hy vọng. "Giang Sở, cái tên này tựa hồ liền mang ý nghĩa hy vọng. Nếu tới, cùng đi ra đi." Ánh mắt tại Giang Sở trên người dừng lại chốc lát, Dịch Vô Ngôn hơi nhíu mày, từ tốn nói: Giang Sở tự nhiên không phải một người đến, theo Dịch Vô Ngôn tiếng nói hạ xuống, Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy cũng đồng dạng đã xuất hiện ở chúng tầm mắt của người ở trong, trong im lặng cùng Dịch Vô Ngôn đối lập lên. Tuy rằng ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao tìm tới nơi này đến, bất quá, này tựa hồ đã đều không quan trọng. Không có thất kinh, cho dù là cùng mình dự tính xuất hiện trọng đại sai lệch, Dịch Vô Ngôn cũng vẫn như cũ vẫn là trầm ổn bình tĩnh. Liên Hoa đã chết chứ? Một câu đơn giản, nhưng trong nháy mắt đem Minh Huy viền mắt đỏ lên. Đó không phải là ngươi hy vọng sao? Đuổi tận giết tuyệt, Dịch Vô Ngôn, hiện tại ngươi hài lòng sao? Ngươi so đấu trước đây bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn Minh Huy một chút, Dịch Vô Ngôn nhẹ giọng nói, tuy rằng ngươi hận ta, nhưng ta không muốn giết ngươi. Dịch Vô Ngôn âm thanh vẫn như cũ rất bình tĩnh, mang theo mãnh liệt tự tin, tựa hồ cho dù là cho tới bây giờ, tất cả những thứ này cũng đều vẫn tại hắn nắm trong bàn tay, cường thế vô song. Dịch tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Cũng không để ý tới Tiêu Lạc Phi, Dịch Vô Ngôn chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã chậm rãi hạ xuống tà dương. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ đi vẫn tới kịp. Chỉ hạ sơn phương hướng, Dịch Vô Ngôn nhìn Hoàng Nham nhẹ giọng nói rằng, vẻ mặt lãnh đạm nhưng cực kỳ chăm chú. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi tử, nhìn ngươi chết ở mộ lao sư trước. Nhìn chăm chăm Dịch Vô Ngôn, Hoàng Nham trầm giọng mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, nếu các ngươi không muốn đi, vậy thì không cần đi. Trong khi nói chuyện, Dịch Vô Ngôn trên người đột nhiên lộ ra một vệt nhàn nhạt tinh lực sóng chấn động, cả người lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức, không thể phỏng đoán, nhưng đột nhiên khiến người ta cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Động thủ. Tuy rằng cũng không xác định Dịch Vô Ngôn muốn làm gì, thế nhưng giờ khắc này, Minh Huy nhưng trong lòng vô cùng bất an, lệ quát một tiếng, song trưởng một sai, trước tiên hướng về Dịch Vô Ngôn phát động công kích. Bất động, như núi. Cũng không có một chút nào tránh né ý tứ, Dịch Vô Ngôn trên người u ám quần áo theo gió mà động, trong nháy mắt giống như cắm rễ ở tại này trên ngọn núi, cùng ngọn núi hòa vào một thể. Ầm. Minh Huy bàn tay mạnh mẽ vô vào Dịch Vô Ngôn trên người, dung tinh cảnh thực lực hoàn toàn bộc phát ra, đừng nói là ngưng tinh cảnh, cho dù là đã dung tinh cường giả, như vậy chân thật chịu đựng một trưởng này lực lượng, cũng phải bị trọng thương. Nhưng mà, kinh khủng này một trưởng rơi xuống Dịch Vô Ngôn trên người, nhưng vẹn vẹn chỉ là để hắn hơi quơ quơ, liền chợt tiêu tán. Giang Sở đã sớm từ Hoàng Nham trong miệng biết được Dịch Vô Ngôn phòng ngự kinh người, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên sẽ khủng bố tới mức này. Trong một sát na, Tiêu Lạc Phi cùng Giang Sở công kích cũng đồng dạng nối gót mà tới. Dịch Vô Ngôn nhưng căn bản cũng không có ngẩng đầu nhìn nhiều, hai tay nhanh chóng kết ấn, để thần bí kia tinh lực sóng chấn động càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà, đối với rơi xuống trên người hắn công kích nhưng là hoàn toàn chẳng quan tâm. Giang Sở kiếm trong tay tinh chuẩn cực kỳ rơi xuống Dịch Vô Ngôn trên người, nhưng phảng phất đâm tới kim thạch bên trên giống như vậy, vẹn vẹn chỉ có thể đâm thủng Dịch Vô Ngôn trên người cái kia đơn bạc quần áo. Cho dù là xôi trào kiếm ý, không bị thủ hộ tại Dịch Vô Ngôn trên người sức mạnh ngăn trở, bất kể như thế nào nỗ lực cũng không cách nào thâm nhập hơn nữa nửa phần. Đây là bất động minh vương thể, chỉ là tạm thời đem phòng ngự của hắn tăng lên tới cực hạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì chốc lát thời gian. Nhìn ra trong mắt mọi người chấn động, Hoàng Nham trầm giọng mở miệng hô lên. Dịch Vô Ngôn phảng phất tuy rằng đáng sợ, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào đạt đến như vậy mức độ biến thái. Làm bất động minh vương truyền nhân, Hoàng Nham đồng dạng phi thường rõ ràng Dịch Vô Ngôn thi triển thủ đoạn, một lời nói tỏ ra. Bất luận cái dạng gì phòng ngự đều có mức cực hạn vị trí, chỉ cần đột phá cái này cực hạn, liền có thể dễ dàng đánh vỡ. Đương nhiên, tại Dịch Vô Ngôn toàn lực thôi thúc dưới, bất động minh vương thể tạm thời là không thể đánh vỡ, nhưng cho đến kéo dài mãnh liệt công kích, sẽ đối với Dịch Vô Ngôn tạo thành rất lớn tiêu hao, đồng thời rút ngắn rất nhiều hắn có khả năng chống đỡ bất động minh vương thể thời gian. Điểm này căn bản không cần Hoàng Nham giải thích, ba người cũng đồng dạng phi thường rõ ràng. Hoàng Nham một lời nói toạc ra trong đó huyền diệu, cũng đủ để ba người đem tâm thần ổn định lại. Trong nháy mắt, như mưa to gió lớn giống như công kích điên cuồng chút xuống đến Dịch Vô Ngôn trên người, cho dù là lấy Dịch Vô Ngôn mạnh mẽ, trong miệng cũng không nhịn được phun ra máu tươi đến, chỉ là, bất luận ba người công kích kinh khủng đến mức nào, Dịch Vô Ngôn cũng từ đầu đến cuối không có né tránh ý tứ phát, ngược lại là trong tay kết dấu tay càng ngày càng nhanh, hầu như đã chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư ảnh. Hoàng Nham rất chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Vô Ngôn hai tay, nhưng trước sau không cách nào phân biệt ra được Dịch Vô Ngôn đang thi triển cái gì, mặc dù trong lòng nôn nóng cũng không cách nào cho Giang Sở bọn họ mang đến nửa điểm nhắc nhở. Dưới trời chiều trầm, sắc trời triệt để tối xuống. Trong bóng tối, một vệt quỷ dị ánh kiếm đột nhiên sát bóng đêm như tia chớp đâm ra. Trong nháy mắt, ngay cả là Dịch Vô Ngôn mí mắt cũng không nhịn được đống nhiên nhảy một cái. Đồng thời chịu đựng Giang Sở ba người công kích, liền đã đạt đến hắn có thể chịu đựng cực hạn, bây giờ này từ trong bóng tối đâm ra một chiêu kiếm, không thể nghi ngờ là chí mạng. Giang giác. Tựa hồ đồ vật gì vỡ vụn giống như vậy, Dịch Vô Ngôn trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn, cái kia một thanh kiếm dĩ nhiên đâm vào Dịch Vô Ngôn thân thể nửa thốn. Tuy rằng thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mang ý nghĩa, Dịch Vô Ngôn phòng ngự rốt cục bắt đầu sụp đổ. Dạ Vô Nhai, người dĩ nhiên không chết. Trong mắt lóe ra một vẻ khủng bố sát khí, Dịch Vô Ngôn nhưng là trong nháy mắt liền triệt để rõ ràng. Hắn là dựa vào bóng đêm rời khỏi Nam Quận, hữu tâm ẩn nấp dưới, cho dù là Minh Huy cùng Tiêu Lạc Phi cũng không thể nào tách ra cảm giác của hắn, thế nhưng Dạ Vô Nhai nhưng không như thế. Dựa vào Dạ Chi quy tắc, Dạ Vô Nhai có thể ung dung hòa vào trong bóng đêm, chỉ cần Dạ Vô Nhai không đúng hắn sinh ra sát ý, chỉ là cẩn trọng tùy tùng, ngay cả là hắn cũng không thể nào tại dưới bóng đêm nhận thấy được Dạ Vô Nhai tồn tại. Kể từ đó, đỡ lấy sự tình liền rất dễ hiểu, hành tung của hắn cũng là Dạ Vô Nhai để lộ cho Giang Sở. Bây giờ, Dạ Vô Nhai đột nhiên ra tay, càng làm cho thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng, cho dù là cường như Dịch Vô Ngôn cũng đồng dạng cảm nhận được dày đặc khí tức tử vong. Chỉ là, hắn nhưng rất khó rõ ràng, làm mật đường đường chủ, Dạ Vô Nhai cho dù là chạy thoát, thì làm sao có thể sẽ cùng Giang Sở đi tới đồng thời. Cái này bất ngờ vượt xa khỏi dự tính của hắn, nhưng, bây giờ nhưng không phải suy tư cái này thời điểm. Chư vị cũng coi như là cao thủ, làm sao có thể như vậy liên thủ, không bằng để lão nô đến cùng mấy vị quá mấy chiêu đi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, một đạo nhàn nhạt lam ảnh đột nhiên từ mộ địa bên trong tránh ra, thế Dịch Vô Ngôn đỡ mọi người công kích. Lao quản gia vẫn đi theo ở Dịch Vô Ngôn bên người, lao quản gia cũng không hề rời đi, mà là tại mộ địa bên trong chuẩn bị cái gì, bây giờ nhìn thấy Dịch Vô Ngôn nguy cấp rốt cục xung ra, đột nhiên ra tay, đại đại hóa giải Dịch Vô Ngôn áp lực. Thường ngày trong lúc đó, hầu như không ai gặp gỡ lao quản gia độc thủ. Nhưng, chân chính liều mạng tranh đấu dưới, mọi người mới ngơ ngác phát hiện, lao quản gia dĩ nhiên đồng dạng là một cao thủ. Tuy rằng thực lực không cách nào cùng Dịch Vô Ngôn, Minh Huy so với, thế nhưng là tuyệt đối muốn so với Giang Sở cùng Dạ Vô Nhai mạnh hơn một nấc. Bây giờ ra tay, càng là lấy mạng đổi mạng, không tiếc lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhất thời liền để Dịch Vô Ngôn đằng xuất ra tay đến, kế tục ngưng kết trong tay ấn kết. Đánh tới mức này, đã căn bản không người nào dám lưu thủ, cho dù là liều mạng bị thương, cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ, để cầu tại thời gian ngắn nhất bên trong đánh giết lão quang hàn gia, trọng thương Dịch Vô Ngôn, ngăn cản hắn chính đang ngưng kết thần bí dấu tay. Bạo. Nếu là đơn độc một người, cho dù là Minh Huy, lão quản gia cũng đồng dạng có thể ngăn trở một quãng thời gian, thế nhưng, đồng thời đối mặt nhiều người như vậy công kích, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trong miệng chậm rãi phun ra một cái bạo tự, lão quản gia mi tâm bản mạng tinh nhưng là tại trong nháy mắt bạo ra. Tự bạo bản mạng tinh. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, lão quản gia dĩ nhiên sẽ chọn thảm liệt như vậy phương thức, lấy sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Ngưng tinh sau khi, bản mạng tinh chính là tất cả sức mạnh căn nguyên, hơn nữa cùng vừa ngưng tụ bản mạng tinh lúc không giống, lúc này lại nổ nát bản mạng tinh căn bản là không tồn tại còn sống khả năng, một khi bản mạng tinh sức mạnh thiêu đốt hầu như không còn, liền tất nhiên là vẫn lạc kết cục. Nhưng là, tương tự, tại sức chiến đấu sau khi liều mạng giống như nổ nát bản mạng tinh nhưng là có thể tạm thời tính đem thực lực mạnh hành tăng lên một cảnh giới. Bây giờ nổ nát bản mạng tinh, lão quản gia thực lực thình lình đã đạt đến dung tinh cấp độ, phất tay trong lúc đó đều có lớn lao uy lực, liều mạng dưới, nhưng là mạnh mẽ đem Giang Sở đám người bức lui. Từ nổ nát bản mạng tinh đến tất cả sức mạnh thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ quá trình bất quá chỉ có ngăn ngắn mấy chục giây, thế nhưng tại này mấy chục giây bên trong, nhưng là không có bất luận người nào có thể đột phá lão quản gia thủ hộ đem công kích rơi xuống Dịch Vô Ngôn trên người. Đã đánh tới cực hạn, này mấy chục giây thời gian cũng đã có thể quyết định hết thảy. Khi lão quản gia sinh mệnh triệt để đi tới phần cuối thời gian, Dịch Vô Ngôn ngưng tụ dấu tay rốt cục thành hình, tuôn ra một cỗ kinh thiên động lực sức mạnh, một lần đem mọi người bao phủ trong đó. Lão nô đi đầu một bước, thiên sinh bảo trọng. Tận mắt thấy Dịch Vô Ngôn hoàn thành dấu tay, lão quản gia trên mặt nhất thời mang tới một vệt nhàn nhạt mỉm cười, đóng nhưng mà thệ. Minh Vương ấn. Khi dấu tay kết thành trong nháy mắt, Hoàng Nham rốt cục phản ứng lại đây, khó có thể tin hô lên tiếng. Bất động Minh Vương mạnh nhất tuyệt kỹ, chính là Minh Vương ấn. Trước đó Hoàng Nham không có phản ứng lại, là bởi vì Minh Vương ấn căn bản là bất truyền tuyệt kỹ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Dịch Vô Ngôn dĩ nhiên sẽ Minh Vương ấn. Tiểu sư đệ, này cũng không chỉ là Minh Vương ấn đơn giản như vậy. Dịch Vô Ngôn thanh âm lạnh như băng tùy theo vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ mộ địa đột nhiên tuôn ra một cỗ uy áp khủng bố, dường như tại trong nháy mắt sống lại. Ta nói rồi, này mộ địa là lão sư khi còn sống chuẩn bị cung điện. Mặc dù ta hao tốn thời gian 5 năm, đem đổi thành mộ địa, nhưng nó đúng là vẫn còn một tòa cung điện. Nếu các ngươi muốn chết, vậy thì mai táng với này đi. Chương 53, điên cuồng đột phá giành giật từng giây. Trong một ý niệm, long trời lở đất. Này xây dựng hoa lệ đến cực điểm mộ địa, theo Dịch Vô Ngôn tay Minh Vương ấn hoàn thành tùy theo bắt đầu động, như trong nháy mắt sống lại, lực hút khủng bố không khác biệt công kích, trong vài hơi thở, liền đem mọi người đều hút vào cái kia xa hoa cung điện. Dù cho cường như Minh Huy cũng căn bản không có chỗ phản kháng. Nay mộ địa bản thân liền là bất động Minh Vương xây dựng cung điện, cấm chế cùng rất nhiều thủ đoạn đều là bất động Minh Vương lưu lại, ở đâu là Giang Sở bọn họ có khả năng chống lại. Trên thực tế, kinh khủng này cấm chế, cho dù là Dịch Vô Ngôn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Mà Minh Vương ấn đó là mở ra duy nhất chìa khóa. Uy áp khủng bố tràn ngập cả tòa cung điện, như núi áp lực tại trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, ngoại trừ Minh Huy ở ngoài, mọi người tại trong nháy mắt bị áp chế nửa quỳ xuống, đừng nói động thủ, thậm chí liền nhúc nhích ngón nút đều trở nên cực kỳ gian nan. Nhưng mà uy áp này Hoàng Nham nhưng không xa lạ gì, ngược lại hết sức quen thuộc, bởi vì cái kia bản thân liền là thuộc về bất động Minh Vương khí tức. Ngày xưa, nghe đồn bất động Minh Vương tuy rằng không có bước vào toái tinh, nhưng cũng đủ để chống lại toái tinh cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được, hắn lưu lại uy áp, dung tinh một thoáng căn bản cũng không có đối kháng tư cách. Giang Sở đám người có thể duy trì nửa quỳ mà không phải triệt để quỳ lệ cũng đã đáng quý. Đại điện lương dựng thẳng một vị trông rất sống động pho tượng, mà này hết thảy uy áp đều là từ đâu pho tượng bên trên tỏa ra mà ra. Sư tôn. Trong nháy mắt, Hoàng Nham viền mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt rơi như mưa. Trong thân thể tinh lực không bị khống chế lưu chuyển, mà là tại trong nháy mắt liền tránh thoát uy áp ràng buộc, đứng thẳng thân thể. Bất động Minh Vương uy áp tuy mạnh, thế nhưng Hoàng Nham nhưng là bất động Minh Vương thích nhất đệ tử, trên người đồng dạng lộ ra bất động Minh Vương khí tức, những uy áp này tự nhiên đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Đem mọi người hút vào cung điện chi, Dịch Vô Ngôn cũng đồng dạng ung dung bước chân vào cung điện chi, cung điện này chi uy áp đồng dạng đối với hắn không đúng chút nào tác dụng. Ta đoán các ngươi hiện tại e sợ cũng không muốn lại cùng ta giao thủ chứ? ánh mắt đảo qua mọi người, Dịch Vô Ngôn thản nhiên mở miệng nói không quan hệ, ta sẽ không làm khó các ngươi. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo một vệt máu nhưng mà, Dịch Vô Ngôn nhãn nhưng tràn đầy tự tin, nguy hiểm nhất thời điểm đã qua, nếu bước chân vào này Minh Vương điện chi, tất cả cũng đã tất cả nằm trong lòng bàn tay chi. Bây giờ hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, ngược lại trong thân thể tinh lực sôi trào, đã đến đột phá tốt nhất thời điểm. Trong một ý nghĩ, Dịch Vô Ngôn trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, khủng bố tinh lực điên cuồng ngưng tụ, dẫn động thiên địa uy phối hợp này Minh Vương điện cấm chế sức mạnh, chính thức hướng về dung tinh cảnh xung kích. Trong thân thể chín viên ngôi sao đồng thời tái hiện ra, tại tinh lực mãnh liệt ràng buộc bên dưới hướng về bản mạng tinh bên trong dung đi. Cựu tinh. Mặc dù cũng sớm đã có suy đoán, chân chính nhìn thấy chín viên ngôi sao hiện hiện thời điểm, mọi người cũng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cần có thất tinh thực lực, cũng đã đủ để xung kích dung tinh cảnh, trên thực tế phần lớn nhân tất cả đều là lấy thất tinh cảnh giới hoàn thành dung tinh. Cho dù là một ít thiên tài, cũng bất quá chính là lấy bát tinh cảnh giới dung tinh mà thôi. Đến mức cựu tinh, quả thực ngàn không một. Mặc dù Tiêu Lạc Phi được xưng tinh điện thiên tài số 1, trên thực tế cũng vẫn như cũ chỉ là bát tinh cảnh giới mà tới, mà hắn vẫn theo đuổi bước cuối cùng cũng vừa vặn chính là ngưng tụ viên thứ 9 ngôi sao mà thôi. Nhưng mà, hiện tại Dịch Vô Ngôn nhưng ngay trước mặt mọi người đem thực lực hoàn mỹ triển hiện ra. Cựu tinh cảnh hoàn mỹ dung hợp, lấy thực lực như vậy, một khi hoàn thành dung tinh, liền có thể trực tiếp vượt qua dung tinh sơ kỳ cảnh giới trực tiếp bước vào dung tinh kỳ, thực lực vượt xa tầm thường dung tinh cảnh cường giả. Dịch Vô Ngôn, ngươi quá ngông cuồng rồi. Sắc mặt lạnh lẽo Minh Huy bên ngoài cơ thể đột nhiên biến ảo ra ngôi sao, một chi áo nghĩa tản mạn ra mùi hoa kéo tới, xoay tay chính là một trường hướng về Dịch Vô Ngôn vỗ tới. Nắm giữ dung tinh cảnh thực lực, Minh Huy tuy rằng đồng dạng chịu đến uy áp ảnh hưởng, thế nhưng là vẫn như cũ có thể động thủ, dù sao, đây chỉ là bất động minh vương lưu lại một điểm uy áp lực lượng mà thôi, cũng không phải là chân chính bất động minh vương sức mạnh. Dưới tình huống như thế, nếu là Dịch Vô Ngôn ra tay công kích tự nhiên sẽ chiếm hết tiện nghi, thế nhưng, ở dưới loại tình huống này đột phá, vậy thì thực sự có chút quá ngông cuồng. Ánh mắt chi lộ ra một tia kỳ thỉnh tâm ý, Dịch Vô Ngôn đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, đại điện chi cấm chế lực lượng đột nhiên bị phát động, mạnh mẽ hướng về Minh Huy hành kích mà đi. Trước đó Dịch Vô Ngôn cũng đã nói, này Minh Vương điện bị hắn dùng 5 năm tâm huyết cải biến trở thành mộ địa, đối với những này tất cả, hắn đều hết sức quen thuộc, phối hợp bất động Minh Vương lưu lại cấm chế, tự nhiên có lưu lại phản kích sức mạnh. Phong ấn. Ánh mắt lần thứ hai rơi xuống chúng trên thân thể người, Dịch Vô Ngôn hở hững từ miệng phun ra hai chữ này, nhàn nhạt màn ánh sáng đột nhiên hình thành, trực tiếp đem hắn cùng mọi người ngăn ra, đem mọi người cầm cố tại màn ánh sáng chi, sau đó an tâm đột phá. Nhìn như mỏng manh màu vàng nhạt màn ánh sáng tựa hồ một xúc tức toái, nhưng mà, trên thực tế, nhưng cứng cỏi cực điểm, cho dù là dung tinh cảnh cường giả toàn lực quanh kích, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan. Minh Huy bàn tay mạnh mẽ vô vào màn ánh sáng bên trên, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể để màn ánh sáng bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng, căn bản không đủ để phá tan phong ấn. Vụ. Gần như là đồng thời, nguyên bản nửa quỳ trên mặt đất Giang Sở nhưng đống nhiên đứng lên, khủng bố kiếm ý tại trong nháy mắt ngưng tụ, bản mạng kiếm tinh hiện lên cùng mỹ tâm, nhàn nhạt ánh sao tạo thành một đạo kiếm hình hư ảnh đem Giang Sở bao vây cùng với. Tu kiếm giả, có thể gây không thể cong. Bất động Minh Vương uy áp vẫn chưa để Giang Sở khuất phục, trái lại khơi dậy kiếm ý phản kích, tại uy áp bên dưới lần thứ hai bắt đầu đột phá. Một màn này đối với mọi người mà nói, cũng tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng chấn động. Nói đến, ngoại trừ Hoàng Nham cùng Tất Gia Lượng ở ngoài, ở đây mọi người thực lực đều tại Giang Sở bên trên, nhưng mà, bây giờ cái thứ nhất đột phá uy áp ràng buộc, bắt đầu đột phá người, dĩ nhiên là Giang Sở. Điều này làm cho Tiêu Lạc Phi tâm ngạo khí đột nhiên bạo phát, rên khẽ một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Trong thân thể tám viên ngôi sao đồng dạng tái hiện ra, điên cuồng thu nạp tinh lực, tương tự bắt đầu xung kích dung tinh cảnh. Quả thật, bây giờ lấy bắt tinh cảnh giới xung kích dung tinh không tính là trò vẹn, thế nhưng tại Dịch Vô Ngôn uy hiếp cùng với Giang Sở đâm trọng hạ, Tiêu Lạc Phi nhưng là bất luận như thế nào cũng không cách nào nhẫn lại nữa tiếp. Trong một ý nghĩ, liền đồng dạng bắt đầu xung kích dung tinh. Nay phong ấn màn ánh sáng có thể ngăn cản mọi người, nhưng không thể ngăn cản bên trong đất trời tinh lực. Theo Tiêu Lạc Phi xung kích dung tinh cảnh, khổng lồ tinh lực phong dâng lên mà vào, Dịch Vô Ngôn cùng Tiêu Lạc Phi hai người đồng thời hấp dẫn đến tinh lực. Đột nhiên tràn ngập toàn bộ Minh Vương điện. Mà đối với chính đang đột phá Giang Sở mà nói, những này tinh lực quả thực chính là mưa đúng lúc. Trong lúc hô hấp, tản mạn ra những này tinh lực liền đồng dạng bị Giang Sở thôn phệ, tuy rằng so với cùng đang điên cuồng hấp thu tinh lực Dịch Vô Ngôn cùng Tiêu Lạc Phi mà nói, Giang Sở có khả năng hấp thu tinh lực chỉ là rất ít một bộ phận, thế nhưng, Giang Sở thực lực hôm nay cũng bất quá chính là ngũ tinh mà thôi, những này tinh lực đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Như vậy một màn cũng đồng dạng sâu sắc kích thích Dạ Vô Nhai cùng Tất Gia Lượng, chỉ là hai người nhưng hiển nhiên không có Giang Sở như vậy biến thái. Tuy rằng có thể từ đạt được một ít chỗ tốt, nhưng rất khó lấy này đột phá. Ngược lại, Hoàng Nham nhưng phảng phất căn bản không có nhận biết được tất cả những thứ này. Dịch Vô Ngôn mở ra phong ấn, cũng phát động cấm chế, hạ xuống uy áp, nhưng mà, tất cả những thứ này đối với Hoàng Nham mà nói, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Giờ khắc này, hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được bất động Minh Vương khí tức, không tự chủ hướng về bất động Minh Vương pho tượng đi đến. Toàn bộ Minh Vương điện tất cả sức mạnh khởi nguồn đều là pho tượng kia, mà pho tượng kia, nhưng đồng dạng là một loại truyền thừa. Một loại chỉ có bất động Minh Vương đệ tử mới có thể hiểu ra truyền thừa. Minh Vương ấn. Bất động Minh Vương bất truyền Minh Vương ấn áo nghĩa, kỳ thực liền ẩn chứa tại pho tượng kia chi, mà Hoàng Nham giờ khắc này không thể nghi ngờ đã tiếp xúc đến Minh Vương ấn, dựa vào pho tượng kia bắt đầu tìm hiểu Minh Vương ấn áo nghĩa. Tại này Minh Vương điện, Dịch Vô Ngôn sở dĩ có thể áp chế mọi người, dựa vào chính là mở ra cấm chế Minh Vương ấn, chu vi phong ấn lực lượng muốn đánh vỡ vạn phần gian nan, thế nhưng, nếu Hoàng Nham có thể nắm giữ Minh Vương ấn, lấy Minh Vương ấn vì làm chìa khóa, liền có thể cùng Dịch Vô Ngôn tranh đoạt đối với Minh Vương điện quyền khống chế, dễ dàng mở ra này phong ấn. Minh Huy Nhãn tránh qua một vệ tinh mang, lấy trong mắt của nàng, tự nhiên ung dung đem tất cả những thứ này đều xem vào mắt. Chỉ là tâm nhưng là càng ngày càng chấn động, trước đó nàng làm sao cũng không thể nào nghĩ đến, lần này truy sát Dịch Vô Ngôn, dĩ nhiên sẽ diễn biến đến như vậy một loại tình cảnh. Điên cuồng đột phá, giành giật từng giây đột phá. Sự tình diễn biến đến mức độ này, dĩ nhiên đã biến thành so đấu đột phá, nếu như Dịch Vô Ngôn trước tiên đột phá, hoàn mỹ dung tinh sau khi, đủ để ung dung xóa bỏ mọi người. Phản chi, nếu như Giang Sở cùng Hoàng Nham, Tiêu Lạc Phi trước tiên đột phá, vậy thì có thể mở ra phong ấn, thừa dịp Dịch Vô Ngôn hoàn thành dung tinh trước đó đánh giết hắn. Hoàn mỹ dung tinh cũng đồng dạng mang ý nghĩa hoàn thành dung tinh độ khó rất khó, cho dù là Dịch Vô Ngôn cũng không thể nào tại trong thời gian ngắn lập tức hoàn thành. Thế nhưng, ngược lại, bất kể là Giang Sở vẫn là Hoàng Nham muốn đột phá cũng đồng dạng khó khăn tầng tầng. Trong lúc nhất thời, Minh Huy nhưng là căn bản là không cách nào làm ra phán đoán. Thở dài một tiếng, nhìn Giang Sở, Minh Huy không tự chủ lại nghĩ tới Liên Hoa công tử, công bằng nói, Giang Sở xác thực muốn so với Liên Hoa công tử ưu tú nhiều, như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài, ngày sau đến tột cùng có thể đi tới mức độ như thế nào? Minh Huy tâm khó tránh khỏi sinh ra một tia sát khí, như muốn giết Giang Sở, không nghi ngờ chút nào bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng, nếu là giết Giang Sở, bây giờ mọi người liên thủ cục diện tất nhiên sụp đổ, đến thời điểm không bất luận người nào có thể sống rời khỏi. Nhưng nếu là hiện tại không động thủ, Minh Huy có một loại linh cảm, bỏ lỡ ngày hôm nay, e sợ mình coi như muốn động thủ, cũng căn bản không có cơ hội. Vụ. Một tiếng kiếm reo vang lên, nhàn nhạt kiếm chi quy tắc tùy theo hóa diễn mà ra, đem Giang Sở bên người uy áp tán nát, mặc dù không cần bất luận người nào giải thích, cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, Giang Sở kiếm ý tại uy áp này bên dưới dĩ nhiên chân chính lần thứ hai làm ra đột phá. Nhưng mà, này nhưng vẫn như cũ cũng không phải là kết thúc, trong lúc hô hấp, sôi trào tinh lực cầm ầm nổ tung, tự tụ tinh trận sau, Giang Sở tinh lực cũng đồng dạng lần thứ hai đột phá. Nguy cơ bên dưới tương tự bao hàm to lớn cơ hội. Mà yêu nghiệt sở dĩ được gọi là yêu nghiệt, cũng là bởi vì bọn họ luôn có thể đem áp lực khủng bố chuyển hóa thành đột phá động lực, lần lượt sáng tạo kỳ tích. Chương 54, Thất tinh kiếm ý đại thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Lạc Phi phát sinh hét to một tiếng, tinh lực như thủy triều tối lui, nguyên bản 8 viên ngôi sao triệt để hòa hợp một thể, bản mạng tinh lập lòe hào quang nhàn nhạt, cường đại kim khí tức dâng lên mà ra, quanh thân vị trí trong vòng mấy mét lại không chứa được nửa điểm những khí tức khác tồn tại. Một bước ra, Tiêu Lạc Phi trong thân thể tràn đầy nổ tung tính sức mạnh. Tuy rằng không thể lấy cựu tinh thực lực đột phá hơi có tiếc nuối, thế nhưng dung tinh quá trình chi, Giang Sở cùng Liên Hoa công tử một trận chiến lúc chém ra tinh kiếm đồng dạng vẫn là cho Tiêu Lạc Phi giúp đỡ cực lớn, một lần xông vào dung tinh sơ giai đỉnh cao. Một bước dung tinh, thực lực chênh lệch không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Một tay vỗ một cái bên hông trường kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, như tia chớp chém về phía phong ấn màn ánh sáng, sắc bén kim chi áo nghĩa trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao, một chiêu kiếm trong lúc đó, tại Minh Huy tay khó có thể lay động phong ấn màn ánh sáng nhưng là kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vẹn vẹn một đòn, liên biểu hiện ra vượt xa Minh Huy sức mạnh đến. Được khen là tinh điện thiên tài số 1, Tiêu Lạc Phi cũng đồng dạng là có thể nói nghịch thiên thiên tài, chỉ là trước đó Giang Sở biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm, lần này có chút quên người bên ngoài ánh sáng. Bây giờ, một bước bước vào dung tinh, Tiêu Lạc Phi tựa như cùng đã trải qua một lần hoàn mỹ lột xác, giơ tay nhấc chân có chứa thiên địa uy, kim chi áo nghĩa càng là vọt thẳng đến đại thành mức độ. Kim thước nổ tung. Cấp áo nghĩa võ học, trong nháy mắt đem kim chi áo nghĩa tăng lên tới kinh người mức độ, mạnh mẽ đem chu vi phong ấn màn ánh sáng chém ra một đạo khe nứt. Đồng dạng là cấp áo nghĩa võ học, thế nhưng tại người khác nhau tay thi triển ra, uy lực cũng tuyệt đối là thiên xoa địa viễn, bởi vì cũng không đủ áo nghĩa lĩnh ngộ chống đỡ lại không thể có thể hoàn mỹ đem áo nghĩa võ học uy lực phát huy ra. Một cái lắc mình, đũa Lạc Phi liền theo chém ra khe nước bay ra ngoài, mang theo một đạo ánh kiếm khủng bố hướng về vẫn như cũ còn chưa hoàn thành dung tinh Dịch Vô Ngôn chém tới. Quả thật, chờ Giang Sở cũng đột phá hoàn thành mọi người cùng nhau ra tay thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng loại thời điểm này, Tiêu Lạc Phi nhưng là căn bản không dám chờ đợi thêm nữa, chính là bởi vì đột phá đến dung tinh rõ ràng cảm nhận được dung tinh cảnh cường đại, hắn mới càng ngày càng rõ ràng lấy hoàn mỹ cựu tinh bước vào dung tinh Dịch Vô Ngôn sẽ là đáng sợ đến mức nào. Không lo nổi chấn động, Tiêu Lạc Phi thực lực tăng lên khủng bố, Minh Huy tay trắng dương lên một trưởng đánh ra, đem cái kia khe nước lần thứ hai tạo ra một phần, theo sát Tiêu Lạc Phi xông ra ngoài. Dạ Vô Nhai phản ứng thoáng chậm vô một cái, lại nghĩ đi ra ngoài hỗ trợ thời điểm, cái kia màn ánh sáng dĩ nhiên liền lần thứ hai khôi phục, chút nào không nhìn ra vừa từng bị chém ra một vết nước. Lâu chính đang dung tinh khi Dịch Vô Ngôn nhưng vẫn như cũ vẫn là trước tiên cảm nhận được nguy hiểm, vẫn nhắm hai mắt đột nhiên mở, lộ ra một vẻ khủng bố sát khí. Bây giờ, hắn cũng đã đến dung tinh kết thúc, chỉ cần nhiều nhất một thời gian uống cạn chén trà, liền có thể triệt để hoàn thành dung tinh. Nhưng mà, Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy công kích cũng đã rơi xuống. Đối mặt đã hoàn thành dung tinh Tiêu Lạc Phi, cho dù là Dịch Vô Ngôn cũng cảm nhận được một cô áp lực khủng bố, một tay kết ấn, một trường phiên thiên. Đất dung, núi lở. Hoàn mỹ đại địa áo nghĩa. Vừa ra tay, Tiêu Lạc Phi liền rõ ràng cảm nhận được Dịch Vô Ngôn cường đại, cứ việc dung tinh còn chưa triệt để kết thúc, nhưng Dịch Vô Ngôn đối với địa chi áo nghĩa lĩnh ngộ dĩ nhiên đã đạt đến viên mãn trình độ. Dựa vào dung tinh khổng lồ kia tinh lực, một đòn ra tay, uy thế đồng dạng kinh thiên động địa. Dịch Vô Ngôn, ngươi nhất định phải chết. Lựa chọn loại thời điểm này đột phá, thế tất là ngươi sai lầm lớn nhất. Nhãn lộ ra một vẻ khủng bố sát khí, Minh Huy theo sát ra tay, một chi áo nghĩa tùy theo tuôn ra, sinh sôi liên tục, liên miên không dứt. Sinh sôi liên tục. Cấp áo nghĩa võ học, bất quá, so với cùng Tiêu Lạc Phi, Minh Huy công kích liền muốn được nhiều, bất quá dù là như vậy, hai người liên thủ cũng đạt đến một loại khủng bố mức độ, cho dù là bình thường dung tinh cảnh cường giả chịu đòn đánh này, chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh. To lớn ngọn núi tại Tiêu Lạc Phi dưới kiếm trong nháy mắt bị chém đứt, nhưng vẫn như cũ thế đi không cần thiết hạ xuống, đại địa áo nghĩa tinh túy ngay tại ở trầm ổn, đứng trên mặt đất, thì không nói gì tựa như một tòa không cách nào lay động núi lớn, mặc ngươi đánh trời long đất lở cũng trước sau không cách nào lay động nguy nga núi cao. Các ngươi cho rằng, như vậy liền có thể làm sao ta sao? Nhãn tránh qua một vệ tàn khốc, Dịch Vô Ngôn nhất thời nở nụ cười lạnh, vẫn chưa hoàn thành dung tinh nói riêng về thực lực của bản thân, hắn xác thực không phải hai người đối thủ, thế nhưng nơi này nhưng là Minh Vương Điện. Một tay kết Minh Vương ấn, Minh Vương Điện cấm chế sức mạnh nhất thời bị điều động điên cuồng tràn vào Dịch Vô Ngôn thân thể, chuyển hóa thành mạnh mẽ phòng ngự lực lượng, không ngừng suy yếu Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy công kích, khi cuối cùng rơi xuống trên người hắn thời điểm, thậm chí không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Từ chiến, không có do dự chút nào, Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy hai người không chút nào khí tuy, cường hãn công kích một hướng về Dịch Vô Ngôn vỗ tới, không cầu trong nháy mắt phân ra sinh tử, nhưng là trong lúc vô tình, từng chút tiêu hao Dịch Vô Ngôn sức mạnh, cho hắn tạo thành nhỏ bé thương thế, cũng cuối cùng đem loại thương thế này mở rộng đến đủ để xoay chuyển chiến cuộc mức độ. Cùng lúc đó, Giang Sở trong thân thể tinh lực cũng đột nhiên đột phá 6 sao ràng buộc, một lần xông vào thất tinh cảnh giới. Kiếm chi quy tắc thành hình, khi Giang Sở mở mắt trong nháy mắt, kiếm ý đã gần như là thành, đạt đến cựu phân kiếm ý mức độ. Đại thành kiếm ý, đó là một loại khái niệm gì? Cho dù là bây giờ Tiêu Lạc Phi đối với kim chi áo nghĩa linh nộ cũng bất quá chỉ là đại thành mà thôi, nói cách khác, thuần lấy áo nghĩa cảnh giới mà nói, 9 phần kiếm ý đến đã đủ để cùng bước vào dung tinh Tiêu Lạc Phi chống lại rồi. Đương nhiên, không có bước vào dung tinh, tinh lực trên chênh lệch là khó có thể bù đắp, nếu là quả thật cùng Tiêu Lạc Phi giao thủ, Giang Sở tất nhiên không phải đối thủ, thế nhưng đại thành kiếm ý, nhưng không thể nghi ngờ để thực lực của hắn gần như đạt đến ngưng tinh cảnh cực hạn. Nếu vào lúc này sẽ cùng Liên Hoa công tử động thủ, mặc dù không dùng tới hóa diễn thành tinh kiếm tinh hạch chỉ, Giang Sở cũng có thể ung dung đem chém giết. Thậm chí nếu là Tiêu Lạc Phi chưa bước vào dung tinh cảnh, cũng chưa hẳn là Giang Sở đối thủ. Hai mắt lộ ra một vệt mãnh liệt tự tin, bây giờ Giang Sở mới chính thức thiết thực cảm nhận được Dịch Vô Ngôn đề cập tới dung tinh cảnh giới, thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình nguyện ý, cũng đồng dạng có thể lựa chọn đột phá đến dung tinh. Đương nhiên, lấy thất tinh cảnh giới đột phá đến dung tinh, thực lực tự nhiên sẽ yếu một ít. Chậm rãi ngẩng đầu, Giang Sở tự nhiên không thể nào ngay tại lúc này bước vào dung tinh lãng phí thiên phú của chính mình. Đối với những người khác mà nói, thất tinh liền hầu như chạy tới ngưng tinh phần cuối, thế nhưng Giang Sở bất kể là bản thân cảnh giới vẫn là tinh lực tinh thuần độ đều hoàn toàn không phải tầm thường ngưng tinh cảnh cường giả có khả năng so với, bước vào bát tinh, thậm chí là cựu tinh cảnh giới cũng bất quá chính là vấn đề thời gian. Ánh mắt lần thứ hai rơi xuống phong ấn màn ánh sáng bên trên, Giang Sở lông mày nhưng không khỏi vẫn là gật gật. Tuy rằng thực lực tăng lên trên diện rộng, thế nhưng Giang Sở nhưng phi thường rõ ràng lấy bây giờ thực lực của mình còn chưa đủ lấy đánh vỡ phong ấn. Hống. Hoàng Nham bỗng nhiên phát sinh một tiếng gầm nhẹ, mặt có chút vặn mèo, hiển nhiên chịu đựng rất lớn thống khổ, nhưng mà trên người khí tức nhưng nồng nặc không ít, ngón tay không ngừng biến ảo, phát sinh nhàn nhạt sóng chấn động, hiển nhiên chính đang tiếp thu Minh Vương ấn truyền thừa. Chỉ là Minh Vương ấn đối với bây giờ Hoàng Nham mà nói, thực sự quá cường đại, mạnh mẽ cảm ngộ Minh Vương ấn hơi bất cẩn một chút sẽ khiến cho phản vệ. Nếu là ở tình huống bình thường, lấy Hoàng Nham tính tình, sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng bây giờ nhưng là căn bản không có đường lui. Mặc dù Liễu Lĩnh bị phản vệ mà chết phiêu lưu cũng không chịu lùi bước nửa bước. Ánh mắt rơi xuống Dạ Vô Nhai trên người, Giang Sở nhẹ giọng mở miệng nói đa tạ. Dạ Vô Nhai trá tử vốn là vì thoát khỏi trước đó thân phận, bây giờ nhưng lại lần nữa hiện thân, không thể nghi ngờ có thể sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng Dạ Vô Nhai nhưng vẫn như cũ vẫn là không chút do dự ra tay rồi, phần nhân tình này, Giang Sở đồng dạng khắc trong tâm khảm. Chờ sống sót đi ra ngoài lại tạ không muộn. Nhún vai, Dạ Vô Nhai nhẹ giọng mở miệng nói huống hồ, ta bản thân liền nợ ngươi một phần tình. Bạo. Dịch Vô Nôn dung tinh đã đến bước cuối cùng, nhưng mà Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy công kích nhưng vẫn như mưa to gió lớn giống như hạ xuống, cứ việc đã mượn Minh Vương Điện cấm chế lực lượng, thế nhưng trên người nhưng đồng dạng vẫn là lưu lại vô số vết thương. Ngạnh đẩy hai người công kích, mạnh mẽ hoàn thành bước cuối cùng, lượng lớn tinh lực tràn vào bản mạng tinh đồng thời, Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy công kích cũng đồng thời rơi xuống trên người hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, Dịch Vô Nôn thân thể bị đánh bay ra hơn 10 mét tầng tầng đập ở bên trên vách tường, nhưng mà, dựa vào này chớp mắt thời gian, Dịch Vô Nôn cũng đồng dạng triệt để bước chân vào dung tinh cảnh. Một bước dung tinh, Dịch Vô Nôn thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, một lần xông vào dung tinh cảnh kỳ trình độ, cứ việc bị thương nghiêm trọng, thế nhưng trở tay trong lúc đó một đòn liền phá tan rồi hai người công kích. Đánh được rồi sao? Hiện tại đến phiên ta rồi. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Dịch Vô Nôn phun một ngụm máu, lạnh giọng mở miệng nói. Trong nháy mắt, nhuộm máu tươi Dịch Vô Nôn dường như thần linh, ngón tay nhẹ nhàng biến ảo, hoàn mỹ giấu tay rõ ràng thành hình, phảng phất đem không gian xung quanh bên trong sức mạnh đều tại trong nháy mắt lấy sạch giống như vậy, hóa thành một đạo màu vàng giấu tay hời hợt hướng về hai người xoa bóp hạ xuống. Minh Vương ấn. Dung tinh trước đó, Dịch Vô Ngôn vẹn vẹn chỉ có thể thoáng mượn dùng một điểm Minh Vương ấn sức mạnh, lấy chi mở khải Minh Vương điện, thế nhưng là không cách nào chân chính dùng cho công kích chi, nhưng mà, bây giờ bước vào dung tinh cảnh, Minh Vương ấn nhưng là triệt để đem uy lực triển hiện ra. Đỉnh cấp áo nghĩa võ học, bất động Minh Vương bất truyền tuyệt học, một khi ra tay liền đột nhiên phóng ra kinh thiên động lực uy lực. Giang giác. Trong nháy mắt, Tiêu Lạc Phi tay kiếm đột nhiên tại Minh Vương ấn hạ đổ nát, cả người dường như diều đứt dây bình thường đập xuống đến phong ấn màn ánh sáng bên trên lập tức đàn hồi trở về, tầng tầng đập rơi xuống mặt đất. Thậm chí khóe mắt đều không tiếp tục nhiều tạo một chút, Dịch Vô Ngôn xoay tay lại là một cái dấu tay hướng về Minh Huy đập xuống. Dường như Tiêu Lạc Phi như thế, đánh lâu bên dưới Minh Huy cũng hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, trong nháy mắt bị đánh tan. Từng bước hướng đi Minh Huy, Dịch Vô Ngôn khắp khuôn mặt là lãnh đạm, ta bản không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi đã muốn giết ta, cái kia liền không trách được ta rồi. Cứ việc đồng dạng bị trọng thương, thế nhưng bây giờ Dịch Vô Ngôn nhưng dễ dàng trưởng khống Minh Huy cùng Tiêu Lạc Phi sự sống còn, chỉ cần nhấc giơ tay liền có thể đánh giết hai người. Nhưng mà ngay Dịch Vô Ngôn chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, một vệt ba động kịch liệt chậm rãi truyền ra, sau một khắc phong ấn màn ánh sáng dĩ nhiên như băng tuyết tan rã. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh chậm rãi bước ra, lại thị đã xuất hiện ở Dịch Vô Ngôn trước mặt. Bạch Di như tuyết. Chương 55, kiếm chi quy tắc vs Minh Vương ấn. Ánh mắt rơi xuống Giang Sở trên người, Dịch Vô Ngôn lông mày hơi đưa lên, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiểu sư đệ quả nhiên lĩnh ngộ Minh Vương ấn sao? Bất quá, ngươi bây giờ đi ra có thể thay đổi cái gì đây?" Dịch Vô Ngôn đương nhiên có thể cảm giác được Giang Sở đột phá, nhưng cũng không chút phật lòng, bước vào dung tinh Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy liên thủ còn bại trong tay hắn, bây giờ còn lại Giang Sở một người, có thể như thế nào đây? Nếu như ngươi vẫn tại trạng thái đỉnh cao, ta tự nhiên cái gì đều không làm được. Không chút phật lòng, Giang Sở bình tĩnh mở miệng nói, nhưng ngươi bị thương. Dịch Vô Ngôn bị thương, hơn nữa thương rất nặng. Cứ việc xem ra hắn vẫn như cũ khí thế như cầu vồng, một lần đánh tan Tiêu Lạc Phi cùng Minh Huy hai người liên thủ, nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng là không cách nào che lấp, tích lũy hồi lâu thương thế cũng không phải là nói đè xuống liền có thể triệt để đè xuống. Nhưng nếu không có những này thương thế, đó mới là đối với Tiêu Lạc Phi sỉ nhục. Giang Sở con mắt rất độc, một chút liền có thể nhìn ra then chốt, vì lẽ đó mặc dù Dịch Vô Ngôn biểu thị cường thế như vậy, cũng không thể để cho Giang Sở tâm trí có chút dao động. Vậy thì như thế nào? Hư lạnh một tiếng, Dịch Vô Ngôn từ tốn nói, cho dù ta bị thương, ngươi cũng không phải là Tiêu Lạc Phi. Như vậy trạng thái dưới, nếu là cùng trạng thái đỉnh cao Tiêu Lạc Phi giao thủ, Dịch Vô Ngôn có lẽ sẽ bại, nhưng Giang Sở cũng không phải là Tiêu Lạc Phi, cũng không có bước vào dung tinh, vì lẽ đó Dịch Vô Ngôn vẫn như cũ không để ý lắm, cũng không hề tranh luận. Giang Sở tính tình cũng rất không thích tranh luận, hắn chỉ là đơn giản rút kiếm. Lạnh lẽo ánh kiếm chỉ phía xa Dịch Vô Ngôn, Giang Sở chỉ là bình tĩnh bước ra một bước, khủng bố kiếm ý liền như thủy triều tuôn ra. Đại thanh kiếm ý. Trong nháy mắt, Dịch Vô Ngôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhãn rốt cục nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng. Dù hắn đã đánh giá cao Giang Sở tiến bộ, nhưng vẫn như cũ không thể nào tưởng tượng được, Giang Sở tại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem kiếm ý đẩy lên đại thành cảnh giới. Phải biết, đối với bình thường ngưng tinh cảnh cường giả mà nói, mặc dù bước vào dung tinh, cũng rất khó khiến áo nghĩa đại thành. Dứt bỏ thực lực của bản thân không đề cập tới, chỉ bằng vào đại thành kiếm ý, bây giờ Giang Sở liền xác thực đã có uy hiếp đến hắn tư cách. Dịch kiếm thuật. Tay kiếm hơi dương lên, đơn giản một chiêu kiếm đưa ra, kiếm chi quy tắc tựa như sơn hô biển gầm giống như thành hình, trường kiếm chỉ chỗ, tất cả đều bị kiếm ý bao trùm, kiếm thế vô song. Minh Vương ấn. Một trường phi thiên, huyền ảo dấu tay đột nhiên giữa trời đè xuống, chính diện xung kích kiếm chi quy tắc, như Thái Sơn áp đỉnh giống như thế không thể đỡ. Viên mãn đại địa áo nghĩa phối hợp Minh Vương ấn không nghi ngờ chút nào đem uy lực đẩy lên một cái đỉnh cao bên trên, đó là Tiêu Lạc Phi cũng không cách nào chống lại như vậy oanh kích, Giang Sở tự nhiên cũng không có thể. Nhưng Dịch Vô Ngôn bị thương, cho dù là lại người mạnh mẽ, cũng không thể nào tại trọng thương bên dưới phát huy ra toàn bộ thực lực, vì lẽ đó này một cái Minh Vương ấn nếu bàn về thực lực, cũng chỉ có đỉnh cao lúc khoảng một nửa, mặc dù nhìn uy thế ngập trời, nhưng cũng đã cũng không phải là không cách nào chống lại. Cầm kiếm tư. Trong một sát na, Giang Sở thân hình hơi loáng một cái, đem cầm kiếm tư thi triển ra, nguyên bản liền khủng bố kiếm ý càng là tại trong khoảnh khắc lần thứ hai tăng lên mấy lần, kiếm chi quy tắc hóa diễn mà ra, tại không tạo thành một đạo nhàn nhạt kiếm ảnh, nghịch nên mà trên. Kiếm chủ lại lấy thành danh cầm kiếm tư tự nhiên không thể nào vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngự, trên thực tế, cầm kiếm tư bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ kiếm chiêu, chỉ là trước đó đối với kiếm ý lĩnh ngộ không đủ, Giang Sở không cách nào đem chuyển hóa thành công kích mà thôi. Bây giờ kiếm ý đại thành, tương tự cầm kiếm tư bộc phát ra uy lực tự nhiên không thể giống nhau. Trong nháy mắt, kiếm chi quy tắc diện hóa dưới, đầy trời kiếm ý bao phủ mà ra hóa thành một đạo phá thiên kiếm ảnh, mạnh mẽ chém tới Minh Vương ấn trên. Kiếm chi quy tắc cứng rắn chống đỡ Minh Vương ấn. Giang giác. Rõ ràng vỡ vụn tiếng đột nhiên vang lên, nhưng mà, khiến cho nhân chấn động chính là, vỡ vụn cũng không phải kiếm ảnh, mà là phiên thiên đập xuống Minh Vương ấn. Lộ ra kim quang giấu tay trong khoảnh khắc xảy ra rạn nứt, khí tức trong nháy mắt bị suy yếu mấy lần, nhưng vẫn như cũ vẫn là đánh xuống. Đồng dạng Giang Sở kiếm ảnh xuyên thấu Minh Vương ấn thế đi không giảm, tương tự chém về phía Dịch Vô Ngôn. Bất kể là Giang Sở vẫn là Dịch Vô Ngôn đều không có một chút nào ý muốn lùi bước, trong nháy mắt giao phong nhưng hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hai người gần như là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhưng không hề động một chút nào. Được lắm kiếm chi quy tắc, ngươi như dung tinh, ta không hẳn là ngươi đối thủ. Nhãn tuân ra một vệ tinh quang, Dịch Vô Ngôn trầm giọng mở miệng nói. Như dung tinh không phải đối thủ, ý tứ, chưa dung tinh Giang Sở, cho dù là cảm ngộ kiếm chi quy tắc cũng đồng dạng không đủ. Đây cũng không phải là ngông cuồng, mà là phi thường khách quan đánh giá. Không hề do dự chút nào, hai người ai cũng không có ý muốn lùi bước, lần lượt đánh kích, lần lượt bị thương ánh mắt như vẫn như cũ kiên định đến cực điểm. Bất kể là Giang Sở vẫn là Dịch Vô Ngôn tại lần này thứ giao phong chi, thương thế bên trong cơ thể đều không ngừng tăng thêm, này đã hoàn toàn là một loại ý chí tranh tài, ai trước tiên tan vỡ ai sẽ chết. Theo lý mà nói, Dịch Vô Ngôn vốn là bị trọng thương, như vậy liệu mạng hẳn là Giang Sở chiếm ưu thế, thế nhưng đừng quên, làm bất động minh vương truyền nhân, Dịch Vô Ngôn đồng dạng phi thường am hiểu phòng ngự. Nếu không phải bản thân liền bị trọng thương, Giang Sở như vậy với hắn bính liền hoàn toàn là chính mình muốn chết. Vụ. Vô thanh vô tức, một vệt quỷ dị ánh kiếm đột nhiên từ Dịch Vô Ngôn sau lưng đột kích ra, Dạ Chi Áo Nghĩa đột nhiên bạo phát, đem một kiếm này tốc độ đẩy lên tới cực hạn. Dạ Vô Nhai ẩn nhẫn hồi lâu, vẫn đợi được Giang Sở cùng Dịch Vô Ngôn đánh đến thảm liệt nhất thời điểm, Dạ Vô Nhai kiếm mới rốt cục đâm ra. Là một cái khủng bố sát thủ, Dạ Vô Nhai tính nhẫn mại không thể nghi ngờ xa phi thường nhân có thể tưởng tượng. Đối với thực lực của mình, Dạ Vô Nhai có tỉnh táo nhận thức, vội vàng ra tay có khả năng đưa đến hiệu quả thực sự cực kỳ có hạn, chỉ có đợi được Dịch Vô Ngôn trọng thương mới có thể một lần chí mạng. Dạ Vô Nhai giống như là ẩn dấu ở hắc ám độc xà giống như vậy, không ra tay thì thôi, động thì lại một đòn chí mạng.